Chương 538, 1, chân trời luồng thứ nhất hào quang chiếu vào thẩm mỹ viện bên trong. Nhìn qua La Vệ Thành cánh tay, Nô Tuệ bờ môi nhẹ nhàng giật giật, trái tim giống như là bị một cái tay siết chặt. Một cánh tay của hắn cùng trên bàn chân, phân biệt có một đạo rõ ràng đen nhánh thủ ấn, một lớn một nhỏ, giống như là bị que hàn nóng một chút tựa như. Đây không thể nghi ngờ là hai cái quỷ lưu lại, mà đại giới chính là cơ bắp tại mắt trần có thể thấy héo rút. Không có việc gì, đừng lo lắng. La Vệ Thành cười cười, ta nếu là bị nàng thật sự bắt được, liền không chỉ như vậy một chút vết thương nhỏ. Tại hào quang chiếu rọi, hắn đem chính mình vừa mới kinh nghiệm một năm một mười nói cho Nô Tuệ. Cũng chính là hắn đến cùng là thế nào đem Nô Tuệ đổi đi ra ngoài. Đúng, trọng điểm chính là đổi. Liên quan với bọn họ tổ này nguyên rủa, kỳ thực La Vệ Thành cũng không cách nào xác định, đến cùng phải hay không cùng thời gian có liên quan. Nhưng vô luận là không phải, hắn đều không dám đi nghiệm chứng, bởi vì lúc đó Nô Tuệ bị kéo đi bộ dáng, đã lời thuyết minh bọn hắn không có thời gian. Hắn chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác. Mà liên tại khi đó, nữ khách hàng xuất hiện. La Vệ Thành biết, đây là bởi vì Lư Hương không có khả năng để cho hắn như thế an toàn liền vượt qua lần thứ nhất nguyên rủa, hơn nữa nữ khách hàng bản thân liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì Ngô Tuệ tại cái kia thế giới, cho nên thế giới kia nữ khách hàng sẽ xuất hiện tại thực tế. Nhưng, ở trong đó có một cái chỗ trống, một cái vô cùng trọng yếu chỗ trống, chính là Ngô Tuệ không có dựa theo sớm định ra thời gian phục khắc ngay lúc đó kinh nghiệm. Nàng đầu tiên là tại phòng vệ sinh tận khả năng mà trì hoãn một đoạn thời gian rất dài, mà tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong, nữ khách hàng hẳn là đơn giản dọn dẹp xong sau đó, liền trực tiếp đi làm hạng mục. Trong tính thế giới bên trong, Nô Tuệ bị từ phòng vệ sinh trào trở về thẩm mỹ giường đoạn thời gian kia, nữ khách hàng trên thực tế đã nằm ở thẩm mỹ trên giường. Đây chính là chênh lệch thời gian. Mà trong kính thế giới cùng kính bên ngoài thực tế thời gian di động là đồng bộ. Nữ khách hàng là lúc nào mới xuất hiện tại trong thực tế? Là nàng bị tiêm vào 30 gây tê, tiến tới dẫn phát dị ứng phản ứng, từ đó không cách nào nghịch chuyển đi hướng tử vong giai đoạn. Sau đó, nàng triệt để tử vong, lúc La Vệ Thành tiến đến kiểm tra, lấy quỷ hình thái, một lần nữa tại trong hiện thực khôi phục. Cùng lúc đó, Nô Tuệ tại trong kính thế giới, bị dị dạng hài nhi dây dưa. Mà La Vệ Thành bên này, cũng tại nhìn thấy nữ khách hàng bụng dưới lúc, ý thức được một sự kiện, ngay lúc đó tai nạn y tế, chết không chỉ là một khách quen, còn có khách hàng trong bụng hải tử. Cũng chính là bên trong phòng làm việc dị dạng hải nhi. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn tự động suy luận ra một con đường sống, nữ khách hàng cùng Nô Tuệ đổi vị trí. Theo lý thuyết, hai người không cách nào tồn tại cùng một thế giới. Như vậy nữ khách hàng chỉ cần trở về trong kính thế giới, liền có thể đem Nô Tuệ đổi thành đi ra. Nhưng càng quan trọng hơn vấn đề là, nữ khách hàng như thế nào chịu trở lại cái kia nàng bị giết chết hiện trường. Hơn nữa hắn đã không cách nào nhìn trộm Nô Tuệ nơi đó, không nhìn thấy nữ y tá, giống như nữ y tá trước kia cũng không nhìn thấy hắn đồng dạng. Nhưng mà, có một cái ngoại lệ. Cái kia Hải Nhi, tôi tới gần Lư Hương Hải Nhi, nó là một cái duy nhất có thể cảm giác được, tiếp xúc đến La Vệ Thành quỷ, như vậy nó cũng có thể cảm giác được nữ khách hàng. Đồng thời, sự hiện hữu của nó lại vô cùng đặc thù, bởi vì La Vệ Thành không có ở trong hiện thực tận mắt nhìn thấy nó, chỉ có tại trong kính mới có thể trông thấy, như vậy đứa bé sơ sinh bản thể ngay tại trong kính. Cho nên nó hoàn toàn có thể làm mồi nhử, hoặc là chất xúc tác, đem nữ khách hàng hấp dẫn trở về. Đương nhiên La Vệ Thành lúc đó nghĩ không có nhỏ như vậy thiết, hắn càng nhiều là bằng vào bản năng, cùng với đánh cược nữ khách hàng sẽ nhớ tìm được con của mình, mới làm ra quyết định. Hắn lúc đó đã không có biện pháp khác, nếu như hắn không làm chút gì, Nô Tuệ vô cùng có khả năng chết ở trong kính, bởi vì nơi này nguyền rủa đã vượt qua hai người bọn hắn phía trước thấy qua tất cả tồn tại. Đi theo chính mình bản năng, hắn chạy tới văn phòng. Không phải là vì trốn, mà là vì cứu Giang Nô Tuệ. Nhưng Nô Tuệ nơi đó, lại vừa vận tại hắn đi vào phía trước một giây sử dụng quỷ vật, chuyển đổi đến thẩm mỹ dưới giường, hai người gặp thoáng qua. Mà đổi thành một bên, nữ khách hàng hoàn toàn biến thành quỷ hậu, đi sát đằng sau La Vệ Thành tiến vào văn phòng. Tình cảnh lúc ấy hung hiểm vô cùng, văn phòng là cái nhỏ hẹp bị kín không gian, La Vệ Thành không có cách nào nhìn thấy trong kính thế giới, tìm không thấy Hải Nhi, cơ hội là lập tức lại bị nữ khách hàng bắt được cánh tay. Nhưng ngay ở một khắc đó, một cái không nhìn thấy băng lãnh tay nhỏ bắt được chân của hắn. Là dị dạng Hải Nhi, tại Ngô Tuệ sau khi rời đi, từ trong ngăn tủ bỏ ra. Nó đồng thời cũng phát giác mụ mụ tồn tại, giống như là đang triệu hoán mẫu thân, phát ra rợn cả tóc gáy tiếng khóc. Cũng liền vào lúc đó, La Vệ Thành một lần nữa thu được kính quan sát bên trong thế giới năng lực, từ trên cửa bắt quái kính bên trong, thấy được dị dạng treo ở trên đùi của mình. Một giây sau, nó liền buông lòng tay ra. Nữ quỷ cũng nuối lòng tay, từng bước một đi về phía cửa ra vào, cầm xuống mặt kia tấm gương. La Vệ Thành lập khắc tông cửa xông ra, chạy trốn tới nguyên bản phòng trang điểm. Khi hắn nhìn thấy trên giường Ngô Tuệ lúc, hắn biết, hắn đánh cuộc đúng, không chỉ có cứu mình, cũng cứu được Ngô Tuệ. Khi nữ khách hàng trở lại mặt kính thế giới một khắc này, Ngô Tuệ liền bị trao đổi đến thế giới hiện thực. Đại khái chính là như vậy. Hai người lẫn nhau đối với xong tin tức sau, La Vệ Thành đạo, thiên cũng sáng lên, bây giờ chúng ta nên tính là chống nổi vòng thứ nhất nguyên rủa. Nô Tuệ nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng nàng lông mày vẫn là khóa chặt, không có buông ra. Ta bây giờ cáo chi một tiếng khác vào bực giả, chúng ta bên này tạm thời an toàn. La Vệ Thành cầm điện thoại di động lên, lúc này mới nhìn thấy phía trên lại nhiều mấy cái tin tức, trần cực bên kia cũng kết thúc. Giống như chúng ta. Đúng. La Vệ Thành gật đầu một cái, trước đây không lâu vừa phát, hẳn là hừng đông vậy một lát. Chúng ta bây giờ đi cùng bọn hắn tụ hợp, địa chỉ đã phát tới, mai táng cửa hàng bên cạnh. Nói xong, hắn lại đem vừa mới kinh nghiệm đơn giản biên tập phát ra. Làm xong đây hết thảy sau đó, La Vệ Thành để điện thoại di động xuống, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thằng đến bị khẽ than thở một tiếng đánh vỡ. "Lão La, chúng ta cũng thực sự là quá xui xẻo. Nô Tuệ sờ lên hắn héo rút cánh tay, nhẹ nói, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất. Tất cả vào trong vực giả, hẳn là thuộc chúng ta ở đây hung hiểm nhất. Ân. La Vệ Thành cười khổ một tiếng, bất quá, thu hoạch của chúng ta cũng là lớn nhất, ít nhất đã biết được một cái khách trò nguyện. Lẫn nhau đỡ lấy, hai người đi tới cửa, Nô Tuệ quay đầu mắt nhìn văn phòng, bên trong yên tĩnh im lặng. Trương Vĩ. Nàng lẩm bẩm nói, suy tư nói, cái này người chết có vấn đề. Như thế nào? Ta quan sát được đầu của hắn là bị lợi khí chặt đứt, cái này không giống như là lương hương cách làm, cũng không giống là kia đôi bị hắn hại chết mẫu tử làm. Không phải mẫu tử làm, La Vệ Thành tán đồng, bởi vì hắn tự mình bị cái này hai cái quỷ bắt được, phương thức công kích của đối phương căn bản cùng lợi khí không quan hệ. Đến nỗi lương hương, La Vệ Thành hồi tưởng lại mình tại trong kính nhìn thấy lương hương, hắn lúc đó nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy sương mù tràn ngập. Nhưng mà ly kỳ chính là, dù là tự mình đứng tại lương hương tồn tại trong kính thế giới, Nô Tuệ cũng không có thấy rõ bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy lò bản thể, đến nỗi phía trên hương, giống như là cách tầng thủy tinh mở, mơ mơ hồ hồ. Bây giờ căn cứ vào đã có kinh nghiệm, bọn hắn đại khái suy đoán ra lương hương thủ pháp công kích một trong, là đem người kéo vào trong kính thế giới. Hẳn là không có cụ thể thủ đoạn công kích. Bằng không, lương hương bản thể có thể thế nào giết người? Dùng tâm không? La Vệ Thành tự rêu lắc đầu, xác nhận Trương Vĩ cái chết cùng lương hương quan hệ không lớn. Đẩy ra thẩm mỹ viện đại môn, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người bọn họ, mang đến một tia ấm áp. Nô Tuệ tâm hơi khoan khoái một chút. Lao la. Nàng đá một cước ven đường cục đá, nhẹ nói, kỳ thực nói không chừng chúng ta vẫn rất may mắn. Vì cái gì? Ngươi nghĩ a, nguyên rủa cường độ là hàng định. Nguyên rủa này cùng Trương Vĩ có liên quan, nhưng chúng ta đã trải qua hung hiểm nhất hai nạn y tế giai đoạn, nói không chừng vòng tiếp theo nguyên rủa sẽ chậm dần một chút. Chương 538-2, chương 538-2, thậm chí còn có khả năng, chúng ta kỳ thực liền một vòng này. Nô Tuệ nghĩ linh tinh đạo. Nói lung tung. Ai nói ta là nói lung tung? Ta đưa ra chứng cứ ai? Tuệ Tuệ, quỷ không phải vật lý để, không tuân thủ bảo toàn năng lượng định luật. Ngươi cũng quá cứng nhắc. Coi như ta cầu ước nguyện, không được sao? Ngươi đưa thích liền tốt, bất quá, ngươi nhất định phải tại trong cánh cửa này hứa hẹn sao? Bóng lưng của hai người càng đi càng xa, mà tại phía sau bọn họ, dương quang càng sáng ngời, chiếu vào thẩm mỹ viện bên trong, rất yên tĩnh. Tại vô biên trong yên tĩnh, đồng nhiên, văn phòng vang lên một hồi nhẹ nhàng, ở mức dị hưởng, lạch cạch một chút, giống như là quỷ nước bò lên trên bờ. Nô Tuệ cùng La Vệ Thành ai cũng không biết. Bọn hắn sau khi đi, trên bàn kia, nhiều một tôn lư hương. Đen như mực thân lò, nhìn không rõ ràng ba cây hương, bên trong lư hương phủ lên một tầng tàn hương. Sương mù tràn ngập. Nếu như Nô Tuệ hai người ở đây, xích lại gần nhìn. Bọn hắn sẽ nhìn thấy, lư hương bên cạnh, đắp một cái nho nhỏ, phát sinh tay. Bị nước ối pha tràn đầy nếp may. Một cái tay khác, từ trong tàn hương chui ra. Sau đó là đầu. Cơ thể. Thẳng đến toàn bộ hình quái dị thân thể, leo ra ngoài lư hương. Mà lư hương, cũng tại nó đi ra một khắc này, chậm rãi tan rã ở giữa không trung. Không phải sẽ không lại xuất hiện, chỉ là không phải bây giờ. Cái kia sền sệt hài nhi dùng cả tay chân ra bên ngoài bỏ đi. Bỏ. Ba. Kita, đại môn bị một cái thon dài màu xanh tím người trưởng thành cánh tay đẩy ra. Cái cánh tay này là từ đứa bé sơ sinh trên lưng mọc ra. Mẫu tử song vong, hai nạn y tế không có tìm đến. Mai táng cửa hàng cách đó không xa một cái trong gian hàng, Phỉ Nhi để điện thoại di động xuống, lắc đầu. Nàng và Trần Cực tại 6 giờ sáng thời điểm đột nhiên đổi về nguyên bản cơ thể. Không kịp đi điều tra thư đồng công viên, bây giờ việc cấp bách là trước tiên tề tiểu, tụ hợp một chút manh mối. Nhậm Ngu cái kia vừa nói hắn đã đụng qua quỷ, nhưng tựa hồ không phải rất nghiêm trọng, so Phùng Giao còn muốn nhẹ, chỉ là bị sợ rồi một lần. Trương Vĩ chắc chắn quan hệ xã hội. Vang Nhạc nói, ngươi trực tiếp siêu thẩm mỹ biệt tên, xem có thể hay không tìm được văn thư. Không được. Phỉ Nhi có chút cứng đờ hoạt động một chút cổ, ta thử qua, không lục ra được. Liên quan tới nhà kia thẩm mỹ viện tiêu cực tin tức, cái gì đều không lục ra được. Động tác của nàng không có tránh thoát Trần Cực ánh mắt, để cho Trần Cực tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Đổi về cơ thể sau đó, hắn lập tức ý thức được một sự kiện, biến hóa không chỉ là phát sinh ở người giấy hình thái chính bọn họ trên thân, cũng phát sinh ở trên hắn cùng Phỉ Nhi thân thể lúc đầu. Cũng tỉ như nói, Trần Cực bây giờ đã cảm thấy, cánh tay của hắn có chút phát trọng, ẩn ẩn rũ xuống, giống như là treo hai bình nước khoáng. Sự biến hóa này rất mịt mờ, nếu như không phải bút máy phía trước nhắc nhở hắn chú ý, Trần Cực tuyệt đối không có cách nào như vậy mà đơn giản phát hiện. Cũng may cái này một xu thế không có quá nghiêm trọng, nhưng vòng tiếp theo, có thể liền không phải như vậy. Bọn hắn tại quen thuộc người giấy nhẹ nhàng cơ thể, không chỉ là quen thuộc, mà là đại não bắt đầu cho rằng, cổ cảm giác kia mới là bọn hắn nguyên bản trạng thái. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Trần Cực mới bắt đầu dần dần cảm giác không thấy cái kia cô không phải người nhẹ nhàng cảm giác. Trở lại thân thể của nhân loại sau, tự nhiên là sẽ cảm thấy không quen. Đây coi là cái gì? Diễn thử. Bước bách. Vẫn là. Thật sự rõ ràng ảnh hưởng. Nếu như là cái sau. Như vậy làm ý thức của bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, người giấy là bản thể thời điểm, bọn họ có phải hay không liền thật sự hoàn toàn không thể nghịch, trở thành người giấy. Đè lên cánh tay của mình. Trần Cực thiếu có đối với thân thể của mình cảm nhận được lạ lẫm, cho nên các ngươi vòng thứ nhất kéo dài suốt cả đêm. Đố nghe gió âm thanh phá vỡ suy nghĩ của hắn. Trần Cực điểm gật đầu. 6 giờ. Đố nghe gió lại hỏi, âm thanh nghe vào rất mệt mỏi. Đúng. Ngươi đã nói trong khách sạn người giấy trong lớp vỏ ngoài là kia đôi long phượng thai. Đố nghe gió như có điều suy nghĩ nói, hơn nữa người giấy thao túng thân thể của các ngươi, lại không có làm ra bất luận cái gì tự mình hại mình hành động tự sát. Như vậy nguyền rủa này mục đích cuối cùng nhất chắc chắn không phải giống như đen dê mẹ vực bên trong bị đổi thành người đơn giản như vậy. Trần Cực lý giải hắn ý tứ, cái này cùng trong lòng của hắn ý nghĩ không như mà hợp. Đố nghe gió là nói, không phải đổi thành, mà là chuyển hóa. Đến cuối cùng là bọn hắn thân thể lúc đầu hoàn toàn biến thành người giấy. Cho nên cái này tất nhiên là phân giai đoạn tiến hành. Đố nghe gió nói, ta hoài nghi lần thứ hai thời gian sẽ càng dài, giả thiết ngươi mỗi ngày đều sẽ ở không điểm biến thành người giấy, 6 giờ, như vậy còn lại người bình thường thời gian chính là 18 giờ. Muốn nhường ngươi hai từ đầu đến đuôi biến thành người giấy, nói một cách khác, chính là không giữ cho các ngươi làm người thời gian, như vậy chúng ta lấy 6 làm trung tâm, hắn dựng thẳng lên 4 ngón tay, từng cây thả xuống, 6, 12, 18. Thẳng đến giai đoạn sau cùng, 24. Bùm. Hoàn chỉnh thể người giấy xuất hiện. Đố nghe gió lời nói rất rõ ràng, đợi đến đêm nay 12 giờ, bọn hắn có thể liền sẽ kéo dài người giấy trạng thái, dòng dã đường này. Mà không thể bên ngoài hoạt động, đã là tốt nhất ảnh hưởng trái chiều. Đến lúc đó, rất có thể còn sẽ xuất hiện dị biến gì. Còn rất xa. Phỉ Nhi hút miệng sữa đậu nành, bình tĩnh nói, ngươi bên này vấn đề mới lớn nhất ta. Đố nghe gió cùng Hứa Ba Đạo ở đây quả thật có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là không có vấn đề. Bọn hắn không có đủ ủy. Lời nói này tới những người khác đều không tin, mai táng cửa hàng hẳn là dễ dàng nhất địa phương xảy ra chuyện, phía trước còn bị Bạch Thiếu Hoa đã cười nhạo. Kết quả một đêm cũng không có chuyện gì. Nhờ hồng phúc của ngươi. Hứa Ba Đạo vô đố nghe gió bả vai, ngáp một cái. Vận khí đủ tốt chính là như vậy, không có cách nào. Nói thì nói như thế, nhưng chơi thì chơi, ai cũng sẽ không thật sự cảm thấy cùng vận khí có liên quan. Hảo vận không có khả năng hoàn toàn tránh đột quỷ, hơn nữa đố nghe gió bây giờ chỉ là tại dựa vào bị động, không có sử dụng thẻ đánh bạc. Các ngươi nguyền rủa có thể sẽ xuất hiện tại ban ngày. Trần Cực Đạo đứng lên, nhìn về phía bên đường bốn cái thân ảnh. Lục Tử, La Vệ Thành Tổ hai người tới, Nhậm Ngu còn tại trên đường. Đi thôi, trở về mai táng cửa hàng. Trần Cực nói, nếu như các ngươi nguyền rủa thật cùng Chu Lương có liên quan, khả năng này so với chúng ta những người khác đều nguy hiểm hơn. Chương 539 bực nhị trọng môn giai đoạn thứ 2, 1, chương 539 bực nhị trọng môn giai đoạn thứ 2, 1, mai táng ngoài tiệm. Phùng Giao đứng tại đám người cuối cùng, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi ẩm ướt xúc cảm. Nàng có chút hoảng hốt túi đầu xuống, trông thấy Đại Hoàng đang cầm mũi cọ sát tay của nàng. Rất kỳ quái, một con chó trong mắt sẽ không có cảm xúc, nhưng Phùng Giao hay là từ Đại Hoàng trong mắt, nhìn ra một tia lo nghĩ. Phùng Giao miễn cưỡng cười, sờ lên Đại Hoàng đầu. La Vệ Thành đội ngũ tại Thẩm Mỹ viện phát hiện, đã đem chân tướng mở ra một góc. Nếu như đổi lại trước đó, Phùng Giao nhất định sẽ phát tán tư duy, tham dự đám người thảo luận. Nhưng lần này lại không có. Tương phản, vừa mới bữa sáng bảy trong thảo luận, nàng vẫn luôn trầm mặc không nói. Bởi vì Phùng Giao suy nghĩ bây giờ rất loạn, giống như một đoàn bị sợ hãi cùng hoang mang quấn quýt lấy nhau cọng lông đoàn tựa như, để cho nàng căn bản không dành phân tâm, đi suy xét chuyện khác. Một giờ phía trước, thu đến tin nhắn sau, Hoàng Nhạc cùng Phùng Giao mang theo Đại Hoàng rời đi Cẩm Tú Hoa Viên. Suốt cả đêm quá tải tin tức, để cho Phùng Giao đã làm giảm bớt nhìn thấy quyển nhật ký sau sợ hãi. Bất quá, nàng vẫn như cũ không cách nào quên, mình tại thư phòng trên tường nhìn thấy thi thể, những cái kia bị toái thi thể, tử trạng cực kỳ thê thảm, mà lại là chính nàng. Hai người một chó tại bên ngoài tiểu khu chờ lấy xe taxi. Trời đã sáng, nhưng thời gian còn sớm, mặc dù đã có không ít người qua đường, nhưng ban đêm vết tích còn không có hoàn toàn tiêu thất. Phùng Giao suy tư tin tức trong gờ rút, dư quang liếc xem Đại Hoàng đang ở bên cạnh trên mặt đất người, cái đuôi lung la lung lay, nhìn qua rất buông lỏng. Một cái bình tĩnh sáng sớm, giống như tối hôm qua sự tình gì cũng không phát sinh qua. Phùng Giao không yên lòng suy nghĩ. Nơi xa, một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới. Phùng Giao hướng về phía Đại Hoàng huýt sáo, ra hiệu nó đuổi kịp, lập tức đi về phía trước hai bước. Đại Hoàng không hề động. Đại Hoàng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn phía xa xe taxi. Ô. Nó bỗng nhiên cái đuôi lập tức dừng lại, ánh mắt híp lại, hướng về phía đầu đường phương hướng, phát ra ô ô gầm nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Phùng Giao khẽ giật mình, vô ý thức lui về phía sau tối lui, tối hôm qua kinh nghiệm đã nói cho bọn hắn, Đại Hoàng có thể dự cảnh con quỷ kia xuất hiện. Nhưng mà, nơi nào có quỷ? Hơn nữa bọn hắn không phải đã rời đi Cẩm Tú Hoa Viên sao? Nàng và Hoàng Nhạc hoang mang đi theo Đại Hoàng ánh mắt, chỉ nhìn thấy một chiếc màu xanh nhạt xe taxi, thường thấy nhất loại kia. Xuyên thấu qua kính chắn gió có thể trông thấy, tài xế đang đánh áp, không có bất kỳ cái gì dị thường. Xe taxi có vấn đề. Tài xế là quỷ. Nhưng nhìn lấy rất bình thường a. Không đúng, lại bình thường cũng không thể bài trừ là quỷ khả năng tính chất, trước đây DVD đã đầy đủ nói rõ điểm này. Trong lòng Phùng Giao khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn hắn bây giờ đối mặt cái này con quỷ, là tất cả trong đội ngũ thần bí nhất, cũng là để cho người giận cả tóc gáy. Bởi vì thái sinh hoàng hóa. Hơn nữa không giống hồng đoạn, lương hương, không có thực thể. Hoặc có lẽ là bọn hắn còn không có nhìn thấy qua thực thể. Nói một cách khác, chính là cái này con quỷ rất có thể lấy đủ loại hình thái, tại bất luận cái gì thời gian xuất hiện. Nguyên bản ban ngày mang tới cảm giác an toàn, tại thời khắc này trong nháy mắt nhạt tiếp không thiếu. Chúng ta đi bộ đi. Phùng Giao lập tức từ bỏ đón xe tới ý nghĩ. Nàng lui về phía sau liền lùi lại mấy bước, đem thân thể ngăn tại lan can sau đó, ánh mắt cẩn thận đi theo xe taxi kia. Lái xe rất nhiều chậm. Tài xế tựa hồ vây được muốn mạng. Cũng liền tại chiếc xe kia dần dần tới gần, Phùng Giao tim đập nhanh hơn thời điểm, nàng đỗng nhiên trông thấy, tài xế đầu, chậm rãi chuyển hướng phương hướng của bọn hắn. Nhìn về phía Phùng Giao. Con mắt trợn to, oeng. Một chiếc đồng dạng từ cái hướng kia lái tới xe hàng lớn gào thét mà qua, cản trở Phùng Giao ánh mắt. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếp đó nàng nghe thấy một tiếng bành một tiếng cực độ đau đớn tiêu thảm, Phùng Giao cả người mạch máu lập tức đóng băng. Nàng không cách nào tin nhìn xem chiếc kia xe hàng lớn chạy qua trước mặt của nàng, một chút không có đình chỉ, dù là đụng vào, ép đến người. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân, một cái tại xe hàng chạy tới sau, bị ép trên mặt đất, giống một tấm chia năm xẻ bảy bánh tráng nữ nhân. Chính nàng. Phùng Giao ngây ngốc nhìn xem trên đường cái, cô kia tử trạng tàn nhẫn thi thể, nửa bên đầu đều bị đè ép, một cái con mắt bị trên bể, cùng mình nhìn nhau. Thi thể miệng còn tại nhúc nhích. Phùng Giao không nghe thấy nàng đang nói cái gì, nhưng tất nhiên vô cùng thống khổ. Một giây sau, nàng đống nhiên toàn thân đống nhiên run run một chút, ngón tay một chút có rút. Một loại mãnh liệt bị đập vụn cảm giác đau đớn, đống nhiên tại trong cơ thể nàng nổ tung. Thật giống như, nàng chính là trên mặt đất cố kia thi thể của mình một dạng, cảm giác được đồng dạng đau đớn. Cảm giác này thực sự quá tại kinh khủng. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Tử vong sẽ như vậy đau đớn sao? Gâu gâu gâu. Con chó vàng nóng nảy tiếng kêu, đem Phùng Giao còn sót lại ý thức, đống nhiên tỉnh lại. Sắp chết cảm giác lập tức tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Ngồi xe sao? Cũng liền ở thời điểm này, chiếc kia lục sắc xe taxi dừng ở bên cạnh bọn họ, tài xế quay cửa sổ xuống hỏi. Trên mặt của hắn còn mang theo kiếm khách thăm dò. Phùng Giao giật giật bờ môi, phát hiện mình một câu nói đều không nói được, toàn thân mồ hôi đầm địa. Ngươi thế nào? Hoàng Nhạc nhíu mày hỏi. Ngươi không nhìn thấy? Phùng Giao không phải đang hỏi, mà là trực tiếp trần thuật. Cái gì? Ngươi lại trông thấy cái gì? Hoàng Nhạc sửng sốt một chút. Xe hàng lớn. Vừa mới có hay không xe hàng đi qua? Có là có, bắt góc. Đi thôi, vấn đề không xuất hiện ở thuê xe bên trên. Phùng Giao âm thanh khàn khàn vô cùng, lắc đầu, mang theo Đại Hoàng lên xe taxi. Đại Hoàng sủa không phải xe taxi, mà là xe hàng lớn. Chỉ là bọn hắn vừa vặn muốn nhờ xe, lại cảm thấy quỷ sẽ nhằm vào bọn hắn sau đó muốn làm chuyện, mới có thể làm sai trọng điểm. Đương nhiên, quỷ chính xác nhằm vào Phùng Giao một người, nhưng không phải chân thực xuất hiện, mà là bức bách Phùng Giao dưới tình huống một cái không có chuẩn bị chút nào, trần truồng đối mặt chính mình là thế nào chết, đồng thời tự mình kinh nghiệm chính mình khi chết đau đớn. Toàn bộ ngồi xe quá trình bên trong, nàng cũng cực độ lo nghĩ, nhất là tại xe hàng, xe tải đi qua thời điểm, nhịp tim càng là tăng đột lên. Chương 539 bực nhị trọng môn giai đoạn thứ 2, 2, chương 539 bực nhị trọng môn giai đoạn thứ 2, 2, chuyện mới vừa phát sinh chính là tiên đoán. Nàng 3 ngày sau đó có thể như vậy chết. 3 ngày. Chờ đã, quyển sổ đó bên trên nội dung có thể hay không biến. Nghĩ tới đây, Phùng Giao lại bắt đầu lo nghĩ, trong nội tâm nàng từ nhìn thấy chính mình tử kỳ sau cảm giác bất an, tại mới vừa rồi sự kiện kia sau, triệt để bộc phát. Nhưng nàng cũng không có ý thức được. Bất an sớm đã biến thành sợ hãi, mà sợ hãi đã mất khống chế. Mai táng trong tiệm, Trần Cực nhìn chăm chú lên Phùng Giao. Hắn đã từ Hoàng Nhạc bên kia biết được hai người bọn họ lúc đến trên đường chuyện phát sinh, không khỏi như có điều suy nghĩ. Sáu tổ bên trong, ngoại trừ thoát ly đội ngũ nhầm ngu, chỉ có Phùng Hoàng tổ mang đến cho hắn một cảm giác cổ quái nhất. Bên kia thậm chí xuất hiện một cái có thể dự cảnh quỷ cầu. Trên mặt nổi là chuyện tốt, nhưng kỳ thật ngược lại chứng minh Phùng Hoàng tổ đối mặt nguyền rủa đó, hoặc giả thuyết là quỷ, so khác tổ càng khiến người ta khó mà phát giác, đến mức cần ngoại giới tới phụ trợ. Hơn nữa những người khác nguyền rủa cứ việc đồng dạng quỷ dị, nhưng tối thiểu nhất còn có thể suy đoán ra một điểm manh mối, tỉ như Hồng Hoàng cùng Ngã Tư Đường, người giấy cùng thời gian, Lương Hương thì càng rõ ràng hơn, chính là trong kinh thế giới. Nhưng Hoàng Nhạc cùng Phùng Giao nơi đó không có. Nói là trên quyển sổ xuất hiện từ kỳ, nhưng về sau bản ghi nhớ bên trên cũng xuất hiện, thậm chí Hoàng Nhạc còn đồng thời ở phòng khách trên TV nhìn thấy quỷ, để cho người ta căn bản tìm không thấy nguyền rủa nguyên ở nơi nào. Không có đầu nguồn, không có quy luật, Trần Cực nhíu nhíu mày, đây mới là lớn nhất kinh khủng, bởi vì bước kế tiếp là thế nào, ai cũng không biết. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn hay là từ trong Phùng Giao kinh nghiệm đẩy ra giai đoạn tiếp theo manh mối. Đầu tiên Phùng Giao là cái thứ nhất đụng quỷ, cho nên nàng đợt thứ hai cũng biết sớm hơn, cũng chính là buổi sáng hôm nay chuyện. Trần Cực cho rằng, trong bọn họ có người giai đoạn thứ hai, rất có thể lại là nguyền rủa phóng xạ đến trong hiện thực. Tức không còn là đặc định thời gian điểm, như lừng đông tự động kết thúc, không điểm chính thức bắt đầu, cũng sẽ không là đặc định địa điểm mới có thể phát sinh. Đánh cái so sánh, chính là lần tiếp theo lục tử lại muốn trông thấy Hồng Đoàn, thậm chí có khả năng không cần Ngã Tư Đường coi như điều kiện. Nhưng trọng yếu nhất là một chuyện khác. Trần Cực không có nói cho Phùng Giao, bởi vì trạng thái bây giờ của nàng rõ ràng không đúng. Phùng Giao đợt thứ hai không có khả năng dễ dàng như vậy liền kết thúc, thậm chí đã không thể lại dùng đợt thứ hai để hình dung, mà là trực tiếp nhảy đến cả một cái giai đoạn, thời gian kéo dài không biết. Thu hồi suy nghĩ, Trần Cực nghĩ, đi đến bên cạnh Phùng Giao, cùng nàng đơn giản nói vài câu. Sau đó, hắn mới xoay người, hướng đi mai táng cửa hàng quầy hàng. Hậu phương chính là Đỗ Nghe Gió cùng Hứa Ba Đạo. Nàng như thế nào? Đỗ Nghe Gió mắt liếc Phùng Giao, hỏi. Không phải rất tốt, nhưng ở điều chỉnh. Trần Cực đạo, tình trạng của nàng có chút vấn đề, giống như là cảm xúc được cường hóa. Ta cùng nàng nói, không nói trước cái kia tử kỳ có phải thật vậy hay không, liền xem như thật sự, cũng còn chưa tới thời điểm, như vậy trước đó nàng sẽ không chết. Nàng sẽ điều chỉnh. Hứa Ba Đạo ngắn gọn nói, nàng nhất định phải tin tưởng ngươi nói lời, bằng không sức phán đoán của nàng sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng. Trần Cực nhẹ nhẹ gật gật đầu, không có nhiều lời. Ba người ngắn ngủi trầm mặc lại, chỉ có sổ sách phiên động ào ào âm thanh. Ngươi toàn bộ kiểm tra qua? Đỗ Nghe Gió lại hỏi. Không sai biệt lắm. Trần Cực đạo, còn kém một chỗ, cái kia phóng người giấy thương khố. Đỗ Nghe Gió hướng về phía cửa hàng xó xỉnh nghiêng nghiêng đầu, nhà kho kia cửa bị giấu ở tại một đống sau cái dương đầu. Ngươi có thể đi xem, hai chúng ta là không có phát hiện nhiều đầu mối hơn. Nhìn xem hắn sau khi đi vào, Đỗ Nghe Gió lại cúi đầu. Hắn không quá ưa thích nhìn chằm chằm vào trong tiệm nhìn, nguyên nhân rất đơn giản, mai táng cửa hàng bố trí, còn có chỉnh thể bầu không khí, đều lộ ra rất âm. Đống đống giấy rách hương, tiền âm phủ, nguyên bảo toàn bộ đều đẩy vào bên ngoài, bên cạnh trưng bày lấy từng hàng viết điện vòng hoa. Không có người ưa thích tại loại này hoàn cảnh chờ, ngắn ngủi lùng tìm sau đó, những người khác đều ở ngoài cửa hàng đợi. Cùng địa phương khác một dạng, ở đây không có lão bản. Túi đầu nhìn về phía sổ sách bên trên bị hồng bút vòng ra tên. Chu Lương. Hắn cao tần xuất hiện thời gian điểm, không sai biệt lắm là tại đầu năm, ta rất muốn biết hắn đến cùng mua cái gì. Hứa Ba Đạo như có điều suy nghĩ nói, bây giờ tất cả trong nguyên rủa, chỉ có người giấy cùng chỗ này tối liên quan, hơn nữa Trần Cực bên kia người giấy, vẫn là tiệm này bán đi. Nhưng bọn hắn suy luận trước đây rất khó đem Chu Lương cùng Ban Sơ hai cái người giấy liên hệ với nhau. Không nhất định là người giấy, có thể là những vật khác. Đỗ nghe gió lắc đầu, nhìn về phía một chuỗi dài tên sau, phía dưới rậm rạp chẳng chỉ số điện thoại. Ngươi cảm thấy Chu Lương số điện thoại có khả năng ở bên trong không? Khả năng không lớn. Hứa Ba Đạo nhún vai, hắn là câm điếc. Nhưng mà nơi này số điện thoại, cùng một trang này tên người số lượng có thể đối đầu. Đỗ nghe do tính toán một cái, có thể thử xem, nói không chừng Chu Lương lúc đó lưu lại người bên người điện thoại. Dù sao bọn hắn bây giờ liên quan tới Chu Lương, không có càng nhiều đầu mối. Mấy lần nếm thử sau đó, Hứa Ba Đạo bấm một cái mới điện thoại. Níu, níu, trở về. Đối diện người kia mang theo nồng đậm cầu âm. Ngươi biết Chu Lương sao? Hứa Ba Đạo trực tiếp hỏi. Hắn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng ngoài ý liệu là, đối diện nói, ân. Hứa Ba Đạo lập tức ngăn lại Đỗ nghe gió gọi những điện thoại khác, sau đó hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Người đối diện phát ra một đoạn để cho người ta nghe không rõ ràng âm thanh. Che mịt lỗ phổi, Hứa Ba Đạo cùng Đỗ nghe gió hai mặt nhìn nhau. Ai cũng nghe không hiểu đầu bên kia điện thoại đang nói cái gì. Ngượng ngùng, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hứa Ba Đạo truy vấn. Bên kia không có trả lời. Trầm mặc. Mười mấy giây sau, thẳng đến Hứa Ba Đạo bắt đầu hoài nghi điện thoại là không đã cúp máy thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nhanh chóng lóe lên cười trộm. Ngắn ngủi thậm chí sẽ cho người cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác, nhưng Hứa Ba Đạo biết không phải là, bởi vì ngay tại hắn nghe thấy tiếng kia cười trộm một giây sau, cho dù hắn ý thức còn không có phản ứng lại, nhưng thân thể của hắn đã trước một bước lên một lớp da gà. Trong tiếng cười kia ác ý, căn bản không có khả năng là nhân loại phát ra. Hắn lập tức liền muốn đem điện thoại cúp máy, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vô cùng rõ ràng, không có bất kỳ cái gì khẩu âm, rõ ràng lời nói, rất lớn tiếng. Giống như là cầm bộ đàm tại đầu bên kia điện thoại đều, chúc các ngươi xin ý thuận lợi. Ngay sau đó điện thoại liền bị giật máy. Níu, níu, chỉ còn lại âm thanh bận. Hứa Ba Đạo cầm điện thoại di động, nhìn về phía Đỗ nghe gió. Hai người hai mặt nhìn nhau. Hàn Ý lặng yên leo lên phía sau lưng của bọn hắn. Chu Lương còn tại mộ viên. Mấy giây sau đó, Đỗ nghe gió mới trần thuật đạo. Hơn nữa hắn là câm điếc. Đây là chúng ta người rùa. Hứa Ba Đạo lập tức lắc đầu, không đúng, gọi điện thoại chuyện này là chúng ta chủ động làm. Mà những thứ khác người rùa, tất cả đều là bị động phát sinh. Nếu như là nguyên rủa, cái kia phát động điều kiện cũng thả lỏng. Hắn dừng một chút, cuối cùng câu kia hô to, để cho lỗ tai của hắn bây giờ còn là ông tác hưởng. Chúc các ngươi sinh ý thuận lợi, Hứa Ba Đạo nhẹ giọng lặp lại một lần, câu nói này nói không minh bạch. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy một người đẩy ra mai táng cửa tiệm. Một cái nam nhân, mặc trắng tê, tướng mạo rất phổ thông đến đảo mắt liền sẽ quên. Hắn hé miệng, ngữ điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng nói, mua tiền giấy. Chương 540, cũng liền tại câu nói này nói xong một giây sau, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía ngoài tiệm, ánh mắt lập tức nghiêm trọng. Không người. Nguyên bản tại cửa ra vào cái kia vài tên vào vực giả, toàn bộ đều trong nháy mắt vô tung vô ảnh, thậm chí cả con đường đều mang một cỗ tiêu điều, thảm đạm bầu không khí, không có một người, trống rỗng. Cây cối không còn lượn quanh, đứng im bất động, thậm chí ngay cả nguyên bản màu xanh biếc cũng tại biến mất, trên phiến lá giống như là bị che kín lên một tầng sương lạnh. Cả con đường tựa như bị tăng thêm một tầng màu trắng bệnh lọc kính. Mà trong tiệm nguyên bản tán lạc tiền giấy, nguyên bảo, vòng hoa chờ, bây giờ cũng đổi vị trí, càng là nhiều hơn không ít mới hàng hóa. Cái này chứng minh bây giờ đã không phải là nguyên bản thời không. Bọn hắn nguyện rủa bắt đầu. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đến cùng tục chính là ai nguyện? Là Chu Lương, vẫn là Đồ Tam Quỷ? Đỗ Thính Phong bờ môi nhẹ nhàng giật giật, im lặng hướng về phía Hứa Tam Đạo nói. Rất có thể. Hứa Tam Đạo khó mà nhận ra địa điểm phía dưới. Mặc dù bây giờ mai táng vật dụng cửa hàng chủ yếu manh mối đều cùng Chu Lương có liên quan, nhưng đều không thể chứng minh nguyện rủa này thuộc về Chu Lương. Trong điện thoại quỷ nói câu kia sinh ý thuận lợi cùng nói là mở ra nguyện rủa thời cơ, không bằng nói càng giống là một cái tràn ngập ác ý chế giễu. Bọn hắn phía trước đã cảm thấy điện thoại xem như nguyên rủa mở ra điều kiện quá rộng rãi, rất khó bị phát động. Hơn nữa mấu chốt nhất nguyên nhân là, mua tiền giấy chỉ có khả năng hai cái, một là tế điện, hai chính là khóc tăng. Quay đầu nhìn về phía khách hàng, Đỗ Thính Phong không có trực tiếp đáp lại yêu cầu của hắn, mà lại hỏi, mua tiền giấy làm gì? Khóc tăng. Nam nhân nói, dự kiến bên trong, quả nhiên cùng Đồ Tam Quỷ có liên quan. Đỗ Thính Phong biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là trực tiếp tự tuyệt nói, ngươi tìm lộ người, chúng ta không phải lão bản. Trong điện thoại con quỷ kia nói lời, để cho hắn cùng Hứa Tam Đạo đều tại cùng một thời gian đã đặt thành chung nhận thức, không thể dựa theo kịch bản đi. Nam nhân ngẩng đầu lên, nó cái kia trương không có bất kỳ cái gì đặc điểm trên mặt, chậm rãi vung lên nụ cười quái dị. Nói dối. Nó nói, chỉ hai người sau lưng tường. Đỗ Thính Phong trong lòng vung lên một tia dự cảm không tốt. Hắn cùng Hứa Tam Đạo đồng thời nghiêng nghiêng thân thể, nhìn về phía sau lưng tường, con ngươi lập tức hơi co lại. Trên tường là trương khung lên kinh doanh giấy phép. Cái kia trương giấy phép bọn hắn tối hôm qua vào cửa hàng liền kiểm tra qua, không có vấn đề gì, chỉ có điều kinh doanh người tên cái kia một nhóm lúc đó là trống không. Điểm này rất dễ giải thích, dù sao vực chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn dễ tìm như vậy manh mối, giống như Phùng Giao Tổ cũng tìm không thấy Cẩm Tú Hoa Viên chủ phòng tin tức. Nhưng ngay lúc này bây giờ, phía trên bỗng nhiên ra nhiều hai cái tên, Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo cùng với hai tấm, để cho bọn hắn không thể nào chống chế màu trắng đen chân dung lớn. Trong tấm ảnh, hai người ánh mắt vô hồn chết lặng, ngây ngốc nhìn chăm chú ống kính, giống như di ảnh. Theo lý thuyết tại bất luận cái gì trên ý nghĩa, bọn hắn thân phận bây giờ cũng là nhà này mai táng vật dụng cửa hàng lão bản, đang giả trang hứa hẹn khách trọ đồng thời lại tới đóng vai mai táng vật dụng chủ tiệm. Hí kịch bên trong hí kịch, bọn hắn không phải thứ nhất kinh nghiệm, Nô Tuệ đã từng đóng vai Trương Vĩ sự kiện người bị hại. Vậy bọn hắn bây giờ tại đồ tang quỷ nguyện bên trong lại là cái gì nhân vật? Ánh mắt quay lại trước mắt khách hàng, Đỗ Thính Phong hai mắt híp lại, người này không phải đồ tang quỷ, dáng dấp hoàn toàn không giống, con quỷ kia là đồ trọc. Ngươi tới chậm. Đỗ Thính Phong nói, trong lòng ngầm thở dài, thứ ngươi muốn đã bị dự định đi, chúng ta không có hiện hàng. Bọn hắn căn bản không cách nào chống chế, một là bây giờ hai người quả thật bị cưỡng ép an bài vì lão bản, hai là trong tiệm hàng hóa đều dừng dưng đặt tại bên ngoài, chỉ có thể dùng những phương pháp khác cự tuyệt giao dịch. Ngoài ý liệu là, khách hàng không nói gì thêm, nó chỉ là lại hỏi một câu, lúc nào bổ hàng? Ngươi chừng nào thì muốn? Hứa Tam Đạo hai mắt lóe lên. Khách hàng không có trả lời ngay. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm sau quầy hai người, dùng một loại để cho người ta run rẩy ánh mắt, trên dưới đánh giá hai người bọn họ một vòng sau, mới mơ hồ nói, khóc tang phía trước. Nói xong, nó liền đẩy cửa ra, quay người đi ra mai táng vật dụng cửa hàng. Nói tương đương không nói. Hứa Tam Đạo nhún vai, ta vốn là nghĩ bộ hắn mà nói, nhìn khóc tang là vài ngày sau tới. Dù sao khách hàng lời đã chỉ rõ, sau đó sẽ có một hồi khóc tang nghi thức, mà khóc tang thì rõ ràng là cái này cả chàng nguyện rủa buộc phát điểm. Hiện tại hắn hai trạng thái chính là, biết có đại sự sẽ phát sinh, nhưng không biết cụ thể là lúc nào. Duy nhất có chút may mắn, lại có chút quỷ dị chính là, bọn hắn tựa hồ có thể kéo dài. Khóc tang cần tiền giấy, nhưng bọn hắn cũng không đem tiền giấy bán ra, cũng liền cắt đứt khóc tang một phát. Bất quá đây cũng quá dễ dàng. Đỗ Thính Phong nhíu mày, hắn không cảm thấy quỷ sẽ giảng đạo lý, khách hàng thậm chí cũng không có chất vấn, trực tiếp rời đi. Quy trình bình thường phía dưới, quỷ hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách bọn hắn bán đi tiền giấy, tới thêm một bước tiến lên khóc tang. Có thể là mềm bức bách. Hứa Tam Đạo cúi người, tôi trỏ trống trên bàn, lười biếng nói, khách hàng đi, chúng ta không phải cũng vẫn là không có trở lại thực tế sao? Hoặc là tiến lên quá trình, hoặc là bị ngăn cách bởi ở đây, nguyên rủa vẫn là tại buộc chúng ta bán đi đồ vật. Ngươi nghĩ như thế nào? Đỗ Thính Phong cười cười. Hắn sự thực bên trên hỏi là, ngươi như thế nào tuyển? Kéo thôi. Hứa Tam Đạo rất trực tiếp nói, so với khóc tang phát sinh, còn không bằng chờ đợi ở đây. Ngươi vẫn rất quen thuộc tiêu cực biếng nhác một bộ này. Đâu có, đây là cho chúng ta tranh thủ sinh tồn thời gian. Hứa Tam Đạo khoát tay áo. Chúng ta lại không nói không bán, bây giờ không có hàng có thể làm sao? Bất quá, chúng ta vẫn là phải đi một bước nhìn một bước. Hắn dừng một chút, thu liễm lại nụ cười trên mặt, giai đoạn hiện tại chỉ là vây ở chỗ này, không tính là nguy hiểm. Nhưng nếu như sau đó, tiêu cực chống cự nguy hiểm lớn tại khóc tang một phát, chúng ta liền phải một lần nữa tính toán. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cùng phía trước bố trí khác biệt mai táng cửa hàng, ánh mắt khóa chặt tại những cái kia mai táng vật dụng bên trên. Ngươi cảm thấy còn sẽ có khách hàng khác sao? Khả năng cao sẽ. Đỗ Thính Phong nói, khóc tang cần đạo cụ không có khả năng chỉ là tiền giấy. Tiền giấy chỉ ở đặc định khâu sử dụng, tỉ như mở đường mua lộ hoặc là đốt cháy, theo quan tài hạ táng. Yêu cầu khác dùng đến đồ vật, còn bao gồm vòng hoa, cờ trắng, lá buồn, đồ tang. Ân. Nghĩ tới đây, Đỗ Thính Phong đông nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn lướt qua trong tiệm, ánh mắt lóe lên một tia hoang mang, tiệm này bên trong duy chỉ có không có đồ tang. Cũng chính là đây không tính là vào bọn hắn cần mua bán trong vật, vì cái gì? Hai người rời quầy, tất nhiên sau đó khả năng cao sẽ lại đến khách hàng, như vậy bọn hắn nhất định phải trước tiên thu thập một chút trong tiệm mai táng vật dụng. Không phải là vì bán, mà là vì giấu đi, lần sau có khách hàng tới trực tiếp cự tuyệt liền có thể. Một bên khác, bọn hắn cũng muốn siêu một chút, xác nhận đồ tang đến cùng là bị thu hay là thật không tồn tại. Chương 541, vượt nhị trọng môn mã chiêu chương 541, vượt nhị trọng môn mã chiêu sau một lát. Bọn hắn đem đại bộ phận tương lai khách hàng có thể sẽ đồ mua đều nhét vào trong kho hàng. Cũng chính là cái kia Trần Cực phía trước kiểm tra thương khố, bất quá theo nguyên rủa bắt đầu, bọn hắn chuyển tới một cái thời gian khác tuyến, Trần Cực tự nhiên cũng không ở bên trong. Đỗ Thính Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra, trong hiện thực Trần Cực lục soát xong sau, trở lại trong tiệm phát hiện hai người bọn họ không thấy ngậm bức biểu lộ. Nhiều nhất phóng nhiều như vậy. Hứa Tam Đạo phủi tay, nhìn về phía trước mặt bị nhét đầy áp thương khố. Không có cách nào, thương khố vốn là không lớn, hơn nữa bây giờ cùng phía trước cũng không giống nhau. Phía trước ở đây chỉ để vào mấy cố người giấy, bây giờ bên trong cái gì cũng có. Một đống bị long đong hàng mã, cố kiệu, tượng thần, thậm chí còn có rất nhiều phòng ở, vàng bạc châu báu cái gì. Khi thấy giấy dán điện thoại cùng dụ tơ lúc, hai người đều có chút không kèm được. Chết còn muốn chơi điện thoại sao? Nhưng vô luận như thế nào những vật này lại không lấy ra được, cho nên trên thực tế chạy ra tới không gian rất nhỏ. Đem cửa kho hàng đóng lại sau, nhìn qua sạch sẽ nhiều mặt tiền cửa hàng, Đỗ Thính Phong dễ dàng khẩu khí. Trong tiệm không khí cuối cùng không có như vậy âm trầm. Bất quá bọn hắn vẫn là không có tìm được đồ tang, triệt để xác nhận trong tiệm không bán cái này. Một cái tối nên xuất hiện đồ vật, lại ngược lại không tại, cái này không có nghĩa là nó không cần, chỉ có thể chứng minh. nó rất đặc thù. Đồ Tang khả năng cao chính là nguyên rủa nguyên. Trước tiên đem việc này thả xuống, Hứa Tam đạo nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài hoàn toàn như trước đây tiêu điều, giống như mùa đông một dạng hơi nước trắng mịn mờ. Hắn dùng ngón tay dựng lên một cái khung, xuyên thấu qua khung nhìn xem bên ngoài đường đi, càng xem càng cảm thấy bên ngoài thiếu khuyết cái gì. Thiếu đi một đội mặc màu trắng đồ tang, khóc tang, đưa tang đội ngũ. Nếu quả thật xuất hiện tại bên ngoài, vậy căn bản không có bất luận cái gì cảm giác không tốt. Hắn thậm chí trong mơ hồ ảo giác một màn này, nói thật, có chút để cho hắn dùng mình. Chúng ta bị vây phạm vi lớn bao nhiêu? Hứa Tam đạo lẩm bẩm nói, là chỉ có tiệm này, vẫn là toàn bộ Đại Bình thị. Nếu như là cái sau, vậy nói không chắc là một lần điều tra thời cơ, hắn rất muốn biết trong thế giới này, mặt khác mấy tổ bàn sơ địa điểm, lại là trạng thái gì. Hai người đẩy cửa ra, tự nhiên đi ra ngoài, không có chịu đến bất kỳ hạn chế, nhưng cũng không có như Hứa Tam đạo nguyện. Đầu đường, cuối phố đều bị một đoàn đậm đặc mê vụ bao phủ, rõ ràng đang nói cho bọn hắn, tối đa chỉ có thể tại con đường này hoạt động. Bên ngoài ngay cả một người ảnh cũng không có, giống như một cái thô ráp chế tác tổ đi. Đi thôi, trở về thứ bậc hai cái khách hàng. Đỗ Thính Phong xoay người, đang muốn bước vào trong tiệm, thân hình đột nhiên cứng ngắc lại một chút. Hắn dư quang liếc xem, ngay tại ngoài tiệm bên tường, trong tiệm bọn họ ánh mắt góc chết chỗ, đứng một người. Một cái bình thường không có gì là người, bề ngoài thoáng qua tức quên, thế nhưng thân quen thuộc trắng tê vẫn là để Đỗ Thính Phong nhận ra được. Đó là lúc trước mua tiền giấy người. Trong mấy mắt, hắn liền ý thức được chuyện gì xảy ra, bị cự tuyệt sau cái kia khách hàng căn bản không đi. Nó rời điếm đi sau, nhiều nhất liền đi hai bước, tiếp đó trực đỉnh đỉnh dấu ở cửa hàng bên ngoài. Cũng chính là nói nó nghe thấy được trong tiệm tất cả đối thoại, cùng với dấu hàng hóa động tĩnh. Không để ý đến nó, hai người quay đầu liền tiến vào phòng, nhưng vừa đứng ở sau quay đầu, cửa thủy tinh lại lần nữa bị đẩy ra. Cái kia khách hàng lại một lần đi đến, mua tiền giấy. Nó nói cùng lần thứ nhất lời giống nhau như lúc, giống như lần thứ nhất đi vào. Không có hàng. Hứa Tam đạo mặt không đỏ tim không đập nói, trong tiệm bán sạch, không tin chính ngươi nhìn. Hắn tận lực dùng cùng lần trước khác biệt lý do. Khách hàng không quay đầu lại đi xác nhận, cũng không có lần nữa hỏi thăm, trực tiếp rời khỏi trong tiệm. Nhìn qua bóng lưng của nó biến mất ở cạnh cửa, Hứa Tam đạo trên mặt giả cười chậm rãi phai nhạt, hai mắt híp lại. Hắn biết khách hàng không đi, Đỗ Thính Phong cũng biết. Bọn hắn không nhìn thấy, nhưng khách hàng còn tại ngoài cửa. Bất quá, vừa mới giao lưu vẫn là để hai người phát giác được một sự kiện, đầu tiên, bọn hắn phía trước căn bản không phải lợi dụng sơ hở, mà là nguyên rủa này thật sự không quan tâm bọn hắn dùng cái gì lý do dây dưa. Cho dù là bọn họ nói thẳng không bán, khách hàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Rất có thể đối với khách hàng tới nói, chỉ có mua được, không mua được hai cái tuyển hạng. Điểm này cũng rất quỷ dị. Thứ yếu, bọn hắn bây giờ không cách nào biết được muốn mua bán cái gì những vật khác, bởi vì chỉ cần không mua được tiền giấy, cái này khách hàng cũng sẽ không rời đi. Theo lý thuyết giả thiết đây là một cái tuyến tính chất quá trình, bọn hắn kẹt chết ở giai đoạn thứ nhất. Cái này cùng Hứa Tam đạo ý tưởng trước đây kỳ thực không xung đột, vẫn là không có nguy hiểm, nhiều nhất liền phải từng lần một cự tuyệt khách hàng. Nhưng hắn cùng Đỗ Thính Phong liếc nhau, hai người trong mắt đều thoáng qua mơ hồ bất an. Không có khả năng đơn giản như vậy, mở tiệm quá trình bên trong tất nhiên còn có khác phiền phức. Trước đây lão bản cũng trải qua sao? Lật ra sổ sách, quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng, nội dung phía trên xảy ra một chút biến hóa. Chu Lương tên còn tại phía trên, nhưng một trang này tựa hồ bị lật nhìn quá nhiều lần, đến mức trang giấy đều có chút rạn nứt. Chủ tiệm một mực tại trở về nhìn Chu Lương mua đồ ghi chép. Đỗ Tính Phong lẩm bẩm nói, như vậy giữa bọn họ giao dịch, hoặc giả thuyết là giao lưu, cũng không phải là đơn phương người bán, người mua đơn giản như vậy. Lại sau này lật vài tờ, đột nhiên một trang giấy rơi ra. Phía trước trong sổ sách căn bản không có tờ giấy này, là chủ tiệm ghi chép. Chữ viết ngoáy, viết xuống chữ người tinh thần trạng thái tựa hồ rất kém cỏi. Không, 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 ta làm cái gì? Ta đến cùng làm cái gì? Ta làm sao lại làm như thế ngu xuẩn chuyện? Hàng mã, giấy cố kiệu. Vì cái gì ta không đem bọn chúng bán đi? Vì cái gì, Mã Chiêu, ngươi biết chính ngươi đến cùng hắn sao làm cái gì không? Xong, xong hết thảy đều xong chính ta ủ thành bây giờ kết quả đúng, đúng còn có Chu Lương. Ta còn có thể bổ cứu chỉ cần tìm được chết thay người liền tốt. Mã Chiêu. Đỗ Tính Phong nhướng nhướng mày, đem giấy thả xuống. Đây là mai táng chủ tiệm tên, đồng thời đoạn này điền cuồng ghi chép, đã nói do chủ tiệm sát suất rất lớn chính là thân chúng nguyền rủa người. Cũng chính là 2014 đồ tăng quỷ. Vô luận nó bởi vì nguyên nhân gì hướng nguyện vọng, lúc này hẳn là đều bị nguyền rủa dây dưa. Tờ giấy này bên trong có mấy cái mấu chốt manh mối. Một, hàng mã cùng giấy cố kiệu nhất thiết phải bán đi, nếu không sẽ sinh ra cực lớn kết quả, làm cho không người nào có thể gánh nổi kết quả. Khó trách nguyền rủa không có ép buộc bọn hắn bán, vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Hai, Chu Lương, lại là nó. Nó tựa hồ khả năng giúp đỡ đồ tang quỷ giải quyết nguyền rủa. Phương pháp là chết hay? Hứa Tam đạo lẩm bẩm nói. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đỗ Thính Phong, từ đối phương trên mặt, hắn biết Đỗ Thính Phong cũng giống như mình, đều sinh ra một cái cực kỳ khủng bố ngờ tới. Cũng liền tại lúc này, môn lại bị đẩy ra. Mặc trắng tê khách hàng lần thứ ba đi đến, vẫn là một dạng yêu cầu mua tiền giấy. Lần này Đỗ Thính Phong không có lập tức cự tuyệt. Người nào chết? Hắn trực tiếp hỏi, đến cùng là vì ai khóc tang? Khách hàng trầm mặc. Qua mấy giây, nó phát ra một tiếng ngắn ngủi quái thanh, giống như là nhịn không được, bị bọn hắn chọc cười. Nó giơ tay lên, chỉ hướng Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo, nói, các ngươi a. Chương 542, vượt nhị trọng môn Long Phượng Thai, 1, chương 542, vượt nhị trọng môn Long Phượng Thai, 1, Trần Cực ngắm nhìn cái kia mấy cố người giấy. Những giấy này người có lớn có nhỏ, lớn gần giống như hàng cao. Người người vẽ lông mày vẽ mắt, giấy dán hai tay cứng đờ đặt tại bên cạnh thần, so với trong hình còn muốn làm cho người sợ hãi hơn. Chế tác bọn chúng người kỹ nghệ cao siêu, làm rất nhiều rất thật, cái này bán hẳn là không tiện nghi. Chân Cực suy nghĩ không tự chủ kéo dài. Người giấy là loại rất tà tính vật phẩm, không chỉ là bởi vì bọn chúng lúc nào cũng cùng tử vong liên hệ với nhau, mà là bởi vì bọn chúng giống người, cũng không phải người. Có mặt người, nhưng đó là bình diện, vẽ ra, có thân người, lại là giấy dán, không tâm, bên trong tựa hồ có thể giấu lại một người, hay là bất luận cái gì không phải người sinh vật. Nay liền để cho người ta đại não có chút rối loạn, nó tới một mức độ nào đó tiếp cận nhân loại, tỉnh lại nhân loại đối với đồng loại nhận thức, nhưng nó đồng thời lại dẫn cực kỳ mãnh liệt không phải người cảm giác. Nhưng đối với Trần Cực tới nói, đáng sợ nhất kỳ thực là một chuyện khác, hắn là người. Nhưng hắn cảm giác không thấy cái kia cố không phải người cảm giác. Nhân loại cùng người giấy biên giới, tại hắn ở đây đang từng bước một làm xáo trộn. Thu hồi suy nghĩ, hắn đem bên trong một cái người giấy đánh ngã, nhìn về phía lòng bàn chân của nó. Giấy vàng làm đế giày, một cái tiêu ký đập vào trước mắt, hắn cùng với Phỉ Nhi trước đây người giấy hình thái, lòng bàn chân cũng có giống nhau như lúc ấn ký. Ai mua người giấy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là một nhà này mai táng cửa hàng? Trần Cực nhíu nhíu mày, đem người giấy thả trở về, Đỗ Thính Phong hai người kiểm tra rất triệt để, ở đây chính xác không có gì đổ vật. Cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy, mai táng vật dụng cửa tiệm bị bỗng nhiên phá tan, mấy đạo khẩn trương tiếng bước chân vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Cực đẩy cửa ra, ngay tại thấy rõ ngoài cửa tình trạng lúc, cặp mắt của hắn không khỏi ngưng lại. Ngắn ngủi trong vài phút, nguyên bản đứng tại quầy hàng bên ngoài Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trên quầy thêm ra hai bộ khung hình, hai bức ảnh nửa người, trong tấm ảnh, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo trống rỗng mà thẫn thờ nhìn thẳng ống kính, trong mắt hoàn toàn nhìn không ra một tia sinh khí. Mà kinh khủng nhất là, trên đầu của bọn hắn đều cột một đầu màu trắng khăn tang. Ngay tại nhìn thấy cái này hai tấm di ảnh một khắc này, Phùng Giao mí mắt lập tức hung hăng nhảy một cái, không khống chế được nhớ tới mình tại quán trọ trong nhà ăn kinh khủng kinh nghiệm. Một cái không nhìn thấy quỷ, ở trong phòng ăn đồ sát. Trong óc của nàng lần nữa hiện ra, chính mình tận mắt nhìn thấy thực tập sinh bị chém đầu, đầu lộn rơi xuống đất bộ dáng. Cũng là thẳng đến cuối cùng phải ly khai mộ biết lúc, nàng mới thấy được đồ tang quỷ bộ dáng. Khiếp sợ không chỉ Phùng Giao một người, Trần Cực hơi biến sắc mặt, hắn muốn cho là mai táng cửa hàng cùng Chu Lương có liên quan, nhưng hiện tại xem ra, đồ hứa tổ thế mà tục chính là đồ tang quỷ nguyện. Hai người bọn họ chết. Hoàng Nhạc không cách nào tin đạo. Không có khả năng. Lục Tử lập tức phủ nhận. Đồ hứa hai người đều có ác quỷ, làm sao có thể mỗi lần bị nguyền rủa liền chết. Cái này hẳn cùng bọn hắn nguyền rủa liên quan. Trần Cực cầm lấy di ảnh, như có điều suy nghĩ, hai người bọn họ là thế nào biến mất, các ngươi nhìn thấy sao? Không có. Lục Tử lắc đầu. Hắn lúc đó đang cùng Bạch Thiếu Hoa đứng tại ngoài tiệm đầu, cũng là bỗng nhiên dư quang lướt xem, phía sau quẩy bóng người không thấy. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy di ảnh. Đột nhiên biến mất, Trần Cực không khỏi mắt nhìn Ngô Tuệ cùng La Vệ Thành. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Ngô Tuệ cũng là không sai biệt lắm tình trạng, bị truyền đến trong kinh thế giới bên trong, tại Trương Vĩ trong chuyện xưa đóng vai người bị hại. Cái kia đôi hứa hai người có thể cũng là tình huống tương tự. Hắn lại nhìn mắt di ảnh, đột nhiên nhíu nhíu mày. Không đúng. Trần Cực đạo, tấm hình này truyền đi nội dung rất cổ quái. Các ngươi nhìn, y phục của bọn hắn cũng thay đổi, không phải tiến vực lúc quần áo, mà là đồ tang. Nhưng vấn đề là, đồ tang là người sống vì người chết mặc, nhưng di ảnh lại tại ám chỉ bọn hắn đã, hoặc là phải chết. Cả hai kết hợp lại, một cái ý nghĩ tự nhiên từ Trần Cực trong đầu xông ra. Các ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không là đang bị mình để tang? Điểm này rất có thể, nhưng mà cho dù biết được cái này, bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào hiểu rõ, đồ hứa tổ bây giờ đang tại kinh nghiệm cái gì? La Vệ Thành sắc mặt phức tạp, hắn cùng Nô Tuệ bên kia chí ít có một đoạn thời gian, còn có thể dựa vào tấm gương liên hệ. Nhưng ở đây nhưng là hoàn toàn ngăn cách, hơn nữa kinh khủng nhất là, nhiều như vậy vào vực giả đều tại hai người bọn hắn phụ cận, nhưng lại một điểm vội vàng cũng giúp không được. Liên tại bọn hắn dưới mí mắt, Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong bị kéo gần nguyền rủa bên trong. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong đều vung lên một tia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Trần Cực đem di ảnh thả xuống, ánh mắt lóe lên lo nghĩ. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường, chủ yếu vẫn là đến từ mai táng vật dụng cửa hàng bản thân, ở đây giống như là một cái ngã tư đường, đồng thời hội tụ mấy cái manh mối. Đầu tiên là Trần Cực cùng Phỉ Nhi người giấy, chính là chỗ này sản phẩm. Thứ yếu Chu Lương cũng đã tới chỗ này. Nhưng là cổ quái nhất chuyện, cái này rõ ràng tối hẳn là dính rất nguyên rủa, là người giấy cùng Chu Lương, nhưng lại hết lần này tới lần khác là đồ tang quỷ. Đồ tang quỷ cùng tiệm này có quan hệ gì? Chờ ở đây không có ý nghĩa, bây giờ cùng Hứa Tam Đạo hai người bọn họ không cách nào liên lạc với, chỉ có thể từ chỗ khác chỗ hạ thủ. Hắn sửa lại một chút bây giờ nhân vật quan hệ, đột nhiên phát giác một đầu rất kỳ quái điểm. Người giấy đường dây này dính dấp rất nhiều khách trọ, nhưng trọng yếu nhất ngược lại không phải là một cái khách trọ, mà là đời trước đối tượng bị mình rửa, 309 đồng nam đồng nữ. Muốn đem cái này một đoàn đay rối làm rõ, liền biết được Hiểu Long Phượng Thai bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ nghĩ, đứng lên, ra hiệu Phỉ Nhi cùng mình cùng đi thư đồng công viên. Bút máy nói qua bên kia có người bị treo cổ qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là năm tầng lầu một nhà kia trẻ nít. Lại dặn dò một chút những người còn lại, Trần Cực ngắm nhìn một phía, đột nhiên hỏi một câu, Nhậm Ngu còn chưa tới sao? Lục Tử lắc đầu. Hắn tới sau cùng ta nói một tiếng. Trần Cực đạo, quay người rời đi mai táng cửa hàng. Bên đường, hắn nhìn qua giao lộ, trong đầu không ngừng suy tư quán trọ khách trọ sau lưng liên hệ. Người đang suy nghĩ gì? Một mực yên lặng không lên tiếng Phỉ Nhi, đột nhiên nhìn về phía hắn, sắc mặt ngươi khó coi muốn chết. Có rõ ràng như vậy sao? Trần Cực cười khổ một tiếng, thậm chí ngay cả Phỉ Nhi đều đã nhìn ra.
"Ân."
Phỉ Nhi gật đầu một cái, người đang lo lắng Đỗ Thính Phong hai người bọn họ.
"Là, cũng không phải."
Trần Cực nặng ngâm lên, bọn hắn đầu góc chuyển rất nhanh, một tổ hai cái ác quỷ, có thể nói là sinh tồn xác suất lớn nhất một tổ. "Chỉ là ta cảm thấy, bọn hắn nguyên rủa, có thể không chỉ cùng một cái quỷ dính líu quan hệ." Chương 543, vượt nhị trọng môn Long Phượng Thai, 2, chương 543, vượt nhị trọng môn Long Phượng Thai, 2, Chu Lương. Phỉ Nhi nhẹ nói,
"Đúng."
Trần Cực đạo, "Bởi vì ta tính toán một cái, nếu như căn cứ vào ai là đời trước bị nguyền rủa giả đến xem, chúng ta bên này đối ứng kỳ thực là Long Phượng Thai. Như vậy thì là còn lại 5 tổ đến đúng ứng 6 cái khách trọ, cho nên bằng không là bên trong những khách trọ này có một người không có nguyền rủa, bằng không chính là chúng ta bên trong một tổ đối ứng 2 cái nguyền rủa. Không nhất định là Chu Lương." Phỉ Nhi nói, "Cũng có khả năng là 309 cái kia mù lòa." Nàng rất bén nhạy chú ý tới một điểm, tức mù lòa kỳ thực không phải là bị người giấy cái này nguyền rủa giết. Người thủ mộ nhật ký tinh tường biết, hắn là bị Long Phượng Thai điểm chết, chỉ là Long Phượng Thai là người giấy, cho nên rất dễ dàng lộng làm xáo trộn. Như vậy điều này sẽ đưa đến mù lòa nguyền rủa trên người, kỳ thực là không biết.
"Đúng, hai cái này cũng có thể."
Trần Cực trước tiên khẳng định một chút Phỉ Nhi ý nghĩ, sau đó nói ra chính mình suy đoán, "Bất quá, ta cảm thấy mù lòa nguyền rủa có thể đã xuất hiện là Phùng Giao bên kia." Hắn đem chính mình từ Phùng Giao bên kia lấy được tin tức nói ra, Phùng Giao nói qua, Cẩm Tú Hoa Viên bộ kia phòng sắp đặt rất đơn giản, tất cả đồ gia dụng đều dựa vào tường bày, ngay cả bàn trà cũng không có. Đương nhiên không bài trừ chủ phòng chính là ưa thích cực giản rõ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhà này còn nuôi một con chó, một cái thị giác cùng cảm giác đều rất bén mẹ cậu. Ngươi muốn nói chó dẫn đường? Phỉ Nhi nghiêng đầu một chút, nhưng đại hoàng nhìn qua là chỉ chó đất, bởi vì chó dẫn đường không dễ dàng như vậy xin đến. Trần Cực nói, đem đại hoàng chủng loại vấn đề trước tiên gác qua một bên, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân là Cẩm Tú trong Hoa Viên DVD là âm tần phiên bản. Đồng thời, trong nhà hắn có thư phòng, lại không có một quyển sách, là không thích xem, vẫn là không nhìn thấy. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, tức chủ phòng rõ ràng nóng lòng huyền học, rất có thể là coi bói, mà cái này rất giống như là người mù sẽ có nghề nghiệp. Bất quá Trần Cực không có nói ra, bởi vì cái này nhiều nhất xem như ngờ tới. Ngắn ngủi sau khi giải thích xong, hai người đánh chiếc xe, hướng về thư đồng công viên đi tới. Phỉ Nhi còn đang tiêu hóa Trần Cực vừa nói ra. Nàng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem đại bình thị phong cảnh từ ngoài cửa sổ lướt qua, đống nhiên nói, vậy nếu như chúng ta đối ứng không phải bất luận cái gì một cái khách trọ, mà là Long Phượng Thai, vậy bọn hắn trước đây hứa, đến cùng là cái gì nguyện? Đây thật ra là căn bản tính vấn đề. Ai cho phép cái gì nguyện? Nhưng tiến vào thứ hai cánh cửa mới bất quá nửa ngày, bọn hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ mới vừa bận làm rõ nhân vật quan hệ, hoàn toàn không có thời gian suy tư nguyện vọng chuyện này. Duy nhất đã biết chính là Lư Hương. Trương Vĩ vì che giấu tai nạn y tế, mới hướng Lư Hương hứa hẹn. Ta không biết, thậm chí ta hoài nghi, đều không nhất định là hài tử chính mình hứa. Trần Cực trong đầu hiện ra 5 tầng lầu bộ ảnh. Cha bọn họ có vấn đề lớn. Hiện tại xem ra, giả thiết Long Phượng Thai là bị động đã nhận lấy người khác nguyện, cũng chính là giống bọn hắn bây giờ, vậy bọn hắn phụ thân thật có khả năng là Chu Lương, dù sao hắn đi mai táng cửa hàng, vô cùng có khả năng mua người giấy. Trần Cực nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác mình nghĩ còn chưa đủ sâu, không đủ tất cả mặt, dẫn đến bây giờ luôn có loại cưỡng ép đối ứng cảm giác. Thế nhưng là nếu như không phải Chu Lương, ai sẽ đối với hai đứa bé này hạ thủ, bọn hắn còn như vậy tiểu. Nhất tính lại có thể ác tới mức này. Mà làm châm chọc là, tại trong cánh cửa này, hôm nay dường như là phụ thân tiết. Đài phát thanh bên trong, non nớt giọng trẻ con thiên chân vô tả. Cha ta đặc biệt tốt. Mặc dù hắn bề bộn nhiều việc, mặc dù ta lúc nào cũng không thấy được hắn, nhưng ta biết, ba ba rất yêu chúng ta. Người chủ trì hỏi, có thật không?
Đó là đương nhiên.
Nhưng là hôm nay xuống mưa lớn như vậy, ba ba của ngươi như thế nào không tới đón các ngươi à?
Bởi vì,
hắn muốn kiếm tiền, mụ mụ ngã bệnh, nhà chúng ta muốn rất nhiều tiền. Trần Cực lỗ hai bông lúc đích. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, ngay sau đó, chỉ nghe thấy người chủ trì cười ha ha, âm thanh giống như là móng tay phá tường.
Thật sự
hài tử trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia rơi xuống. Ngươi nhìn, ba ba của ngươi cũng không tới đón ngươi, nhường ngươi chỉ có thể đội mưa về nhà.
Không phải, hắn cho ta tiền, ta bây giờ không phải là đang ngồi xe sao?
Trần Cực đống nhiên ý thức được đây không phải tiết mục. Không có người chủ trì, chỉ có tài xế. Đây là một đoạn trong xe đối thoại đi âm, hai tử liền cùng bọn hắn bây giờ một dạng, ngồi ở trong một chiếc xe. Cũng liền tại lúc này, cặp mắt của hắn tối sầm, quảng bá chợt gián đoạn, xe taxi lái vào một đầu đường hầm bên trong, không tín hiệu.
Dừng xe.
Phỉ Nhi lập tức hét lớn một tiếng, đồng dạng ý thức được không thích hợp. Trên tay của nàng, điện thoại lóe lên màn hình, đó căn bản không phải đi tới thư đồng công viên con đường. Tài xế không nói gì, xe cũng không có ngừng. Mấy giây yên tĩnh sau, đài phát thanh đông nhiên lại kết nối với.
Sàn sạt.
Cha ta cũng có một chiếc màu trắng xe, một cô bé khác đông nhiên lên tiếng, thương tâm rời đi chủ đề.
Cùng ta chiếc này một dạng.
Âm thanh khàn khàn tài xế nói.
Sàn sạt.
Tiểu hài ừ một tiếng.
Cũng là nhẹ như vậy, trắng như vậy,
cũng là hơi dính thủy, liền trở nên mềm nhũn.
Ít rồi, đối thoại im bặt mà dừng.
Trần Cực hai mắt sớm đã ngưng trọng, từ đoạn đối thoại này bên trong, hắn đã biết giờ này khắc này, bọn hắn tại gặp phải cái gì.
Xe lái rất nhanh,
cửa sổ xe phát ra một hồi không cách nào coi nhẹ tiếng sột soạt âm thanh.
San sạc,
giống như là trang giấy bị gió thổi qua. Trần Cực ngón tay chế trụ chỗ ngồi, dùng sức một cái, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, kéo xuống một khối giấy ra.
Đây là chiếc giấy dán xe. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn về phía tay lái. Phía trên căn bản không có tay, không có người tại điều khiển xe. Ánh mắt lại rời về phía trong xe kính chiếu hậu, nơi đó phản chiếu ra tài xế khuôn mặt, trắng giống như là bôi phấn, bờ môi thoa màu đỏ thuốc màu, hai cái con mắt đen như mực, thẳng tắp xuyên thấu qua tầm gương, nhìn chằm chằm Trần Cực. Nó cùng Trần Cực đối với lên ánh mắt, mỉm cười. Cũng liền khi nhìn đến bộ dạng này nụ cười thời điểm, Trần Cực trong lòng lộn bột một chút, không chỉ là bởi vì tài xế là cái người giấy, mà là bởi vì hắn cuối cùng ý thức được, thứ này chỗ khủng bố thực sự ở đâu. Không phải là bởi vì nó là cái gì mà là nó không nên là cái gì. Nó không nên cười. Nó không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì đó là Trần Cực đêm qua biến thành người giấy. Sàn sạt. Đỗ Thính Phong lỗ tai hơi hơi bỗng núp đích. Hắn nhìn về phía ngồi dưới đất Hứa Tam Đạo, đối phương lật qua lại trên đất giấy trắng. Lại xuất hiện mười giấy. Ân. Hứa Tam Đạo gật đầu một cái. Trước mặt hắn tán lạc mười mấy tấm giấy trắng. Đây không phải trong tiệm bọn họ mình có, mà là 10 phút trước, không hiểu xuất hiện trên mặt đất. Nhưng không phải duy nhất một lần liền xuất hiện, mà là chia 10 đám, một lần mấy trường, một lần mấy trường, cách vài phút liền xuất hiện một lần. Phía trên cái gì cũng không có, trống không. Đỗ Thính Phong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bọn hắn bây giờ tạm thời còn không có phát hiện những thứ này giấy trắng có ích lợi gì, giống như chỉ là trống rông xuất hiện, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ánh mắt xê dịch về ngoài phòng, cái kia mặc trắng tê khách hàng còn ở bên ngoài đầu. Hai người cuối cùng vẫn không có đem tiền giấy bán đi, nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Mã Chiêu trong nhật ký nói, hàng mã, giấy kiệu cần bán đi, nhưng điểm này còn chưa trải qua chứng thực. Nhưng mà có một sự thật cũng rất tinh tường. Khóc tang đối tượng là chính bọn hắn. Nếu như tất cả khóc tang đạo cụ đều bán đi, nghi thức chính thức bắt đầu, vậy bọn hắn đến cùng là chết, vẫn là sống. Vẫn là nói, không thể không chết. Chương 544, vượt nhị trọng môn thấm chương 544, vượt nhị trọng môn thấm cũng liền tại lúc này. Trận kia thanh âm huyên náo lại tại Đỗ Thính Phong bên tai vang lên, sàn sạt. Làm sao lại đến? Hắn sửng sốt một chút, hơn mấy tờ giấy trắng mới xuất hiện không bao lâu, đợt tiếp theo như thế nào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hắn ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Hứa Tam Đạo, lại chỉ nhìn thấy đối phương đang ngẩng đầu, có chút hoang mang nhìn quanh bốn phía. Không phải giấy trắng. Hứa Tam Đạo thấp giọng nói, đem thân thể hơi hơi nghiêng nghiêng. Hắn không có nói dối, không có mới giấy trắng xuất hiện. Hai tay của hắn hơi hơi giơ lên, căn bản không có tiếp xúc đến trang giấy, nhưng tiếng xào xạc ngược lại vang hơn, dày đặc hơn. Hai người trầm mặc hai giây, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thương cố. Bành! Một tiếng rơi vật trọng hưởng tại trong kho hàng vang lên. Rất quái lạ. Thế nào? Không phải nói nguyền rủa sao? Bạch Thiếu Hoa trà sát một chút mồ hôi trên đầu, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Ta nguyên lai cho là Hồng Ngoạn sẽ một mực đi theo ta. Ngừng, đừng nói nữa. Lục Tử cưỡng ép ngắt lời hắn. Ngắn ngủi ở chung sau đó, hắn đã phát hiện Bạch Thiếu Hoa một cái đặc tính, miệng đặc biệt tiện, chuyện tốt không nói, chuyên nói chuyện xấu, còn lúc nào cũng linh nghiệm. Tục xưng miệng quả đen. Ta chỉ là tại nói có khả năng nhất phát sinh tương lai. Bạch Thiếu Hoa nhún vai, cái này kêu là xác suất, có số học căn cứ, ngươi không hiểu. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi được chứ? Lục Tử tay không có ngừng, đem tiền giấy từ trong dương lấy ra, ngươi quỷ vật cũng không phải tiên đoán loại. Cũng coi như a. Không tính. Nói thật, thuần tiên đoán loại quỷ vật, Lục Tử bây giờ còn chưa gặp qua, hơi sang bên chính là ô tô, còn có Trần Cực cùng hắn đề cập tới một cái âm đồng sự, Tần Lang. Tiếp đó Đỗ Thính Phong cũng coi như có thể nhấc lên, bất quá cái kia càng nhiều cùng vận khí liên quan. Hắn không yên lòng đếm lấy từng trương tiền giấy, suy nghĩ không kìm lòng được bay xa. Đỗ Thính Phong thẻ đánh bạc, cùng Bạch Thiếu Hoa số 8 cầu, vẫn rất tương tự. Đồng dạng trị số bị động, đồng dạng thay đổi năng lực. Bạch Thiếu Hoa số 8 cầu có thể tới một mức độ nào đó tăng thêm, giảm bất đặc biệt chuyện xác suất. Nhưng giống như Bạch Thiếu Hoa chính mình nói, xác suất trên bản chất là toán học, số 8 cầu có thể chi phối xác suất trị số, nhưng định viễn không thể xuyên tạc toán học bản chất. Trừ phi xác suất đạt đến 100, bằng không cho dù nó đem một chuyện xác suất thành công từ 20 kéo đến 99 chỉ cần còn lại một tỷ lệ thất bại còn tại, nó liền có khả năng biến thành kết quả. Đây chính là số 8 cầu chí mạng không may, Bạch Thiếu Hoa trong lòng mình hẳn là cũng rất rõ ràng, hắn có thể trưởng khống con số, trưởng khống khả năng, nhưng hắn vĩnh viễn không biết vận mệnh trào phúng sẽ ở một khắc nào rơi xuống. Tóm lại chính là không đủ chắc chắn, giống chơi rủ xì ẩn dù lẹt. Lục Tử trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, tốt nhất tổ hợp kỳ thực chính là thẻ đánh bạc số 8 cầu cùng một chỗ sử dụng, lấy cường vận bức bách xác suất. Đúng lúc này, Bạch Thiếu Hoa có chút cổ quái âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ta luôn cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Bạch Thiếu Hoa nói, quay đầu liếc mắt nhìn quầy hàng, bên trên cái kia hai tấm màu trắng đen di ảnh, ánh mắt vừa vặn ném đến hai người bọn họ trên lưng. Lục Tử móc phần cơm, không nói chuyện, kỳ thực hắn cũng có một ít. Hắn không phải sợ Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, thế nhưng hai tấm ảnh chụp thực sự có chút quỷ dị, rõ ràng là hai bộ quen thuộc khuôn mặt, nhưng ánh mắt cũng rất trống rỗng, giống thi thể con người ẩm trầm. Để cho hắn nhớ tới một cái tử, chết không nhắm mắt. Hơn nữa Lục Tử chính mình đối với di ảnh bản thân, vốn là có không tốt lắm hồi ức. Ta trước đó tiến vào một lần vực. Lục Tử nói, lúc đó cũng là đối mặt di ảnh, một cái lao thái bà di ảnh, nhiệm vụ yêu cầu chúng ta tại trước mặt di ảnh bái ba lần. Sau đó thì sao? Bạch Thiếu Hoa bên cạnh nhai vừa hỏi, nghe vào lên điểm hứng thú. Mỗi một lần con xuống, lại bắt đầu di ảnh bên trên mặt quỷ liền sẽ biến hóa. Lục Tử nhớ lại chuyện ma cái kia chẳng bực, lần thứ nhất, quỷ biểu lộ sẽ theo đau khổ biến thành dữ tợn. Lần thứ hai, tay nâng đến trước ngực. Đợi đến lần thứ ba, Đoan Trừng liền nên từ trong tấm ảnh bỏ ra ngoài. Đoan Trừng. Bạch Thiếu Hoa nhướng nhướng mày, ngươi như thế nào tránh khỏi? Lục Tử nhún vai, ta không có tránh thoát đi. Ta không muốn làm, liền bị quỷ bắt được, sau đó bị cái tiếp theo tới làm nhiệm vụ người cứu đi, cũng chính là chân cực. Đây là hai bọn hắn cùng nhau lần thứ nhất vực, Lục Tử ấn tượng rất sâu. A Bạch Thiếu Hoa nhếch miệng, thật cảm động, bất quá bây giờ hắn cũng không cứu được chúng ta, nhiệm vụ cũng là tách ra. Đỗ Thính Phong hai người bọn họ cũng giống như vậy, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là cân nhắc chúng ta bên này, sau đó đến cùng nên làm cái gì. Ta không biết. Lục Tử thành thật nói, chúng ta bây giờ liền biết một cái tin tức, Hồng Hoạn Tục chính là 2013 cái kia nữ nhân điên nguyện. Điên. Bạch Thiếu Hoa nhấn mạnh cái chữ này. Ân. Lục Tử gật đầu một cái, hắn là số ít mấy cái cùng vợ quỷ tiếp xúc gần gũi qua người, đối với nữ nhân này tố chất thần kinh biểu hiện, ấn tượng rất sâu. Hai quả khổng lồ con mắt giống như là bị khảm tại trên một miếng da, thời khắc lập lòe sợ hãi cùng khẩn trương quang. Cũng không thể nói là điên. Chỉ là có chút vấn đề, thần thần thao thao, giống như là tùy thời đều tại đề phòng một dạng gì. Chính nàng cũng là quỷ, còn tại sợ cái gì? Bạch Thiếu Hoa cảm thấy có chút buồn cười. Hồng Hoạn, hoặc đồ tăng quỷ. Lục Tử như có điều suy nghĩ, ta cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút, bởi vì nàng tất nhiên chết, nguyên rủa theo lý thuyết cũng sẽ không tiếp tục, bằng không chúng ta thứ hai cánh cửa cũng sẽ không là tục nàng nguyện. Hơn nữa ta luôn cảm thấy nàng có loại cảm giác có tật giật mình, thật giống như làm chuyện trái lương tâm gì, sợ bị bắt lại. Khả năng này cũng cùng đồ tăng quỷ có liên hệ. Bất quá, bọn hắn bây giờ còn chưa giải được, cái này hai cái quỷ ở giữa có liên hệ gì? Dừng một chút, Lục Tử bị sặc một cái, lại tiếp tục nói, đương nhiên cũng không bài trừ, Hồng Hoạn nhường nàng giờ chết còn tại sợ. Bọn hắn còn không có suy nghĩ ra Hồng Hoạn nguyên rủa cơ chế. Phùng Giao bên kia đã xuất hiện giai đoạn thứ hai nguyên rủa. Bạch Thiếu Hoa nghĩ ngợi nói, chậm nhất buổi tối hôm nay, Hồng Hoạn liền sẽ lại độ xuất hiện, không thể tới gần bất luận cái gì giao lộ. Hắn lau miệng, tốt nhất trực tiếp rời xa đường đi, tìm kín gió gian phòng đợi. Sau đó cùng những người khác ở cùng một chỗ. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không có xui xẻo như vậy, giống độ Hứa Tổ cùng Nô Tuệ một dạng bị kéo đến không gian khác. Lục Tử yên lặng gật đầu một cái. Hồng Hoạn nguyên rủa đến nay không hiện ra, ngược lại để cho hai người trong lòng đều bung lên một tia đối với không biết sợ hãi. Đúng. Mấy giây sau, Lục Tử thình lình mở miệng. Nữ nhân kia gầy muốn mạng, giống như bộ xương khô, giống như gặp lâu dài dày vò. Chúng ta sau đó có thể hay không cũng biến thành như thế? Sẽ không. Bạch Thiếu Hoa nói. Dựa theo vực thói quen, chúng ta đoán chừng chống đỡ không đến lúc ấy, liền đã chết. Hắn nhẹ nhàng bật cười một tiếng, lại một lần bưng lên cái chén trong tay. Chương 545, vực nhị trọng môn tể duyệt nguyên nhân cái chết. Chương 545, vực nhị trọng môn tể duyệt nguyên nhân cái chết. Mai táng cửa hàng phụ cận. Phùng Giao tựa tại một cái quán ăn bên ngoài, lặng lặng suy tư điều gì. Đại Hoàng tại nàng bên chân nằm sấp, so với Hoàng Nhạc, Đại Hoàng tựa hồ càng ưa thích cùng Phùng Giao ở cùng một chỗ. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ đằng xa vang lên, nàng ngẩng đầu xem xét, nhìn thấy Ngô Tuệ quen thuộc mặt tròn. Ngươi còn đang suy nghĩ buổi sáng chuyện. Ngô Tuệ nói, đưa cho nàng một bình thủy. Hai người gặp nhau không nhiều, Ngô Tuệ bình thường đều cùng La Vệ Thành ở cùng một chỗ, hơn nữa lần này bước tiết tấu quá nhanh, cho tới bây giờ mới có thời gian mặt đối mặt giao lưu. Còn tốt. Phùng Giao lắc đầu, ta không sai biệt lắm điều chỉnh xong, sợ hãi không có ý nghĩa. Trên thực tế, nàng bây giờ hồi tưởng lại, chính mình sáng sớm loại trạng thái kia, có điểm giống là bị điểm ở, nhưng không phải là bị quỷ, mà là bị chính mình thi thể thảm trạng kích thích đến. Các ngươi tổ bên đó như thế nào? Nàng lại hỏi. Không có việc gì. Nô Tuệ sắc mặt rất bình tĩnh, nàng và Lao La rời đi thẩm mỹ viện sau, một mực tại có ý thức mà tránh đi mặt kính, để phòng ngừa bị kéo vào trong kinh thế giới. Mặc dù ngay lúc đó kinh nghiệm rất khủng bố, nhưng Nô Tuệ chính mình cũng biết, hai người bọn họ cùng khác tổ đặc thù khác biệt ở chỗ, ở trong thế giới hiện thực tương đối an toàn, chỉ cần không trở về thẩm mỹ viện, vẫn cẩn thận một điểm. Phùng Giao nghĩ đến kinh nghiệm của mình, còn có Trần Cực phía trước dặn dò mà nói, sắc mặt khó coi. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Nô Tuệ phức tạp nhìn xem nàng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, mặt ngươi sắc khó coi như vậy, có phải hay không bởi vì trong khách sạn cái kia nở cờ? Nàng quên cái kia thực tập sinh tên, liền nhớ kỹ cái kia thực tập sinh một đường đi theo đám bọn hắn đến mộ viên cửa ra bảo, nhưng mà không xuất được. Nô Tuệ sức quan sát rất nhạy cảm. Lúc đó Trần Cực rời đi trước sau, mấy cái lệ quỷ tranh đoạt muốn đi ra ngoài, trang diện cực kỳ hỗn loạn, nhưng nàng vẫn như cũ chú ý tới. Thực tập sinh thử một lần sau, liền yên lặng lui về phía sau, tiếp lấy cùng Phùng Giao nói mấy câu. Ân. Phùng Giao im lặng mấy giây, nhẹ giọng đáp. Hắn gọi Tề Duyệt. Hắn hỏi ta có thể hay không giúp hắn một chuyện. Ngươi sẽ không đáp ứng đi. Nô Tuệ có chút không thể lý giải mà nhìn xem nàng, ngươi lại không biết tiếp theo cánh cửa là dạng gì. Hắn nói nhà hắn tại Đại Bình Thị. Phùng Giao ánh mắt lấp lóe, hắn nói, nếu như ta có thể ra ngoài, mời ta giúp hắn cho hắn người nhà gửi một vật. Ngươi đáp ứng. Nô Tuệ ngữ khí có chút phức tạp, vì cái gì? Bởi vì hắn nói, thời điểm hắn chết, bên cạnh không có một người. Phùng Giao nhẹ nói, hơn nữa, ngươi còn nhớ rõ lúc trước hắn nhớ tới chính mình khi chết biểu lộ sao? Không phải tuyệt vọng, cũng không phải sợ hãi, mà là tiếc nuối cùng nhàn nhạt mừng rỡ. Loại tâm tình này, Phùng Giao tại trong hiện thực cũng đã gặp. Ta thử lên mạng tìm tới tin tức của hắn, nhưng cái gì cũng không lục ra được. Phùng Giao nói, ta bây giờ chỉ biết là một cái địa chỉ, là nhà hắn. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ta không biết, sợi dây chuyền kia không biết bị Đại Hoàng lẩm bẩm đi nơi nào. Việc này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nô Tuệ nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vẫn được. Phùng Giao nhìn về phía nơi xa, ta chỉ là muốn biết rõ ràng hắn đến cùng là thế nào chết. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn biết là nguyên nhân gì, có thể để cho một người dù cho đối mặt cái chết, cũng biết xuất hiện. Loại kia cảm xúc. Vậy ngươi có thể chỉ là đi nhà hắn xem. Nô Tuệ không có bình phán lựa chọn của nàng, mà là nói, như vậy ngươi cũng không cần giày hắn hẹn, cũng có thể giải quyết ngươi hoang mang. Đây đúng là phương pháp ổn thỏa nhất. Dù sao Chu Lương vết xe đổ còn tại đó, ai cũng không dám dễ dàng cùng quỷ làm giao dịch. Mặc dù Tề Duyệt cùng khách trọ không giống nhau lắm, thuộc về quán trọ bút, hoàn toàn không giống quỷ, nhưng hắn chính xác đã chết. Ân. Phùng Giao gật đầu một cái. Nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình của mình, kỳ thực chủ yếu không phải bị Tề Duyệt ảnh hưởng, mà là trong lòng chính nàng chấp niệm. Nghĩ nghĩ, Phùng Giao từ trong túi móc ra một tấm nhăn nhúm nhúm giấy. Đây là lão Vương cho lúc trước nàng, nàng suýt nữa quên mất. Ta luôn cảm giác cái này cùng chúng ta lần này bực người nào đó rất giống. Phùng Giao nói, ngươi cảm giác là ai? Ách Nô Tuệ cầm giấy lên xem xét, rõ ràng cũng bị cái này vụng về họa kỳ im lặng đến, đây là gì cũng không nhìn ra. Bất quá nàng có thể chắc chắn đây không phải là Vệ Thành. Tiếp đó loại bỏ hết lục tử, Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo mấy cái này có rõ ràng dứt khoát đặc sắc nam nhân, có thể chọn phạm vi liền một chút giúp nhỏ. Trọng điểm không phải màu tóc. Nô Tuệ nói, là cái này tiểu nhân cầm trong tay đồ vật. Nàng đề nghị Phùng Giao có thể từng cái đến hỏi, xem ai có hay không tương tự quỷ vật, hoặc trước đó trải qua giống họa bên trong chẳng cảnh. Người vẽ. Sau khi nói xong, Nô Tuệ đem vẽ còn cho Phùng Giao. Không phải, một người bạn. Đều tiến một cái vực, còn phải dựa vào vẽ tới tìm người. Nô Tuệ có chút hoang mang. Hắn không phải vào vực giả. Phùng Giao giải thích nói, nhưng lập tức nao nao. Đúng à, lão Vương không phải vào vực giả. Vậy hắn tìm vào vực giả làm gì? Cái này hoàn toàn nói không thông. Nhưng Phùng Giao trong lòng cảm giác quen thuộc cũng không phải giả. Nàng hơi nheo mắt, nghĩ đến cái kia lôi thôi thân ảnh, cùng đối phương tại nàng tiến vực phía trước nói câu nói kia, lần sau thời gian nghỉ phép, mang theo ta à. Thân phận của người này, tựa hồ không chỉ là cái kẻ lang thang. Bảnh. Ngay tại Phùng Giao suy tư thời điểm, đột nhiên, nàng và Ngô Tuệ sau lưng cái giường, đột nhiên rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trọng hưởng. Ngô Tuệ vừa vặn giống không cẩn thận đụng phải. Dọa ta một hồi. Ngô Tuệ không ngại nhìn nàng một mắt, cẩn thận một chút. A. Phùng Giao có chút không có hiểu rõ nàng ý tứ. Nàng vô ý thức nhìn về phía hậu phương, nhưng ánh mắt lập tức bị một tia từ mai táng trong tiệm tung bay khói đặc hấp dẫn, hai mắt lập tức đọc lại. Trong tiệm có người ở đốt đồ vật. Nàng dùng sức đánh sụt xịt cái mũi, tại sau lưng phòng ăn cái kia cố nồng chán mùi khói dầu bên trong, bắt được một tia như có như không đốt cháy mùi vị. Hai người lẫn nhau, trong lòng lập tức vung lên cảnh giác, lập tức hướng về mai táng cửa hàng đi đến. Bây giờ Nhậm Ngu còn chưa tới, Hoàng Nhạc cùng La Vệ Thành tại phụ cận quầy hàng khẩn cấp bù bù, lưu lại mai táng trong tiệm, chỉ có Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử. Theo dần dần tới gần mai táng cửa hàng, Nô Tuệ luôn cảm giác sau lưng mình trở nên lạnh lẽo, bên hông nặng trĩu, giống như bị một hồi âm khí rót vào thể nội tựa như, không kìm lòng được dùng mình một cái. Phùng Giao thật không có cảm giác tương tự, nhưng tương tự dùng mình. Bởi vì nàng càng đi về phía trước, người được đốt cháy vị lại càng đậm. Nhưng càng vị dị hơn là, nàng nghe thấy Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa vẫn còn nói lời nói, ngữ khí rất bình thường. Thật giống như đi ở tiết thanh minh ngã tư đường. Mà tại giữa đường, một cái quỷ khí âm trầm thân ảnh đang đốt cháy tiền giấy, dựa vào. Cũng liền khi nhìn đến trong tiệm một sát na, Phùng Giao hô hấp lập tức trệ ở một giây, không khống chế được văn tụ. Trong phòng hai người cũng nghe đến thanh âm của nàng. Phùng Giao, ngươi như thế nào nhất kinh nhất sạng, đừng nói cho ta ngươi lại đụng quỷ. Bạch Thiếu Hoa ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Hắn cùng Lục Tử tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được. Giờ này khắc này, hai người bọn họ đang khoanh chân ngồi dưới đất, ở giữa là một cái chậu than, bên trong tiền giấy đốt cháy đến đôm đốt vang rội. Bên cạnh để tiền giấy cái dương đã trống không một nửa. Phùng Giao nhìn chằm chằm hai người bọn họ xám xịt, đầy cho giấy bờ môi. Dưới tầm mắt rời, hai người trên tay, một người bưng một cái hòm bát. Chương 545, vực nhị trọng môn mấu chốt manh mối. Chương 545, vực nhị trọng môn mấu chốt manh mối. Hồng hoàn bên trong chứa là tràn đầy cho giấy. Có lẽ đã ăn xong qua một vòng, nhưng mới đốt cháy đi ra ngoài cho giấy lại một lần lấp đầy hồng hoàn, lại bị bọn hắn nuốt vào trong bụng. Mà kinh khủng nhất là, đó là một loại lặng yên không một tiếng động, lặng yên rót vào thông thường kinh dị. Mà Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa tựa hồ đối với đây hết thảy không có chút nào cảm giác biết. Sau một lát, ý thức được phát sinh cái gì, hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, ngăn không được mà nghĩ nôn mửa. Cũng liền tại lúc này, cái kia hai cái hồng hoàn chế rêu đồng dạng mà lặng yên biến mất. Giờ này khắc này, bọn hắn trước đây không lâu vấn đề cuối cùng có đáp án. Vợ quỷ sở dĩ như vậy tố chất thần kinh, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân thật sự chính là bởi vì hồng hoàn. Bởi vậy, Lục Tử thậm chí ẩn ẩn đoán được nguyên rủa tương lai phát triển, không chỉ là bây giờ. Tại bọn hắn làm một chuyện gì, nhất là lúc ăn cơm, cái chén trong tay tùy thời đều có thể bị thay thế vì hồng hoàn. Vợ quỷ rất có thể thì ra là vì nguyên nhân này mới có thể gầy như quét ủi, bởi vì nàng không còn dám ăn cơm, ăn cũng căn bản không phải cơm, mà là cho người chết cho ăn cho giấy. Thậm chí có khả năng càng hỏng bét, bởi vì Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa đều thấy tận mắt ngã tư đường rác rưởi công việc tại cho giấy sau khi ăn xong vô cùng khao khát thịt người. Cái này so với trực tiếp đối mặt quỷ còn kinh khủng, bởi vì đó là một lần duy nhất quỷ vật thượng năng giải quyết. Nhưng bây giờ bọn hắn kinh nghiệm lại không có nơi phát ra, không đảo ngược, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Hơn nữa Lục Tử bây giờ một cái quỷ vật cơ hồ có thể nói là tàn phế, cũng chính là Trần Cực cho hắn mượn ba xà dưới loại tình huống này sử dụng hợp thể, tiếp nhận đói bụng tác dụng phụ, không thể nghi ngờ là tự sát. Vân vân. Cũng liền tại mọi người cháy bỏng thời điểm, La Vệ Thành đông nhiên mở miệng nói, tại sao có cho giấy? Ngay từ đầu cứ như vậy. Bạch Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, như thế nào? Ta vừa mới đang tự hỏi một sự kiện, vô luận là các ngươi, vẫn là các ngươi phía trước nói cái kia công nhân vệ sinh, cũng là ngay từ đầu ngay tại ăn cho giấy. La Vệ Thành như có điều suy nghĩ nói, lại thêm ngã tư đường, hai cái này nhân tố kết hợp lại, hoàn toàn kỳ thực tượng trưng là người chết cơm, đúng không?
Đúng.
Lục Tử gật đầu một cái, hắn vẫn chưa hiểu La Vệ Thành đến cùng muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, hắn dư quang bỗng nhiên liếc thấy trên quầy hai tấm di ảnh. Một cố đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, lập tức xẹt qua trong đầu của hắn. Người chết cơm. Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo theo một ý nghĩa nào đó, đã chết. Tiền giấy là đốt cho người chết. Tiền giấy là chép cho người chết. Theo lý thuyết, có khả năng hay không, bọn hắn có thể cho hai người này hóa vàng mã, dùng để truyền lại tin tức. Lục Tử lập tức đem ý nghĩ của mình cáo chi đám người, dù sao Ngô Thụy La Vệ Thành bên kia có vết xe đổ, nói không chừng thật sự có thể vượt giới giao lưu. Hắn tự thân cũng trải qua chuyện ma bên trong dị độ không gian, cũng nghe qua người mù sở voi vực bên trong, sử dụng máy ghi âm câu thông chuyện. Theo lý thuyết, loại này hoàn toàn cô lập tràng cảnh kỳ thực rất ít gặp. Nhưng mà chúng ta vừa mới không phải liền là tại hóa vàng mã sao? Bạch Thiếu Hoa chỉ ra mấu chốt một điểm, chúng ta cũng không có được bất luận cái gì hồi phục à? Chúng ta là tại hóa vàng mã. Lục Tử nói, nhưng chúng ta đốt chỉ là giấy phía trên nội dung gì cũng không có. Nói xong, hắn lấy ra bút, sờ qua một trang giấy, ở phía trên viết xuống một đoạn chữ, ta là Lục Tử, chúng ta đang cấp ngươi hóa vàng mã, thu đến xin trả lời lập tức đem chương này viết chữ tiền giấy ném vào trong chậu than. Hỏa diễm rất nhanh thôn vệ chương này đơn bạc tiền giấy. Đám người hô hấp không khỏi chậm một chút, tất cả lực chú ý đều đặt ở tiền giấy phía trên. Vài phút sau đó, cái gì cũng không xuất hiện. Phùng Giao không khỏi khe khẽ thở dài. Có khả năng câu thông là đơn phương. Hoàng Nhạc suy tư nói, có lẽ bọn hắn đã nhận được, nhưng còn không có nghĩ ra được phương pháp hồi phục. Có lẽ vậy. Trong lòng Lục Tử hơi trầm xuống. Trong lòng của hắn cũng không thực chất, dù sao đây hết thảy chỉ là hắn dựa theo thực tế lộ dịp đoán được, đã biết manh mối quá ít. Nhưng cũng liền tại lúc này, điện thoại di động của mọi người truyền đến tích tích một tiếng. Lục Tử lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện là Trần Cực quấn phát tin nhắn. Khi thấy rõ nội dung phía trên lúc, hắn không khỏi hai mắt ngưng lại. Trần Cực, người giấy tới tìm chúng ta. Chúng ta lên một chiếc giấy gian xe, tài xế là buổi tối hôm qua cái kia người giấy, đừng lo lắng, bây giờ giấy xe đã biến mất rồi, hẳn là Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo làm. Giấy trên xe có mai táng cửa hàng ấn ký, ta đoán bọn hắn bên kia có phương pháp quan trắc đến nơi này của ta nguyền rủa còn có. Long Phượng thai phụ thân có thể là mai táng cửa hàng lao bản, đám người nhất thời không biết từ chỗ nào tiêu hóa, là Trần Cực cùng Phỉ Nhi nguyền rủa cũng đã xâm lấn thực tế, vẫn là một đầu cuối cùng, Long Phượng thai phụ thân. Chính hắn trong tiệm người giấy, hại chết con của hắn. Không kịp suy tư nhiều như vậy, Lục Tử lập tức lại cơ lấy một trang giấy tiền, đem Trần Cực ngờ tới đốt cho Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo bên kia. Hắn không biết manh mối này hai người có thể hay không cần dùng đến, nhưng vô luận như thế nào, đều phải thử một lần. Đôn đốt. Tiền giấy tại hỏa diễm bên trong phát ra nhỏ nhẹ tiếng phá hủy, đồng dạng che giấu một cố khác độc tính. Không có ai chú ý tới, một cái màu xanh tím, tay của nữ nhân, giống như là ảo giác, lặng yên tại Ngô Tuệ sau lưng lung lay một chút. Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo liếc nhau. Trận kia trọng hưởng xuất hiện sau đó, thương cố liền lâm vào yên tĩnh, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì phát ra tới. Đầu tiên là giấy trắng, lại là thương cố. Vấn đề mấu chốt nhất là, những thứ này dị biến tất cả đều là đột nhiên xuất hiện, tự nhiên phát sinh, hai người không có làm ra bất cứ khả năng nào phát động hành vi. Là cái gì tại trong kho hàng phát ra dị hưởng? Hai người cơ hồ là đồng thời, nghĩ tới Mã Chiêu trong nhật ký một đoạn văn, hàng mã, giấy cố kiệu. Vì cái gì ta không đem bọn chúng bán đi? Vì cái gì? Hứa Tam Đạo đứng lên, lúc này không thể bảo trì bị động, bọn hắn nhất định phải lập tức đi kiểm tra. Nếu quả thật chính là hàng mã, giấy cố kiệu, cái kia liền có thể chứng minh. Mã Chiêu không có nói dối. Nhưng mà phía sau cửa đồ vật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không phải bất luận cái gì bọn hắn dự đoán đồ vật. Là một chiếc giấy dán ô tô, không lớn, tế tự dùng, phía trước cùng đống kia giấy dán rách dưới cùng một chỗ, phía trước bị lũy đến một đống trên cái dương. Nhưng cùng phía trước không giống nhau. Bây giờ chiếc xe này rơi xuống đất. Hơn nữa, lần này, phía trước nhất trên chỗ tài xế ngồi một cái nho nhỏ người giấy. Mà cái người giấy trang phục này là quen thuộc như thế, mũ trọm, màu xanh đen áo khoác ngoài, cùng với cái kia trương rút nhỏ mười mấy lần nhưng như cũ rõ ràng khuôn mặt, đó là Trần Cực. Không đúng, thế nào lại là hắn? Dựa theo trước đây phỏng đoán, không phải là đợi đến 12 giờ khuya mới bắt đầu đợt tiếp theo chuyển đổi sao? Hơn nữa, không nói trước cái này, hắn bị cái gì tại lái một xe giấy xe? Đỗ Thính Phong trong lòng liên tiếp tung ra mấy vấn đề, nhưng vào lúc này, hắn ngắm nhìn người giấy quen thuộc khuôn mặt, đông nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu. Đây không phải là Trần Cực. Trần Cực chuyển đổi chỉ là thông thường người giấy, tương đương nói là linh hồn của hắn bên ngoài chụp vào cái giấy dán sắt ngoài. Tương ứng, cũng sẽ không có biểu lộ. Nhưng bọn hắn trước mặt, trong xe cái này một cái, đang cười. Cười quỷ khí âm trầm. Chương 546, vực nhị trọng môn Mã Chiêu nguyện chương 546, vực nhị trọng môn Mã Chiêu nguyện đây không phải người giấy hóa Trần Cực, mà là biến thành Trần Cực người giấy. Hai người không khỏi dùng mình, thứ này làm sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn bên này? Hứa Tam Đạo một tay lấy giấy xe cầm lên. Hắn quan sát đến giấy xe, không ngừng điều chỉnh phương vị, đột nhiên ánh mắt một trận. Chiếc xe này đúng là từ giấy làm, nhưng ở cái nào đó góc độ, hắn lại tại trong kính chiếu hậu tờ giấy trắng kia, thấy được một bức bất động hình ảnh. Phía trên giống như là tranh thủy mặc, nổi lên hai tấm mặt người. Biểu lộ đều nhìn qua rất nghiêm trọng. Trần Cực, Phỉ Nhi, Hứa Tam Đạo thì thào lên tiếng. Theo lý thuyết, chiếc này giấy trên xe kỳ thực có ba người. Một cái là người giấy tài xế, mà chỗ ngồi phía sau hành khách, nhưng là còn tại trạng thái nhân loại ở dưới Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Có thể là bây giờ ngoại giới đang chuyện phát sinh. Đỗ Thính Phong phòng đoán đạo, bởi vì giấy xe dị biến không phải từ bọn hắn phát động, đồng thời người giấy nguyền rủa lại vừa lúc cùng nhà này mai táng vật dụng cửa hàng có mạnh liên quan. giấy xe cùng người giấy một dạng, phía dưới đều có đồng dạng ấn ký, đều là tiệm này mua bán vật phẩm. Nói một cách khác, tới một mức độ nào đó, bọn họ có phải hay không có thể thay đổi ngoại giới? Ý nghĩ này vừa đụng tới, hắn chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chỉ thấy được Hứa Tam Đạo đem giấy xe một chút xé mở, ném trên mặt đất. Hứa Tam Đạo thậm chí cẩn thận tránh đi ghế sau bộ vị, chỉ đem giấy trước xe nửa đoạn thải làm thịt. Nhưng cái này thật có hiệu quả sao? Đỗ Thính Phong luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lại một lần nghe thấy được tiếng sột soạt âm thanh. Sàn sạt. Hai người cùng nhau nhìn về phía thương khố. Một chồng thùng giấy đằng sau, có cái gì thứ màu trắng lộ ra một chút bên cạnh, hơi hơi tới lui. Sàn sạt. Trắng bên cạnh đang quyết đại. Khi thấy trần xe trong nháy mắt đó, trong lòng hai người cũng là lạnh lẽo, bởi vì ngay tại dưới mũi xe là một cái quen thuộc mũ trọng. Hứa Tam Đạo yên lặng rời chân. Trên mặt đất chỉ có một bộ bị đạp giặt dẻo giấy xe, bên trong cái kia lái xe người giấy sớm đã không thấy. Nó xuất hiện ở mới một chiếc giấy trong xe, đã đi lên lên thùng giấy, qua không được bao lâu, liền nên rơi tới mặt đất. Nó muốn mở ra cái nào? Đỗ Thính Phong không kìm lòng được nghĩ đến vấn đề này, cùng với Mã Chiêu trong nhật ký tuyệt vọng nói mớ. Kết quả? Chẳng lẽ Mã Chiêu trong nhật ký, kết quả là chỉ cái này sao? Nhưng giả thiết Mã Chiêu nói kết quả là cái này, như vậy hắn lúc đó tất nhiên cũng ở vào đồng dạng tình cảnh. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn nguyên rủa nguyên không phải đổ tan sao? Đỗ Thính Phong ẩn ẩn cảm giác đã sợ cái gì, cũng liền tại lúc này, có người nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Là cái kia mặc trắng tê khách hàng. Lại một lần tiến vào. Lần này hắn bình thường trên mặt, khoe miệng như cũ tại hơi hơi run rẩy, giống như là ép không được cười. Nụ cười liền cùng lần trước nói cho Đỗ Hứa hai người, khóc tang đối tượng là bọn hắn lúc tựa như. Trao phúng, mang theo ác ý mua tiền giấy. Khách hàng nói. Vẫn là câu nói kia, nhưng lần này, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, ai cũng không có mở miệng cự tuyệt. Không có tiền giấy, ngươi mua giấy xe sao? Trầm mặc mấy giây, Đỗ Thính Phong hỏi. Không. Vì cái gì? Khóc tang không cần đến cái này. Cái kia khóc tang dùng đến hàng mã cùng giấy cố kiểu sao? Khách hàng không có trả lời ngay. Hắn nhìn xem Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, bước lên hai câu không chút liên hệ nào lời nói, cần dùng đến tiền giấy. Xe muốn lái đi. Giờ khắc này Đỗ Thính Phong triệt để hiểu rồi nguyên rủa này ác độc chỗ ở đâu. Khách hàng câu nói sau cùng là đang nói cho bọn hắn, muốn giải quyết giấy xe vấn đề, chỉ có thể đem xe bán đi. Mã Chiêu nhật ký cũng khía cạnh ấn chứng điểm này. Khách hàng có thể mua, nhưng không thể nhảy qua quá trình mua. Cho nên Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, bây giờ nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Nếu không phải là bọn hắn đem giấy xe cột tiền giấy bán đi, bị thúc ép bắt đầu chính thức bán, từng bước một hướng đi tử vong của mình, nếu không phải là bỏ mặc đồng bạn của mình, gặp bây giờ giấy xe uy hiếp, cùng với tương lai có thể sẽ xuất hiện hàng mã, giấy thiệu. Hứa Tam Đạo trong mắt lộ ra một tia phiền muộn, hắn vô cùng không thích loại cảm giác bị động này. Nhưng cái lựa chọn này bản thân liền không công bằng. Bây giờ nói cho ta biết. Khách hàng trong giọng nói mang theo một tia đùa cợt, tiền giấy bổ hàng sao? Mua một tặng một tiếp nhận sao? Đương nhiên. Bổ hàng. Người muốn bao nhiêu? Khách hàng không có trả lời, trực tiếp đi vào thương khố. Đem nguyên một giường tiền giấy ôm đến trong ngực, thuận tiện vứt đi chiếc kia màu trắng giấy ô tô. Hắn một câu nói đều không nói, quay người rời đi mai táng cửa hàng, thân ảnh biến mất tại cuối phố trong sương mù. Còn chưa kết thúc, Hứa Tam Đạo mặt không thay đổi nhìn ra phía ngoài đường đi, ngoài cửa vẫn như cũ giống bao trùm một tấm sương lạnh giống như, liều liều, tịch liêu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đã bị động mở ra trận này vì mình khóc tang. Cũng liền tại lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng sột soạt âm thanh, lại một lần tại hai người bọn họ sau lưng vang lên. Giữa không trung vô căn cứ rơi xuống một tấm giấy trắng. Nhưng cùng phía trước khác biệt, lần này phía trên có chữ viết. Hai người liếc nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nhặt lên giấy trắng nhìn lại, lại là lục tử chữ viết. Nói hắn tại đốt vàng mã, để cho bọn hắn thu đến hồi phục. Hóa vàng mã. Đỗ Thính Phong sửng sốt một giây, nhìn về phía bên cạnh đống kia giấy trắng. Cho nên đây đều là trong hiện thực người, từng bước tới. Chúng ta bây giờ là đã chết sao? Hứa Tam Đạo không nói đem giấy thu lại, đây không khỏi cũng quá giống cho người chết tế tự. Nhưng bọn hắn phía trước lãng phí như thế một đống giấy làm gì? Đỗ Thính Phong đồng dạng không thể nào hiểu được. Bên kia có thể xảy ra chuyện gì? Hắn suy đoán nói, từ trong túi móc ra bút, trong lòng đống nhiên lộn bộ một tiếng. Hứa Tam Đạo. Hắn quay đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, chúng ta như thế nào hồi phục? Hai người hai mặt nhìn nhau. Ngay một khắc này, hai người bọn họ đống nhiên ý thức được một sự kiện, vì cái gì cái kia khách hàng cố chấp như thế tại mua sắm tiền giấy, không thể nhảy qua quá trình. Thật sự nhất thiết phải trước tiên bán đi tiền giấy, mới có thể tiến nhập giai đoạn kế tiếp sao? Vẫn là nói, chỉ là vì không để bọn hắn cùng ngoại giới giao lưu. Hắn mang đi tất cả tiền giấy. Đỗ Tính Phong trần chờ hỏi. Ân. Nhìn về phía thương cố. Hứa Tam Đạo khe khẽ thở dài, ta vận chuyển thời điểm đến qua, liền mở dương. Hai người lập tức trầm mặc. Cái này không chỉ là đơn hướng câu thông chuyện, bọn hắn không có cách nào hồi phục, bên kia không chiếm được đáp lại, rất có thể sẽ cho là phương pháp này không cần. Nhưng mà, chưa được vài phút, lại một tấm mới giấy xuất hiện ở giữa không trung. Vẫn là lục tử, giấy xe đã biến mất rồi, Trần Cực cùng Phỉ Nhi trốn thoát 309 đồng nam đồng nữ là mai táng chủ tiệm Hải Tử Hải Tử. Chờ đã. Đỗ Thính Phong trong đầu đột nhiên đập tới một đạo thiểm điện, hắn lập tức đi đến quầy hàng, đem cái kia phong Mã Chiêu lưu lại nhật ký một lần nữa nhìn một lần. Mã Chiêu, ngươi biết chính ngươi đến cùng hắn sao làm cái gì không? Long Vượng Thai là Mã Chiêu hài tử. Đỗ Thính Phong đại đoán đúng, hai người bọn hắn chính xác cùng Mã Chiêu ở vào cùng một hoàn cảnh. Bọn hắn muốn cứu chính là Trần Cực cùng Vĩ Nhi, mà Mã Chiêu muốn cứu là con của hắn. Nhưng hắn không thành công. Ánh mắt chậm rãi rời về phía nhật ký dòng cuối cùng. ta còn có thể bổ cứu, chỉ cần tìm được chết thay người liền tốt, không phải vì hắn chết thay, mà là vì hắn hai đứa bé chết thay. Đỗ Tính Phong chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta giải đọc sai. Đây không phải Mã Chiêu bị nguyền rủa sau ghi chép, đây là hắn nguyện. Chương 547, vực nhị trọng môn hảo vận. Chương 547, vực nhị trọng môn hảo vận. Hai người lại lần nữa đọc một lần Mã Chiêu nhật ký. Đầu tiên, Mã Chiêu bây giờ đã có thể xác định là đồ tăng quỷ, bởi vì cái này trong nhật ký đã rõ ràng cho thấy, hắn muốn hứa hẹn để cho con của mình trở về, như vậy hắn tất nhiên cần chịu đựng đồ tăng nguyền rủa. Nhưng mà nơi này có một vấn đề, Mã Chiêu bản thân liền là mai táng chủ tiệm, như vậy trong nhật ký buôn bán hàng mã giấy kiệu không nhất định là bởi vì nguyền rủa, mà có thể là hắn nguyên bản việc làm, hoặc là thường ngày. Trừ bỏ không biết tình huống cụ thể Nhậm Ngu cùng Phùng Giao Tổ, những thứ khác bây giờ có thể chia làm hai loại, một, Lục Tử, Bạch Thiếu Hoa, Trần Cực, Thủy Nhi, cùng đời trước bị nguyền rủa giả kinh nghiệm tương tự. Hai, Nô Thuệ, La Vệ Thành, còn có hai người bọn họ, đồng dạng tiến vào một cái thời không khác, nhưng bọn hắn là đang giả trang hứa hẹn giả kinh nghiệm bên trong cái nào đó nhân vật. Lấy Nô Thuệ Tổ vì tham chiếu, bọn hắn cuối cùng lấy được manh mối, là Trương Vĩ cầu nguyện đến cùng là cái gì, đồng dạng Đỗ Thính Phong hai người bọn họ bên này cũng giống như vậy. Tức nguyền rủa phía trước chuyện phát sinh, bị nguyền rủa nguyên vặn bẹo trở thành kinh khủng sự kiện. Chúng ta bây giờ làm chính là bán mai táng vật dụng, tiến lên khóc tang nghi thức. Hứa Tam Đạo phân tích, ta đang suy nghĩ, sở dĩ lại là khóc tang, là bởi vì đây chính là Mã Chiêu phục sinh con hắn đường tắt. Theo lý thuyết, đối ứng Mã Chiêu bên kia, hắn khi đó rất có thể là dạng này, nguyên khóc tang đối tượng hẳn là con gái của hắn, nhưng hắn thông qua hứa hẹn, nghĩ biện pháp đem khóc tang đối tượng thay thế, tới vì hắn hải tử chết thay, lấy để cho hải tử phục sinh. Nhưng vấn đề là Chu Lương Tại ở trong đó đóng vai nhân vật gì? Đỗ Thính Phong ngắm nhìn cái kia chương nhật ký, dựa theo mặt chữ ý tứ đến xem, Chu Lương giống như là đồ tang quỷ chọn chúng chết thay đối tượng một trong, nhưng mà trước đây điện thoại đã nói rõ Chu Lương không có đơn giản như vậy. Nó đều chết, trong nhà còn có một cái không biết thân phận quỷ. Đỗ Thính Phong chậm rãi từ Mã Chiêu trong lời nói, phân biệt ra một loại khác cảm xúc. Không phải điên cuồng, mà là được ăn cả ngã về không mà cầu cứu. Ta phía trước vẫn tại nghĩ, những người này là làm sao biết có thể hứa hẹn. Đỗ Thính Phong nói, chỉ vào trên giấy hàng chữ này, còn có Chu Lương. Ta còn có thể bổ cứu hắn không đi tìm người khác, mà làm một mực lật xem một trang này, rất do dự. Đỗ Thính Phong dừng một chút, nhìn về phía Hứa Tam Đạo, trong mắt lộ ra một tia chần chờ. Có khả năng hay không là Chu Lương giáo hội Mã Chiêu, như thế nào hứa hẹn, đối với người nào hứa hẹn? Như vậy này liền có thể giải thích Chu Lương vì cái gì nhiều lần tới qua mai táng cửa hàng, hắn rất có thể phía trước liền ám chỉ qua Mã Chiêu có loại phương pháp này. Khi Mã Chiêu bởi vì Long Phượng thai tử vong mà sụp đổ, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến đi tìm Chu Lương. Nhưng Chu Lương vì cái gì phía trước liền ám chỉ Mã Chiêu phương pháp này? Hứa Tam Đạo mí mắt giật một cái, nếu như lại hướng càng tối tăm phương hướng phỏng đoán, Chu Lương phải chăng biết được Mã Chiêu hài tử sẽ chết? Như vậy nguyền rủa, người giấy nguyền rủa đã có thể bài trừ là Mã Chiêu ở dưới, hắn nhật ký đã lời thuyết minh hắn căn bản vốn không hiểu rõ tình hình. Cực lớn có thể hắn chỉ là biết được con của mình bị trong tiệm mình đồ vật hại chết. Chu Lương cho Long Phượng thai hạ chớ chú, tiếp đó lại nhờ vào đó dụ dỗ Mã Chiêu ưng thuận một cái khác nguyện, tiến vào một cái khác nguyền rủa. Cái suy đoán này thậm chí để cho Đỗ Thính Phong đều lạnh cả tim. Nếu thật là dạng này, vậy hắn làm đây hết thảy đến cùng là cái mục đích gì? Chờ đã. Hứa Tam Đạo thình lình lên tiếng, còn có hai cái quỷ. Hắn đang nghĩ tới trong khách sạn vòng thứ nhất chữ ban, tại trong túi lục lọi một hồi, móc ra một cây màu đỏ đũa, trong tay chậm rãi chuyển động. Đây là hắn từ đồ tang quỷ trong đầu rút ra. Nhưng khóc tang làm sao lại cần dùng đến đũa? Trừ phi, cái này vốn cũng không phải là Mã Chiêu đồ vật. Đầu người ngay từ đầu liền bị vợ chồng quỷ mang đi. Bọn hắn một mực đang suy tư Chu Lương cùng đồ tang quỷ quan hệ trong đó, lại quên rõ ràng nhất một sự thật, đồ tang quỷ cùng vợ chồng quỷ ở giữa cũng có liên hệ, mà lại là lẫn nhau cửu hận, vợ chồng quỷ thậm chí đem Mã Chiêu đầu người giấu đi. Lúc đó hắn chỉ là tiện tay thu hồi, nhưng bây giờ xem ra, chiếc đũa này rất có thể cùng vợ chồng quỷ có liên quan. Ngắm nhìn căn này màu đỏ sơn son đũa, Hứa Tam Đạo ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói: "Hồng Hoàn." Đũa tự nhiên là cùng Bát Nguyên Bộ, mà Hồng Hoàn đã xác nhận cùng vợ quỷ có liên quan. Cái này nói không chừng là Lục Tử bên kia phá cục mấu chốt. Nhưng mà, không có tiền giấy, bọn hắn như thế nào đem tin tức này chuyển ra ngoài? Trong suy tư, ngoài cửa vung lên một hồi âm lanh gió. Một người mặc váy dài trắng nữ nhân, nhẹ nhàng đi vào trong tiệm, cùng bên trên một cái khách hàng một dạng, khuôn mặt phổ thông, đồng dạng để cho người ta thoáng qua tức quên. Thậm chí Hứa Tam Đạo hoài nghi bọn hắn có thể dùng chính là cùng một gương mặt, chỉ là chính mình nhớ không được mà thôi. "Mua vòng hoa." Nữ nhân nói, chỉ trong tiệm bày cái kia mấy cỗ màu trắng vòng hoa. Nàng âm thanh cùng phía trước cái kia khách hàng giống nhau như lúc, nghe vào không có bất kỳ cái gì cảm tình, chính là đổi một da mà thôi. Giờ khắc này Hứa Tam Đạo triệt để xác nhận những thứ này khách hàng cũng không phải thực thể, mà là nguyền rủa nguyên tạo ra quỷ. Vòng hoa còn không có làm xong. Đỗ Thính Phong không có nhìn về phía nàng, mà là mặt hướng tương cố, bình tĩnh nói, "Cái kia đổi một cái." Câu đối phung điếu. Nữ nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, cũng không làm tốt. Đỗ Thính Phong quay đầu nhìn về phía nàng, lãnh đạm nói, "Chờ lấy, tốt, ta sẽ cùng ngươi nói." Mặc quần trắng tử nữ nhân không có sinh khí, mà là mỉm cười, đi ra mai táng vật dụng cửa hàng. Nàng ý tứ rất rõ ràng, "Ta có thể đợi, các ngươi có thể sao?" Nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, Hứa Tam Đạo nhẹ nói, "Chúng ta kéo không được quá lâu. Hiện tại hắn hai buôn bán tiến triển đã cùng Trần Cực bên kia khóa lại." Hứa Tam Đạo phỏng đoán, hàng mã, giấy cố kiệu khả năng cao là khóc tang bắt đầu phía trước cái cuối cùng đạo cụ, cũng chính là đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ, bị thúc ép 2-1. Bất quá, ở giữa những thương phẩm này, một cái mua không được, liền thay đổi một cái. quả nhiên mua tiền giấy là vì ngăn cách chúng ta câu thông. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, nhưng vào lúc này, nghe được một tiếng tiền xu rơi đến trên bàn tiếng đinh đông. Là Đỗ Tính Phong thẻ đánh bạc. Không có sử dụng, nhưng bị động trị số rất cao. Đem thẻ đánh bạc nhét vào trong túi quần, Đỗ Tính Phong hướng về phía thương khố giơ cầm lên, nhìn đó là cái gì? Hứa Tam Đạo đi theo hắn ánh mắt, nhìn về phía thương khố, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Một tờ giấy mỏng tiền, không biết từ cái kia xóa xỉnh, bị gió thổi đến cửa nhà kho. Thu thập trong tiệm hàng hóa thời điểm, là ta đem trang tiền giấy cái dương, đem đến trong kho hàng. Đỗ Tính Phong nhẹ nói, đem tờ giấy kia tiền nhặt lên, bày ra, vuốt lên phía trên nhăn nheo, xem ra lúc ấy vận khí không tệ. Tay run. Chương 548, vực nhị trọng môn thư đồng công viên chương 548, vực nhị trọng môn thư đồng công viên giữa trưa dương quang đang liệt. Trần Cực lau trán một cái mồ hôi, cường độ cao đi 2 km, lại thêm thời tiết, hắn bây giờ rõ ràng cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng trầm trọng, hai chân giống như là mang theo bao cát. Nhưng mà này còn là tại hắn có dạ hành bị động gia trì. Cái này không thể nghi ngờ cũng cùng người giấy hóa lặng lẽ thẩm thấu có liên quan. Bên cạnh Phỉ Nhi sắc mặt bình thường, mắt nhìn điện thoại, phía trên là đi tới thư đồng công viên đi bộ hướng dẫn, lập tức đến. Ngươi không có cảm giác trên thân biến nặng sao? Trần Cực phức tạp nhìn về phía nàng. Phỉ Nhi trên mặt một giọt mồ hôi cũng không có. Có. Phỉ Nhi nói, nhất là lên giấy xe sau đó. Nói thì nói như thế, nhưng nàng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh, phát giác được Trần Cực ánh mắt sau mới bồi thêm một câu, còn tốt. Có thể tiếp nhận. Vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh. Lúc đó bọn hắn đang ngồi ở một chiếc từ người giấy điều khiển giấy trong xe, hướng về đường hầm chỗ sâu nhất phi tốc chạy tới, mà đường hầm phần cuối là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Mà Trần Cực giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể để cho giấy lái xe tiến trong bóng tối. Nơi đó sẽ phát sinh kinh khủng hơn chuyện, không nhất định là chết, nhưng có thể là tăng tốc chuyển đổi tiến trình. Hắn nếm thử qua hủy hoại giấy xe, nhưng phía trên tổn hại tại mấy giây sau liền biến mất không thấy gì nữa, giống như đổi một cái xe mới một dạng. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị vận dụng quỷ vật thời điểm, giấy xe biến mất tại chỗ, cùng tài xế cùng một chỗ. Ta vẫn không biết, ngươi như thế nào xác định là Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo giúp chúng ta? Hai người dừng bước, trầm mặc mấy giây sau, Phỉ Nhi hỏi. Ta chưa có xác định, chỉ là ngờ tới. Trần Cực nói, giấy xe thuộc về mai táng cửa hàng, ngươi cũng nhìn thấy, lúc đó chân ngươi phía dưới chính là mai táng cửa hàng ấn ký. Giấy xe biến mất thời điểm, chúng ta bị ném tới một đầu phổ thông trên đường cái, cho nên cũng cùng vị trí địa lý không việc gì. Hắn một bên trên điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ, một bên nói bổ sung, thương cố ta kiểm tra qua, chỉ có người giấy, không có giấy xe, nhưng tất nhiên khắc ấn ký. Như vậy giấy xe tất nhiên tại mai tăng cửa hàng tồn tại qua. Không phải chúng ta, chính là Đỗ Tính Phong hai người bọn họ trên tuyến thời gian. Biên tập xong, Trần Cực đem tin tức phát ra. Là cho lúc trước hắn tin tức bổ sung, chủ yếu là Long Phượng Thai cái kia đoạn đối thoại. Cái kia đoạn đối thoại trên thực tế lượng tin tức cực lớn, lúc đó Long Phượng Thai cùng bọn hắn hẳn là ở vào không sai biệt lắm hoàn cảnh, đồng dạng bị giấy xe mang đi. Nhưng trong đó trọng yếu nhất manh mối, chính là Long Phượng Thai phụ thân thân phận. Tiểu Hải nói, cha ta cũng có một chiếc màu trắng xe. Mà tài xế đáp lại thì mang theo một tia ác ý, cùng ta chiếc này một dạng. Cũng là nhẹ như vậy, chẳng như vậy, cũng là hơi dính thủy, liền trở nên mềm nhũn. Cái này đã nói rõ bọn hắn lúc đó cưới chính là giấy xe, đồng thời, Long Phượng Thai tại tài xế hỏi có phải là giống nhau hay không thời điểm, ừ một tiếng. Điều này nói rõ phụ thân hắn nắm giữ một chiếc giấy xe, nhưng Hải Tử cũng không kinh ngạc. Đủ loại manh mối bắt đầu xuyên, lại thêm tiểu Hải trên tường những cái kia vẽ, phụ thân thân phận đã rõ ràng, tức mai táng cửa hàng lão bản. Liên quan tới cụ thể là ai, Trần Cực đã có chỗ ngờ tới, nhưng chứng cứ còn chưa đủ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là tiểu hài nguyền rủa đến cùng là ai ở dưới. Bởi vì căn cứ Long Phượng Thai góc nhìn cùng với bọn hắn quan sát được, cha đứa bé mặc dù đội vàng, nhưng rất yêu hắn tiểu hài. Nếu như có thể cùng Đỗ Thính Phong hai người bọn họ liên hệ với, toàn bộ chuyện xưa mê vụ hẳn là có thể bị quét sạch một chút. Đáng tiếc tiền giấy tựa hồ không phải câu thông công cụ, mà hắn đã thử qua, điện thoại cũng không cách nào liên lạc. Cũng liền tại lúc này, điện thoại nhỏ một tiếng. Khi Trần Cực thấy rõ hình minh họa, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Trong tấm ảnh là Trương Tiểu Đáng tương giấy, giống như là từ nguyên một chương phía trên kéo xuống tới, nhưng lại lít nha lít nhít viết tất cả đều là chữ. Là Lục Tử phát ra. Bọn hắn hồi phục đem ảnh chụp phóng đại gấp mấy lần sau, hắn cùng Phỉ Nhi cuối cùng thấy rõ phía trên viết là cái gì. Lượng tin tức cực lớn. Đầu tiên là hai người bọn họ nguyền rủa là khóc tang, thứ yếu trọng yếu nhất là mai táng chủ tiệm thân phận. Mã Chiêu cũng là đồ tăng quỷ. Trần Cực cùng Phỉ Nhi liếc nhau, hai người trên mặt đều nổi lên một tia phức tạp. Nói thật chẳng ai ngờ rằng, 2014 cái này con quỷ, thế mà cùng 3092 cái người giấy là phụ tử, nữ quan hệ. Đồng thời Chu Lương bên kia lại còn có một cái quỷ, sống ở trong hiện thực, hơn nữa ác ý cực lớn. Mà Đỗ Thính Phong bên kia suy luận, hoàn mỹ bổ túc Trần Cực thiếu hụt cái kia một vòng, tức cha đứa bé tại sao muốn hại chết chính mình tiểu hài. Trừ phi không phải hắn, hơn nữa hắn căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Hơn nữa cái này rất có khả năng, bởi vì Long Phượng Thai nói, bọn hắn ba ba vì chữa bệnh cho mụ mụ, bề bộn nhiều việc kiếm tiền. Mà nhà bọn hắn bên trong cũng không có nhìn thấy mẹ hài tử thân ảnh, rất có thể nàng sau đó lại còn là chết. Tiếp đó chính là Hồng Đỗ chuyện. Trong đám mấy người hiện tại cũng đang thảo luận chuyện này, Hồng Đỗ rõ ràng thích phối chính là Hồng Đoạn. Nếu như Đỗ Thính Phong hai người có thể đem đũa măng ra, nói không chừng liền có thể cách trở Hồng Hoàn nguyền rủa, giả thiết đây hết thể thành công, vậy đã nói rõ nguyền rủa cũng không phải là không thể giải. Vấn đề là Hồng Đũa tại sao lại xuất hiện ở trên đồ tang quỷ đầu, La Vệ Thành ở trong bầy đặt câu hỏi. Bạch Thiếu Hoa, có lẽ là đồ tang quỷ cố ý mang đi Hồng Đũa, Bạch Thiếu Hoa vì hại chết vợ quỷ, để cho nàng không có cách nào dừng lại giữa trường mình rửa Hoàng Nhạc, nhưng mà giữa bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Trương Vĩ Đường tuyến kia bên trong căn bản là không có xuất hiện qua đồ tàng quỷ lúc này. Một mực không có lên tiếng Ngô Tuệ đống nhiên nói, thẩm mỹ viện nhân viên tất cả đều là bị lợi khí chém chết, không phải là bị Lư Hương chỗ nguyền rủa. Nàng ý tứ của những lời này rất rõ ràng, có khả năng hay không là đồ tàng quỷ, cũng chính là Mã Chiêu đem Trương Vĩ giết chết. Dù sao hắn cần kẻ chết thay tới phục sinh con của hắn. Ngắm nhìn Ngô Tuệ phát ra cái tin này, Trần Cực như có điều suy nghĩ. Ngô Tuệ phỏng đoán không phải là không có đạo lý, nhưng đồ tang quỷ động cơ là cái gì? Ba người này ở giữa tựa hồ không có sâu hơn chuyện xưa, nói thật, đồ tang quỷ cùng Mù Lòa, Chu Lương quan hệ đều càng mật thiết hơn một chút. Hắn cùng Phỉ Nhi hướng đi thư đồng công viên, tại gác cổng chỗ dừng bước. Đây là Long Phượng thai tử vong địa điểm, Trần Cực cần xác nhận một sự kiện. Các ngươi ở đây muốn mua phiếu sao? Gác cổng bị từ trong ngủ chưa đánh thức, ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn mà gật đầu một cái. Thẻ căn cước cho ta. Muốn đăng ký? Trần Cực nhướng mày. Nói nhảm. Chúng ta phía trước tới qua, thường đăng ký, ngươi trang một chút tên. Trần Cực vừa cười vừa nói, ta gọi Chu Lương. Gác cổng nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngón tay dính lấy nước bọn, từng tờ một lật lên trên sổ ghi chép. Ở đây du khách không nhiều, sổ ghi chép một nửa đều không biết xong. Rất nhanh, hắn lộn tới thực chất, xách một tiếng. Không có. Trần Cực thấp lấy đầu, không có trả lời, ánh mắt khóa chặt tại sổ ghi chép trên một trang cuối cùng. Mấy giây sau, hắn tựa hồ cuối cùng nhớ lại cái gì, túi người chỉ vào phía trên một cái tên hỏi, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Ai? Gác cổng theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy cái tên đó thời điểm, ánh mắt có chút cổ quái. A, đương nhiên, cái kia cánh tay nhấc không nổi tàn phế, khục, người tàn tật. Hơn nửa đêm dựng ta dậy, cứng rắn muốn tiến biên, còn cho ta lấp điếu thuốc. Lý Trường Minh. 536 chương, Nô Tuệ, cái này phong thư từ chức là một cái gọi Lý Trường Minh người biết, hẳn là Trương Vĩ trợ lý chương 549, vực nhị trọng môn Lý Trường Minh chương 549, vực nhị trọng môn Lý Trường Minh Lý Trường Minh. Nô Tuệ đã từng đề cập qua hắn, người này là trong thẩm mỹ viện Trương Vĩ trợ lý, tại hai nạn y tế sau từ chức. Thế mà xuất hiện ở thư đồng trong công viên. Tất cả cố sự giờ này khắc này từ một đầu ẩn hình tuyến xuyên lại với nhau. Nhưng Trần Cực bây giờ chỉ chú ý một sự kiện, ngươi nói hắn là cái người tàn tật. Hắn cánh tay thế nào? Liền không động được thôi, cùng một cương thi một dạng. Viết cái lời run lập cập. Gác cổng sách một tiếng, không kiên nhẫn phất phất tay, các ngươi đến cùng còn có mua hay không phiếu? Không. Trần Cực cự tuyệt, cùng Phỉ Nhi rời đi cổng. Mấy phút sau, hai người leo tường tiến vào công viên. 3014 con quỷ kia là Lý Trường Minh. Phỉ Nhi Trần thuật tính chất nói. Con quỷ kia thân phận một mực không rõ ràng, nhưng bây giờ xem ra, tất cả quỷ khi còn sống đều có Ngô Đức Tơ còn liên hệ. 3014 quỷ là hai tay một mực nâng lên. Mà Lý Trường Minh, khi tiến vào thư đồng công viên thời điểm, đã xuất hiện tương tự triệu chứng. Nhưng mà Lý Trường Minh không có đạo lý tới thư đồng công viên. Phỉ Nhi lẩm bẩm nói, hắn cùng Long Phượng Thai làm sao lại dính líu quan hệ? Thậm chí tại trong khách sạn, nó vô luận là cùng người giấy, hoặc là đồ tàng quỷ Mã Chiêu cũng không có bất cứ liên hệ gì. Khả năng lớn hơn tính chất là vì Trương Vĩ làm việc. Bất quá vẫn là có chỗ nào không bình thường, Lý Trường Minh đều nộp thư từ trước, vì cái gì còn có thể giúp Trương Vĩ làm loại này đen sống. Hắn nhíu nhíu mày, đem việc này để trước phía dưới, ngược lại suy xét Trương Vĩ hai vợ chồng. Trần Cực hồi tưởng lại lúc đó làm vào ở chẳng cảnh, Trương Vĩ vợ chồng sợ Mã Chiêu, thậm chí đem đồ tàng quỷ thi thể trực tiếp ném ở đại sảnh. Không đúng, cùng nói là sợ, không bằng nói là chỗ dạng. Giả thiết Long Phượng Thai bị người giấy nguyền rủa sự tình, trên thực tế cùng Trương Vĩ vợ chồng có liên quan, như vậy thì có thể giải thích bọn chúng cùng Mã Chiêu ngay từ đầu cửu hận. Hắn một lần nữa sửa lại một chút khóc tang đường dây này. Hiện tại bọn hắn phỏng đoán Trương Vĩ là bị Mã Chiêu giết chết, hợp tình hợp lý, cũng có động cơ. Đầu tiên thẩm mỹ viện tựa hồ đã trải qua một trường giết chóc. Tiếp đó đã biết Đỗ Thính Phong hai người vì bọn họ chính mình khóc tang, là bởi vì không có lựa chọn khác, mà chủ động hứa hẹn Mã Chiêu, nhưng là đang vì hai cái kẻ chết thay khóc tang, lấy người khác chết đổi chính mình hài tử phục sinh. Từ báo thủ vì động cơ, Mã Chiêu khả năng cao lựa chọn chết thay đối tượng, chính là Trương Vĩ hai vợ chồng. Nhưng mà không thành công. Bởi vì người giấy cuối cùng vẫn không có phục sinh. Hắn cầm điện thoại di động lên cùng Lục Tử phát cái tin nhắn ngắn. Cái này ba con quỷ cố sự tuyến tuyệt đối còn chưa hoàn chỉnh, thiếu chút nữa là Trương Vĩ lao bà cái kia một vòng. Cũng chính là vì cái gì, Trương Vĩ vợ chồng, Lý Trường Minh muốn hại chết Long Phượng Thai. Hai người căn cứ vào bút máy chỉ thị, hướng về công viên chỗ sâu đi đến, rất nhanh tìm được phía trước người giấy chờ qua cây. Bọn hắn ngược lại là cảm giác không đến cái gì, đây chính là khỏa thông thường cây. Bất quá, hai người cẩn thận quan sát sau, chính xác phát hiện cây này có một cây cành cây, tựa hồ còn có chút không bình thường. Giống như là rơi qua vật nặng gì. Rất nhanh Trần Cực bò lên trên cây, phát hiện cành cây bên trên có bị dấu vết hư hại, là tách ra hai nơi, cái này trực tiếp đã chứng minh Long Phượng Thai đúng là ở đây bị treo cổ. Hắn cẩn thận quan sát lấy cành cây, rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Hai cái chủ yếu mài mòn vị trí phụ cận, còn có mấy chỗ nhánh cây cũng có tương tự vết tích, nhưng mà nhạt hơn, giống như là vỏ cây tự nhiên rơi xuống. Cái này chứng minh treo cổ Long Phượng Thai dây gai không phải duy nhất một lần liền cuốn lên, mà là không ngừng điều chỉnh vị trí, giống như là tại khảo thí. Đây tuyệt đối không thể nào là quỷ làm, ngược lại càng giống nhân loại làm. Biết được điểm này sau, Trần Cực nhảy xuống cây. Là Lý Trường Minh ra tay. Hắn đem vừa mới phát hiện nói cho Phỉ Nhi. Cho nên bây giờ cơ bản đã có thể xác nhận, Chu Lương cùng Long Phượng Thai cái chết, không có trực tiếp tính chất quan hệ. Quan hệ lại một lần đảo ngược, nhưng mà trong Đỗ Thính Phong cũng tại chuyển tới tờ giấy nói rõ, Chu Lương có lẽ là đưa ra hứa hẹn phương pháp người kia. Chu Lương. Trương Vĩ vợ chồng nguyền rủa Long Phượng Thai sau lưng, phải chăng cũng có Chu Lương cái bóng? Hắn là thao túng sáu tổ hứa hẹn người. Cũng liền tại ý nghĩ này thoáng qua Trần Cực đầu một sát na, hắn đông nhiên sửng sốt một chút, lại độ nhớ tới trước đây vấn đề, chờ đã. Thao túng. Lý Trường Minh vì cái gì cam nguyện làm công việc bẩn thỉu? Giơ lên hai tay, con rối một dạng đờ đẫn hình người, Phỉ Nhi, không thích hợp. Trần Cực trượt ra điện thoại, ngữ tốc nhanh chóng, từ thư từ trước bên trong nhìn, Lý Trường Minh không phải loại kia ngu chung người, càng không khả năng vì lão bản làm đến loại này phân thượng. Chẳng lẽ hắn là bị thao túng? Bị ai? Trương Vĩ. Nhưng không đúng, Trương Vĩ nếu như muốn hại chết Long Phượng Thai, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân riêng vẫn là đỉnh hai, hắn đều không cần thiết đi treo cổ hai đứa bé này, bởi vì nguyên rủa cuối cùng sẽ đem hải tử chuyển hóa làm người giấy. Trừ phi, Trần Cực lại một lần nữa đẩy ngã chính mình trước đây giả thiết. Hắn bây giờ hoài nghi Lý Trường Minh cũng không phải đang giúp Trương Vĩ. Tương phản, hắn kỳ thực chịu là một cái khác đồ vật trợ giúp, hoặc giả thuyết là thao túng. Nhưng muốn nghiệm chứng điểm này, trọng yếu nhất chính là liên lạc một người. Trần Cực ngón tay lơ lửng tại tin nhắn trên giao diện, trong mắt lộ ra một tia chần chờ. Lúc này, một cái tay khác nhẹ nhàng duỗi tới, giúp hắn đóng lại điện thoại. Đừng tìm. Nhậm Ngu không tiếp tục phát qua tin tức. Phỉ Nhi ngửa mặt lên, bình tĩnh nói, hắn chỉ nhắc tới hai chuyện, một là đi giáp hát, hai là tại rất sớm phía trước, liền nói hắn ở trên đường. Hắn chưa bao giờ nói cho chúng ta biết bất luận cái gì cùng Lý Trường Minh có liên quan manh mối. Nhậm Ngu có vấn đề. Đây là Trần Cực tự tán dương một lúc phía trước liền bắt đầu hoài nghi chuyện, nhưng hắn không có quên trên người đối phương quỷ túc ấn ký, hơn nữa quỷ chính xác không cách nào rời đi mộ biên. Trần Cực. Phỉ Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, nguyên rủa nguyên năng bị mang ra quan trọ sao? Điện thoại đen như mực trong màn hình, Trần Cực sắc mặt căng cứng, mấy giây sau, hắn mới thấp giọng nói, có lẽ có thể. Hắn đã nghĩ tới Chu Sa Đũa, nghĩ tới Nhậm Ngu từ vừa mới bắt đầu, thậm chí nguyên rủa còn không có lúc xuất hiện, liền tận lực tránh tiếp xúc với người khác. Tiếp đó, chính là cái kia hư hư thực thực có thể thao túng người nguyên rủa. Nhậm Ngu có lẽ thật là vào vực giả, nhưng hắn cũng có khả năng, không phải một thân một mình, rời đi mộ biên. Chân trái, cạch, đùi phải, cạch. Thẳng đến hai cái đùi đều đi trên tầng cuối cùng bậc thang. Đầu bày ngay ngắn, nhìn về phía trước, ken két, xương cổ đang văng lên. Cánh tay nâng lên, đũa lượn, nắm đấm, gõ cửa, đông. Kít ta, cửa mở. Phía sau cửa không có ai. Nhậm Ngu còn duy trì lấy gõ cửa tư thế. Thẳng đến mấy giây sau, ngồi ở trên bả vai hắn một cái không lớn, mặt mặt huyết hồng sắc gấm đồ hóa trang lụa người, nghiêng nghiêng đầu, Nhậm Ngu mới để tay xuống. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tất cả đều là đập bể tấm gương mảnh vụn, toàn bộ tự xây trong phòng tràn ngập một cô hôi thối, giống như có thi thể tại mùa hạ mục nát nhiều ngày. Đây là đâu? Nhậm Ngu nói. Hắn dừng một chút, lại mở to miệng, phát ra một cái hoàn toàn khác biệt giọng nam, Chu Lương nhà. Còn có một chương 550, vượt nhị trọng môn mặc cho ngu tin nhắn chương 550, vượt nhị trọng môn mặc cho ngu tin nhắn không muốn vào đến tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Hắn tự nhủ, ngươi sẽ nhìn thấy nó cũng biết trông thấy ngươi. Nó là ai? Nhậm Ngu âm thanh lại đổi chuyển đổi. Hắn không có trả lời chính mình. Cái kia lùa người tựa hồ đang nghe cái gì, đột nhiên, cơ thể của Nhậm Ngu cứng đờ lui về phía sau mấy bước. Mấy giây sau đó, hắn nguyên bản sở đãi vị trí bên cạnh, một mảnh không lớn tấm gương trong mảnh vỡ, cạnh góc đột nhiên bung lên một hồi màu đen sương mù. Mà tại trong sương khói, rất nhanh liền bốc lên non nửa trương đầy nếp nhăn khuôn mặt. Một khỏa đen như mực con mắt, che tại trong nhăn nhăn nhún nhún mí mắt, chậm rãi chuyển động. Viên này trong con người mang theo vô cùng vô tận ác ý, nó cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy, là mắt người hình dạng, nhưng chính là có chỗ nào không bình thường, giống như một loại nào đó động vật linh trưởng tiến hóa sau khi thất bại sản phẩm. Nhậm Ngu không nói tiếng nào, cái góc độ này, trong gương con mắt không nhìn thấy hắn. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể rất thấp, giống như mới từ trong kho lạnh đi ra thi thể, nhìn không ra một tia người sống khí tức. Nhậm Ngu cùng trên bả vai lụa người cùng một chỗ im lặng chờ đợi, thẳng đến tấm gương khôi phục bình thường. Nó là ai? Nhậm Ngu lặp lại một lần trước đây vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại trở về đáp, Chu Lương Nguyện. Nói xong, hắn di chuyển chân trái, sau đó là chân phải, cứng rắn mà hướng đi về trước, rẽ trái, đi vào một cái giống như là thư phòng giản phòng. Ở đây mang theo 5 cái ảnh chụp, một cái đầu trọc nam, một cái đầu đinh nam, một cái đeo kính đen trung niên nam nhân. Nhậm Ngu con mắt chậm rãi tại hốc mắt hoạt động, ánh mắt tại gần nhất, mang theo giả cười nam nhân trên tấm ảnh dừng lại mấy giây, khóe miệng rêu cợt câu lên. Lý Trường Minh. Sau đó là cuối cùng một tấm hình. Một người dáng dấp tinh xảo nữ nhân, con mắt rất lớn. Hắn giơ tay lên, tại cái này khung hình đằng sau sờ soạn một hồi, lấy ra một tờ giấy. Thái Dương sớm đã xuống núi. Trần Cực cùng Phỉ Nhi đã quay trở về mai táng cửa hàng, bọn hắn nhất thiết phải sớm vì buổi tối chuyển đổi chuẩn bị sẵn sàng. Hai người quỷ vật toàn bộ tồn tại lục tử nơi đó. Đỗ Thính Phong bên kia không tiếp tục truyền về tin, hai người bọn họ liền một trang giấy tiền, phải tiết kiệm sử dụng. Bây giờ mọi người đã đối với Nhậm Ngu lại không một tia tín nhiệm, nhất là Trần Cực đưa ra hắn có thể tại trong khách sạn cùng 3014 khôi lỗi quỷ tiếp xúc gần gũi qua, đem bên kia nguyên rủa nguyên dẫn tới thứ hai cánh cửa bên trong. Thậm chí có thể hắn sớm nhất xuất hiện thời điểm, liền đã bị thao túng. Hoàng Nhạc nói, dù sao bây giờ trở về nhớ lại tới, điểm đáng ngờ rất nhiều, chủ yếu nhất chính là Nhậm Ngu trốn ra được quá trình không minh bạch. Chỉ có điều về sau bởi vì quỷ túc cấn ký, mọi người mới thả xuống cảnh giác, nhưng bây giờ, Nhậm Ngu tựa hồ đã không muốn diễn. Trần Cực nhíu chặt lông mày, bọn hắn bây giờ thiếu hụt Lý Trường Minh bên kia manh mối, trọng điểm chính là vì sao Lý Trường Minh muốn giết chết Long Phượng Thai. Đồ đẩy một chút, Long Phượng Thai bị phía dưới nguyền rủa, tất nhiên có người hứa hẹn. Căn cứ vào Mã Chiêu phản ứng, hứa hẹn người chính là Trương Vĩ cùng lao bà hắn, nhưng theo hiện trạng đến xem, hai người bọn họ hứa hẹn đối tượng lại ngược lại là Hồng Đoàn cùng Lương Hương. Hoàng Nhạc ánh mắt đảo qua Trần Cực cùng Phỉ Nhi, không khỏi như có điều suy nghĩ. Long Phượng Thai, Kim Đồng Ngọc Nữ, cũng là một nam một nữ tổ hợp, tự nhiên đối ứng vợ chồng quỷ. Có khả năng hay không, ban đầu vợ chồng quỷ chính xác nghĩ hướng về phía người giấy hứa hẹn. Hoàng Nhạc phòng đoàn nói, nhưng mà bọn hắn đồng thời cũng không muốn để cho chính mình chết. Bởi vậy, bọn hắn có thể tìm người chết hay. Cũng chính là cùng mình giới tính đối ứng Long Phượng Thai. Trần Cực nao nao, cái suy đoán này rất có thể, mặc dù che xác suất tương đối lớn. Nhưng chính xác có thể giải thích chuyện phát sinh sau đó. Không nói động cơ, chỉ nói kết quả, Long Phượng Thai bị treo cổ mà không phải bị nguyền rủa dẫn đến tử vong, có thể sẽ dẫn đến nguyện không cách nào thực hiện. Cho nên vợ chồng bị tài tìm những thứ khác vật phẩm tới hứa hẹn. Như vậy Lý Trường Minh tất nhiên do một loại nguyên nhân nào đó, cho nên mới ác ý gián đoạn vợ chồng quỷ nếm thử. Trần Cực tiếp lấy hắn lời nói tiếp. Sở dĩ nói là ác ý, bởi vì phương pháp kia đối với người nào cũng không có chỗ tốt gì, càng không phải là vì cứu hài tử, chỉ là đơn thuần vì gián đoạn nguyền rủa. Cái này có lẽ cùng Lý Trường Minh nguyền rủa trên người liên quan. Ai ở dưới? Liên tưởng đến cái kia thư từ trước, Trần Cực như có điều suy nghĩ, Lý Trường Minh biết đến tựa hồ nhiều lắm. Cứ việc không có nhầm ngu nơi đó manh mối, nhưng bọn hắn mò mẫm, vẫn là miễn cưỡng chui ra nhất là có thể bối cảnh cố sự. Nói tóm lại vợ chồng quỷ cùng đồ tang quỷ bên này, ngoại trừ vợ quỷ nơi nào còn có mê vụ, đại bộ phận manh mối cũng đã làm rõ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là không có cảm thấy nhiệm vụ có bất kỳ tiến lên. Tựa hồ chỉ có thể từng bước một dựa theo kịch bản đi, tụ nguyện, tiếp nhận nguyện rủa. Ma môn ở đâu, vẫn như cũng không có đầu mối. Trần Cực nghĩ, tổng kết nói, chúng ta còn kém vợ quỷ, tiếp đó chính là mù lòa bên kia không có biết rõ ràng. Chủ yếu là mù lòa. Cái này con quỷ tại trong tâm thứ nhất môn tồn tại cảm cực mạnh, nhưng mà trong tại thứ hai cánh cửa lại giống như là ẩn thân. Hoang Nhạc thở dài, đám người bây giờ đã đoán ra được, hắn cùng Phùng Giao bên này, đối ứng chính là mù lòa. Sau đó thì sao? Cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Xem như một cái duy nhất không biết được ngọn nguồn nguyên rủa, hai người bọn họ so bất luận cái gì một tổ đều càng thêm bị động. Chỗ tốt duy nhất chính là con chó vàng, mặc dù cũng chỉ có cái dự cảnh công năng. Hoàng Nhạc nhìn về phía con chó vàng, con chó này đang nằm ở bên cạnh hắn, hô xích thở hổn hển. Vượt qua con chó vàng, nhìn về phía đơn độc ngồi ở xó xỉnh Lục Tử cùng Bạch Tiếu Hoa. Hoàng Nhạc khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, nói thật, hắn có chút sợ hai người kia. Hai người bọn họ bây giờ mặt như món ăn, bởi vì đã rất lâu không có ăn uống gì qua. Bữa ăn tối thời điểm, tại mọi người tụ tập thời điểm, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa chính xác nếm thử qua ăn một chút đồ vật, nhưng rất nhanh, liền toàn bộ hẹ đi ra. Hơn nữa hẹ đi ra ngoài không phải đồ ăn, mà là một đống ướt sũng, gần như bị hòa tan trò giấy. Vô luận ăn cái gì đồ vật, đều sẽ bị thay thế vì trò giấy sao? Hoàng Nhạc trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Nếu như tùy ý chuyện này phát triển tiếp, hai người bọn họ sẽ sống sinh sinh chết đói. Nhưng chân chính để cho Hoàng Nhạc cảm giác không thoải mái, là Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa chủ động lựa chọn cách xa đám người. Bọn hắn không nói thêm gì, nhưng ở nơi trốn có người đều biết, Hồng Hoàn Nguyên Dụ sẽ mang đến không bờ bến đói khát. Ban đầu là ăn cho giấy, nếu như không còn cho giấy, đó chính là thịt người. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên, Lục Tử điện thoại phát ra tích tích hai tiếng. Người gửi thư tín lại là Nhậm Ngu. Là một tấm hình, trong tấm ảnh là một nữ nhân khuôn mặt dài rất nhiều xinh đẹp, to lớn trong mắt lộ ra một tia không khéo. Mà ảnh chụp viễn cảnh, nhưng là một cái giống như là phong bếp chỗ, trên mặt đất tất cả đều là chén mảnh vụn. Nhưng càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới, là Nhậm Ngu gửi tới tin nhắn, tới này cái địa chỉ là kia đôi vợ chồng nhà. Bên trong có người giải quyết nguyền rủa phương pháp chương 551, vực nhị trọng môn vợ chồng nhà chương 551, vực nhị trọng môn vợ chồng nhà nhìn xem quy tắc này tin nhắn, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vô luận là tan vỡ bát, vẫn là cái kia chương chưa từng thấy, rõ ràng là vợ quỷ lưu lại ảnh chụp, cũng đã nói do ảnh chụp quay chụp địa điểm, đúng là vợ chồng nhà. Nhưng mọi người trong lòng bây giờ đều biết, Nhậm Ngu sớm đã không phải thông thường vào vực giả, hắn cực lớn có thể đã bị 3014 không biết nguyền rủa nguyên công chế. Nhưng mà nửa đoạn sau lời nói, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, trước tiên bất luận thật giả, Nhậm Ngu thế mà nói cho Lục Tử sinh lộ ở đâu? Không đúng. Bạch Thiếu Hoa híp híp mắt, sắc mặt đã bởi vì đói khát mà trắng bệnh, hắn như thế nào không cùng ta phát? Nhậm Ngu không có khả năng không biết hắn cũng tương tự bị Hồng Oản nguyền rủa. Trần Cực nhìn chăm chú tin nhắn, như có điều suy nghĩ. Nhậm Ngu cái tin nhắn ngắn này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức yêu cầu, tỉ như chỉ có thể chính ngươi tới loại này. Hắn giống như là đồng đội phát hiện manh mối, hơi hận, trực tiếp băng một cái địa chỉ tới. Dựa theo logic bình thường tới nói, nếu như hắn yếu hại Lục Tử, không có khả năng không có ý thức được, bọn hắn sẽ cùng theo Lục Tử cùng đi. Hơn nữa hắn đơn độc hại Lục Tử làm cái gì? Lục Tử đều không tiếp xúc qua 3014 Lý Trường Minh cùng Nguyễn Dụ Nguyên, nhiều nhất chính là cách hành lang xa xa nhìn qua một mắt. Nhắc tới sau lưng có Chu Lương cái bóng, cái kia Trần Cực thu đến tin nhắn khả năng tinh chất càng lớn, dù sao hắn đã từng đùa nghịch qua mánh khỏe lửa Chu Lương. Suy tư một hồi, Lục Tử đứng lên. Hắn mau mau đến xem, đương nhiên, cùng Bạch Thiếu Hoa cùng một chỗ. Dù sao Hồng Hoàn đường dây này bây giờ dường như là vô giải, cứ việc Hứa Tam đạo bên kia có một cây đơn độc Chu San đũa, nhưng trong thời gian ngắn cũng truyền lại không ra. Nhưng để cho Lục Tử quyết định, là tình trạng của bọn họ đã đợi không được quá lâu. Hắn mắt nhìn Bạch Thiếu Hoa, tâm tư của đối phương đã bay tới không biết đi nơi nào, hai mắt sợ run mà nhìn chằm chằm vào thân thể của những người khác, cổ họng nhẹ nhàng nhấp nô, tại nuốt nước miếng. Thật giống như một cái đói bụng thật lâu lão hổ, nhìn thấy con mồi một dạng. Bạch Thiếu Hoa rất đói. Hắn cũng giống vậy. Không phải loại kia bọn hắn có thể chịu đựng, đơn giản sinh lý tính chất đói khát, mà là một loại từ sâu trong linh hồn xuất hiện, đối với người muốn ăn, tựa như nghiện thuốc. Mấy giây sau đó, Bạch Thiếu Hoa mới bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn bây giờ còn có thể khống chế chính mình không đi đả thương người, nhưng có thể đoán được là kéo dài không được quá lâu. Cho nên hai người nhất thiết phải tại đầu góc của mình hoàn toàn bị muốn ăn thao túng phía trước, tìm được phương pháp giải quyết. Nhưng mọi người ở đây vốn định rời đi mai táng cửa hàng thời điểm, Nô Tuệ bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Sớm tại trước đây không lâu, bụng của nàng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng không biết vì cái gì, lúc này bỗng nhiên một hồi còn đau. Đau đớn tới đột nhiên mà mãnh liệt, thậm chí để cho nàng không cách nào di động, toàn thân rét run. Các ngươi đi trước. La Vệ Thành tiến lên đỡ một cái nàng, hướng về phía mấy người khác nói. Nhưng ngay tại khác vào vực giả rời đi không bao lâu, môn lại một lần bị đẩy ra, Phùng Giao trở về. Nàng con tốt chứ? Phùng Giao xách theo bao trùng thuốc, nhíu mày nhìn về phía Nô Tuệ, đối phương đang co giúp ở trên đế, toàn thân mồ hôi đầm địa. La Vệ Thành ngưng trọng lắc đầu, Nô Tuệ đau bụng còn không có biến mất, thật giống như bỗng nhiên viêm ruột thừa bạo phát. Người tại sao trở lại? Đỗ Thính Phong bên kia có thể còn sẽ truyền đến tin tức, Trần Cực để cho ta trở về nhìn xem. Phùng Giao nhún vai, đem thuốc đưa cho Nô Tuệ, còn có, ta cảm thấy tốt nhất đừng để các ngươi đơn độc lưu tại nơi này. La Vệ Thành phức tạp nhìn Phùng Giao một mắt, nhẹ nói, cảm tạ. Hắn biết Phùng Giao là có ý gì. Trước đó, tất cả nguyên rủa cũng là tại tiểu tổ đơn độc hoạt động thời điểm bộc phát. Ngươi cảm thấy khả năng này cùng Lư Hương có liên quan sao? Phùng Giao nghĩ nghĩ, hay là hỏi. La Vệ Thành không nói gì. Hắn nhìn qua Nô Tuệ đau đến phát run cơ thể, cau mày, trong mắt lộ ra một tia hoang mang. Hắn không biết, đau bụng có quá nhiều có khả năng, hơn nữa lần trước nguyên rủa, căn bản không có loại bệnh trạng này. Phùng Giao mím môi một cái, ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn xem La Vệ Thành cầm thủy, cho Nô Tuệ uy hạ dược. Không biết là thuốc có tác dụng, còn là bởi vì cái gì khác. Cơ thể của Nô Tuệ chậm rãi bình phục lại tới. Khu biệt thự bên trong, mấy người đi tới Nhậm Ngu cung cấp địa chỉ, là một tòa hào hoa độc tòa tiểu lâu. Vợ chồng quỷ nhà, gỗ lim đại môn hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong màu vàng ấm ánh đèn, thật giống như trước đây không lâu vừa có người đẩy cửa đi vào, quên khóa môn một dạng. Nhưng Nhậm Ngu không ở bên trong. Lục Tử đã cùng các cổng bộ nói chuyện, biết Nhậm Ngu chính xác tới qua ở đây, chỉ là chờ đợi không bao lâu liền đi. Người này động cơ thành mê, ngay cả Trần Cực cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Nhậm Ngu không có tận lực che giấu hành tung của mình, nhưng mấu chốt nhất chính là hắn từ đâu biết địa chỉ. Nguyên rủa đó nguyên phía trước thuộc về Lý Trường Minh. Hoàng Nhạc bước vào biệt thự, ngắm nhìn một phía, nó có thể là đi theo Lý Trường Minh tới qua ở đây. Đập vào tầm mắt chính là rách nát khắp trốn. Ở đây đã từng trang sức rất hào hoa qua, nhưng là bây giờ đầy đất bát đĩa mảnh vụn, phòng khách một mảng lớn giấy dán tường đều bị xé xuống, phía trên còn mang theo vết máu. Bạch Thiếu Hoa đi đến bên tường, ngắm nhìn phía trên kia vết máu. Nhìn một chút, lông mày của hắn nhíu lại, giống như là ai dùng móng tay chảo tường, một mực bắt được đổ máu, lưu lại ấn ký. Trần Cực đi đến bên cạnh hắn, đồng dạng quan sát được không thích hợp. Hơn hoàn cùng Lư Hương đối với hai vợ chồng này ảnh hưởng lớn như vậy. Giấy dán tường đằng sau cái gì cũng không có, chỉ có mặt tường. Trần Cực thử gõ gõ, chỉ nghe trầm muộn tiếng đánh, đằng sau vâng vâng thực tâm. Rất nhanh, những người khác cũng tìm được rất nhiều chỗ dị thường. Bị người vì hư hại không chỉ là mặt tường, còn có đèn treo, nệm loại này đổ ra dụng. Trọng kích, xé nát, ngã nát. Chủ phòng dùng đủ loại phương pháp đi hủy đi chính mình trang trí hào hoa nhà. Nàng thật điên rồi. Lục Tử hoang mang lẩm bẩm nói. Trong đầu hắn hiện ra thê quỷ thần kinh chất con mắt to, cùng đối phương cắn ngón tay lúc, loang loang lộ lộ móng tay. Cái này cực lớn xác suất chính là vợ quỷ làm. Nhưng mà cái này cùng Hồng Hoàn Nguyên Dụ có quan hệ gì? Bắt đĩa mảnh vụn có thể giải thích, nhưng mà hủy hoại những nhà khắc gỗ, nhìn qua liền giống bị yểm ở nhưng mà. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn đông nhiên nghe thấy trong thư phòng truyền đến một hồi nữ nhân tiếng thét chói tai. Mấy người lập tức đi ra phía trước xem xét, phát hiện đen xì trong phòng đầu, máy tính phát ra hào quang nhỏ yếu. Trên máy tính đang phát hình một đoạn thu hình lại, đã đến phần cuối chỗ, video hình ảnh vô cùng ảm đạm. Có người sớm mở máy vi tính ra, phát hình đoạn thu hình này. Nhậm Ngu. Mấy giây sau đó, video sau khi kết thúc, phía dưới thanh tiến độ lại lui trở về ban đầu. Ống kính đang lắc lư. Chương 552, vượt nhị trọng môn vợ quỷ nguyện chương 552, vượt nhị trọng môn vợ quỷ nguyện có thể nhìn ra, video địa điểm quay phim chính là căn này thư phòng, hơn nữa chính là dùng cái này máy tính bố xuống, pixel rất thấp. Hoàng Nhạc quan sát đến hình ảnh. Mờ mờ trong thư phòng không có một người, duy trì tuyệt đối mà yên lặng, nếu như không phải thanh tiến độ còn tại đi tới, hắn cơ hồ hoài nghi video tạm ngừng. Cứ như vậy, một mực qua 5 phút. Đương nhiên, Hoàng Nhạc hai mắt híp lại, trông thấy phía sau cửa một thân ảnh quỷ quỷ túy túy bọn tới, không cao, là nữ nhân. Tiếp lấy lại là một phút đứng im, thật giống như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng Hoàng Nhạc ánh mắt một mực khóa chặt tại cửa ra vào, thời gian dần qua, hắn trông thấy một tia sợi tóc màu đen ở ngoài cửa đầu lắc lư rồi một lần, sau đó là mấy cây ngón tay. Im lặng, cẩn thận từng ly từng tí nắm lại khung cửa, nửa gương mặt tiếp lấy lộ ra một lớp mỏng manh trên da, khảng khỏa khổng lồ mà ánh mắt hoảng sợ giống tặc quét mắt bốn phía. Là vợ quỷ, đây không phải nhà nàng sao? Nàng đang sợ cái gì? Hoàng Nhạc nhanh chóng quét mắt một mắt trong ống kính gian phòng, thu hình lại độ báo hòa quá thấp, nếu là có Hồng Hoàn tồn tại, hắn đã sớm một mắt nhìn thấy. Nhưng mà không có. Nữ nhân tựa hồ cùng hắn có một dạng ý nghĩ, dễ dàng khẩu khí, mới đi vào trong nhà. Theo nàng toàn bộ thân thể bại lộ tại dưới đầu kính, Hoàng Nhạc không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác có chút khó chịu. Nữ nhân này gầy đến như cái khô lâu, quanh thân tản ra một cỗ khủng hoảng mà bất an khí tức, cơ hồ có thể cách màn hình ảnh hưởng đến Hoàng Nhạc. Nàng chậm rãi tới gần ống kính, rất nhanh, khuôn mặt chiếm hơn nửa chương màn hình. Ta vào chỗ sau đó, nữ nhân vừa hé miệng, đột nhiên lại dừng lại, nghi thần nghi quỷ mà ngắm nhìn một phía. Cái này dài dằng dặc phía trước dao động, khiến cho Hoàng Nhạc đều hơi không kiên nhẫn. Hắn đang muốn kéo lấy thanh tiến độ, liền gặp được nữ nhân cuối cùng quay đầu, vội vã cuống cuồng mà dựng thẳng lên một ngón tay, hướng về phía ống kính lẩm bẩm nói, "Xuyệt, lao công, đừng để cho bọn họ biết, chúng ta có thể trông thấy." Nói xong câu đó, nàng cúi đầu xuống, yên lặng mấy giây, lại nâng lên lúc, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta đã rất lâu, không có ngủ qua một cái hoàn chỉnh cảm giác. Có một việc, ta không cùng ngươi đã nói. Đêm qua, nó lại tìm đến ta. Nó. Sự chú ý của Hoàng Nhạc trong nháy mắt tập trung. Trong lòng ta một mực rất hoảng. Nó ngay tại nhà chúng ta, ta biết, một mực không đi qua, không đúng, là một mực đi theo ta. Lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta nhìn thấy, ta tận mắt nhìn thấy, nó ngay tại nhà chúng ta phòng khách trên tường, ngươi vừa đi qua, mặt của nó liền từ trên tường mọc ra, hung tợn nhìn chằm chằm ngươi. Cho nên, nàng mới đem giấy dán tường xé hỏng. Chớ đã, nó đến cùng đang nói cái gì a? Hồng Hoàn nào có khuôn mặt. Hoàng Nhạc nhất thời cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng, hắn phát hiện vợ quỷ giống như không phải nói Hồng Hoàn, mà là một cái có thực thể quỷ. Nữ nhân phát ra một tiếng không thở được nức nở. Ngay sau đó, nàng tiếp tục nói, nhưng ngươi lúc nào cũng không tin ta. Ngươi nói ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua nó, đó là bởi vì ngươi quay người lại, nó liền trốn đi. Nội dung cốt truyện này để cho trong lòng Hoàng Nhạc nổi lên một tia cảm giác quen thuộc. Ta nói, ta rất lâu cũng không có ngủ qua một cái ngon giấc. Nữ nhân tố chất thần kinh mà lẩm bẩm nói, tối hôm qua ta đều không biết ta như thế nào ngủ mất. Nhưng ta nửa đêm vẫn đang làm ác mộng, sau khi tỉnh lại, trong phòng đen sì, chỉ có ta một người. Khi đó, ta lại cảm giác được, nó tại ta phụ cận, chính là trong phòng ngủ, cách ta rất gần. Ta ngồi dậy, là nệm sao? Không đúng, nó phía trước cũng tại trong nệm giường xuất hiện qua, là đèn, nhưng mà đèn không có mở. Tiếp đó, người bên cạnh ngủ, vẫn còn đang đánh khó khè. Ta quay đầu, nhìn thấy trong bóng tối, thân thể của ngươi tại có chút chập trùng. Ta tưởng rằng ta suy nghĩ nhiều. Nữ nhân thảm đạm cười cười, nhưng ngay tại ta muốn nằm xuống thời điểm, ta bỗng nhiên nghe thấy trên người của ngươi vang lên một hồi không nín được tiếng cười. Đúng, nó dính vào phía sau lưng của ngươi bên trên, suốt buổi tối cứ như vậy lặng lặng nhìn ta chằm chằm. Nói xong câu đó, nữ nhân trầm mặc, nhưng Hoàng Nhạc lại chỉ cảm thấy một hồi rùng mình. Hắn từ nữ nhân hỗn loạn trong lời nói tưởng tượng ra một bức tranh, chính mình nằm ở trên giường, gian phòng lờ mờ, người yêu đưa lưng về mình ngủ. Nhưng nếu như ống kính cao hơn một chút nữa, liền có thể trông thấy người yêu trên lưng nằm sấp một cái quỷ, cả đêm mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Ai? Nữ nhân thần thờ nhìn qua ống kính, mã ra kia đối tiểu hài, vốn là có thể cho chúng ta giải quyết, nhưng không giải thích được chết. Vẫn là đại sư giải thích cho ta, nói là nguyền rủa không cho phép người khác tới thay thế đại sư. Hoàng Nhạc bắt được cái từ này, phản xạ có điều kiện tính chất mà nghĩ lên DVD trong kia con quỷ. Không đúng. Bọn hắn đã suy đoán ra, con quỷ kia không phải chân thực tồn tại. Như vậy vợ quỷ nói đại sư, không phải là 309 cái kia mù loa. Hoàng Nhạc đại não một chút lâm vào hỗn loạn, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Lương mới là đưa ra hứa hẹn phương thức người, như thế nào hiện tại xem ra ngược lại biến thành mù lòa. Hơn nữa mù lòa nói rõ ràng là mê sảng, là Lý Trường Minh đem Long Phượng Thai giết chết. Trong suy tư, đột nhiên hắn trông thấy nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, mở mịt nhìn trần nhà, hai quả to lớn con mắt tại trong hốc mắt ngây ngốc hoạt động lên. Mấy giây sau đó, nàng bỗng nhiên lập tức tại trong màn ảnh biến mất, liền giống bị đồ vật gì đột nhiên kéo đi. Hoàng Nhạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng ngắn ngủi mấy giây sau đó, nữ nhân nửa bên mặt bỗng nhiên lại từ video dưới đáy lộ ra, kinh dị mà trợ to, âm thanh nghe vào tựa hồ cùng phía trước không giống nhau lắm. Ta bây giờ muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, một chữ cũng không thể quên. Nàng nói, 15 năm trước, ta tại ta trường học trên sân thượng, cùng một cô gái xảy ra tranh chấp. Quá trình ngươi không cần biết, tóm lại cuối cùng, ta đem nàng đẩy xuống lầu. Mỗi một ngày buổi tối, ta đều sẽ mơ tới nàng khi chết bộ dáng bím tóc đuôi ngựa, không, dài, rủ xuống tới trên lưng. Con mắt rất nhỏ, trên mũi có tàn nhang, nửa bên mặt túi tại trên đất xi măng, da thịt lộ ra ngoài, lộ ra bên trong răng. Nàng mặc lấy một kiện màu xanh đen đồng phục, nhưng hơn phân nửa đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Hoàng Nhạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chuyện này tất cả mọi người đều không biết. Nàng tại sao muốn nói cái này? Đây chính là nàng hứa hẹn căn bản nguyên nhân. Cái này chỉ nữ quỷ quấn lấy nàng. Hắn không cách nào khống chế, trong đầu hiện ra khuôn mặt, song đuôi ngựa, tàn nhang, nửa bên mặt bị mẹ nát vụn. Gương mặt này bắt đầu dần dần rõ ràng. Lúc này, Hoàng Nhạc đột nhiên trông thấy, trong ghi hình, nữ nhân đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, tiếp đó rơi đến trên mặt đất. Đây chẳng qua là một khỏa đầu mà thôi, mà nguyên bản cơ thể vị trí là một đôi trắng liêu tay. Vừa mới nâng nữ nhân đầu, đây là máy tính chụp video, cho nên cái kia hai tay vị trí là tại bàn máy tính phía dưới. Cũng liền tại lúc này, đầu gối của hắn đột nhiên bị vỗ một cái. Hoàng Nhạc thân thể cứng lại, hắn không có lập tức cúi đầu, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mình. Không có ai. Cả người hắn bỗng nhiên như bị một chậu nước lạnh rót đồng dạng, chợt ý thức được một sự kiện. Không chỉ là vợ quỷ bị điểm ở, còn có hắn. Hắn làm sao lại không có phát hiện những người khác, đều không nói nữa đâu. Hắn tại sao sẽ ở trải qua DVD đụng bị hậu, lại bị ma quỷ ám ảnh địa, tiếp tục xem tiếp đoạn thu hình này đâu. Trong đầu cái kia gương mặt người đã hoàn toàn rõ ràng. Hoàng Nhạc túi đầu xuống. Bàn máy tính phía dưới, một tấm thiếu nửa bên mặt nữ nhân khuôn mặt, từ trong bóng tối hiện lên. Bím tóc đuôi ngựa. Con mắt nho nhỏ.
mang theo tàn nhang. Chương 553, vực nhị trọng môn khó giải kinh khủng. Chương 553, vực nhị trọng môn khó giải kinh khủng. Hoàng Nhạc đằng một chút liền từ trên ghế bắn ra, co cẳng liền chạy. Trực diện tấm này lộ ra nửa bên xương cốt mặt, sợ hãi của nội tâm đã đem Hoàng Nhạc từ vừa mới bị nói mớ ở trạng thái kéo ra ngoài. Đáng chết nhầm ngu, hắn tuyệt đối biết nơi này ẩn giấu chỉ nước quỷ. Cái này hoàn toàn khó lòng phòng bị, bởi vì trước mọi người căn bản là không có tưởng tượng qua, bên trong một cái khách ở, cầu nguyện mục đích là vì khu quỷ. Hiện tại hắn không gì sánh được hối hận không có đem đại hoàng cầu đưa đến bên cạnh, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, xảy ra chuyện không phải lưu tại mai táng cửa hàng vùng giao, thế mà lại là cùng đại bộ đội cùng một chỗ hoạt động Hoàng Nhạc. Đủ loại suy nghĩ tại Hoàng Nhạc trong đầu phi tốc hiện lên. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua nửa mở cửa lớn, lại đảo qua cả tòa mở tối phòng khách, cuối cùng cắn răng, trực tiếp trốn đến ghế sofa dưới đáy. Cùng lúc đó, một trận sâu kín tiếng bước chân, đột nhiên từ trong thư phòng vang lên. Hoàng Nhạc nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Hắn không cách nào xác nhận nữ quỷ đến cùng có thể hay không rời đi biệt thự, nếu như nó có thể, cái kia đi ra ngoài căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì chênh lệch thời gian quá ngắn, hắn đối với khu biệt thự địa hình cũng chưa quen thuộc, rất dễ dàng bị bắt lại. Tiếng bước chân hướng phía cửa lớn đã đi xa. Cờ cờ ý tờ TTA, cửa bị mở ra, lại lần nữa đóng lại. Nhưng Hoàng Nhạc vẫn là không có động. Hắn tựa như một bộ pho tượng một dạng, tay gắt gao nắm chặt một cái kèn hạt Monica, tùy thời chuẩn bị kỹ càng sử dụng chính mình bị bật. Nhiều lần vượt kinh lịch, để hắn làm bất cứ chuyện gì đều lưu lại một phần tâm nhãn. Cửa lớn vốn chính là nửa mở, con quỷ kia hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi, vì cái gì còn muốn phát ra động tĩnh lớn như vậy? Hiện tại Hoàng Nhạc nghiêm trọng hoài nghi, nữ quỷ nhìn thấy mở ra phía sau cửa, đồng dạng không xác định hắn đến cùng ẩn hiện ra ngoài, là tại câu hắn đi ra. Chỉ là vài phút chờ đợi, đối với Hoàng Nhạc tới nói tựa như bị kéo dài thành mấy giờ, phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tất sột soạt động tĩnh, giống như là đèn treo bị thứ gì đã qua, chậm rãi, như có như không tới lui. Hoàng Nhạc lưng một chút kéo căng, triệt để xác nhận nữ quỷ căn bản không có ra ngoài, nó một mực tại trong phòng, lặng yên không một tiếng động bò tới trên trần nhà. Nơi đó có thể quan sát toàn bộ phòng khách. Bành! Mấy giây sau, một trận trọng hưởng, đột nhiên tại Hoàng Nhạc phụ cận băng lên. Cách ghế sofa cùng mặt đất khe hở, hắn rốt cục thấy được một đôi dính máu chân, đung đung đưa đưa đi hướng cạnh cửa. Thân ảnh biến mất ở sau cửa. Hắn lại chờ lâu một đoạn thời gian, mới coi chừng bò lên đi ra, nhưng không có từ cửa chính đi, mà là từ biệt thự cửa sau bên trong chạy ra ngoài. Lúc này Hoàng Nhạc nhịp tim đã dần dần bình phục. Hắn coi chừng đi tại khu biệt thự trong đường nhỏ, bảo trì thân thể của mình một mực giấu ở trong bóng ma. Tỉnh táo lại đằng sau, hắn đã nhận ra một tia dị thường. Đây hết thể quá quen thuộc. Vô luận là trong bức tường xuất hiện nữ quỷ, hay là nữ quỷ từ băng ghi hình bên trong đi tới trong hiện thực đều rất giống chính mình cùng Phùng Giao kinh lịch mà rủa. Thậm chí ngay cả quỷ không trực tiếp giết người, mà là từng bước một tới gần, đánh vỡ tâm lý phòng tuyến quá trình cũng rất giống như. Một cái quỷ dị suy đoán, không khỏi tại Hoàng Nhạc trong lòng hiện hiện. Thê quỷ đầu tiên là đối với người giấy cầu nguyện, hại chết Long Phượng Thai, về sau lại thay thế là Đỏ Bát, chính là vì khu quỷ. Nhưng vấn đề là cái này quỷ từ chỗ nào tới? Liền xem như đến báo thủ, nhưng hết lần này tới lần khác là 15 năm sau mới xuất hiện, cái này không khỏi cũng quá không phù hợp lẽ thường. Trừ phi thê quỷ tại nàng trong lúc bất chi bất giác, liền bị hạ nguyên rủa, cùng mình tổ một dạng nguyên rủa. Nghĩ đến cái này, Hoàng Nhạc phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, giả thiết thật sự là như vậy thê quỷ hoàn toàn chính là bị thao túng côi lỗi. Nàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị người hạ chú, nhìn thấy trước đó bị chính mình hại chết nữ quỷ, đằng sau nàng từ đại sư cũng chính là mù lòa nơi đó biết được như thế nào hướng người giấy cầu nguyện. Tiếp theo chính là phản ứng dây chuyền, Long Phượng Thai tử vong, đồ tang quỷ cầu nguyện. Cái này cũng giải thích Long Phượng Thai giết chết mù lòa động cơ là vì báo thù. Nhưng là, còn có một vấn đề. Thê quỷ rõ ràng là bị nữ quỷ giết chết, mà không phải Đỏ Bát. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nàng nguyên rủa đã tiến nhập đại hậu kỳ giai đoạn. Trong suy tư, Hoàng Nhạc đi tới khu biệt thự cửa chính, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Cái này khiến tinh thần của hắn trong nháy mắt lại lần nữa căng cứng, mùi máu lại là trong phòng gác cửa phát ra. Đó là cái tứ phía đều là cửa sổ pha lê căn phòng. Khi thấy trong phòng gác cửa tình huống lúc, Hoàng Nhạc hô hấp trong nháy mắt trệ ở một giây. Cái kia trước đó còn giúp bọn hắn điều tra nhậm ngu môn vệ tiểu ca lúc này dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệch, tay không lực bưng bít lấy phần bụng, nhưng không ngăn cản được máu tươi nào ạt chảy ra. Hắn tựa hồ nghe gặp Hoàng Nhạc tiếng bước chân, khó khăn giật giật bờ môi, cứu mạng báo động, van ngươi một cái nữ học sinh bím tóc đuôi ngựa, con mắt rất nhỏ là quỷ. Sau khi nói xong câu đó, môn vệ đã hơi thở mong manh, chỉ có thể phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Nữ quỷ kia bộ dáng lại một lần nữa tại Hoàng Nhạc trong đầu rất sống động nổi lên, nhưng vào lúc này hắn mí mắt hung hăng nhảy một cái, nghĩ đến vừa mới xem video lúc sau cùng một đoạn, thê quỷ là tại bị kéo xuống cái bàn đằng sau liền đã chết. Nói cách khác, sau này đầu của nàng lúc xuất hiện lần nữa không phải nàng đang nói chuyện, mà là nữ quỷ. Cho nên quỷ nói cái gì? Nó nói, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một chữ cũng không thể quên. Sau đó nó rất sống động miêu tả nữ quỷ, cũng chính là chính nàng tướng mạo cùng mỗi một chỗ chi tiết. Kỹ càng đến Hoàng Nhạc có thể trong đầu cấu tạo ra mặt của nàng, một nửa đập đến trên đất xi măng, da thịt tràn ra, xương cốt đều lộ ra. Sau đó một giây sau, tấm kia kinh khủng mặt quỷ liền xuất hiện ở cùng băng ghi hình bên trong, đồng dạng vị trí. Mà liên tại vừa mới, môn vệ cũng miêu tả nữ quỷ bộ dáng. Hắn đều phải chết, cái nào người bình thường lại bắt lấy loại này chi tiết không thả. Nghĩ đến cái này, Hoàng Nhạc ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện.
môn vệ từ đầu đến cuối đều là đứng quay lưng về phía hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy môn vệ nửa gương mặt. "Cứu ta chớ đi, môn vệ tiểu ca vẫn đang rên rỉ lấy." "Tốt." Hoàng Nhạc lẩm bẩm nói, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi di động tới, bước chân không có phát ra một chút thanh âm, điều chỉnh phương vị của mình. Mặt khác nửa gương mặt, đến cùng là dạng gì? Thằng đến chuyển đến vọng ngay phía trước, Hoàng Nhạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, không chỉ là hắn tại chuyện. Cái này trọng thương môn vệ, tựa như ngồi tại một tấm xoay tròn trên ghế, chính một chút xíu, lặng yên không một tiếng động, cùng hắn đồng bộ điều chỉnh góc độ. Bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, Hoàng Nhạc nhìn thấy, thủy chung là giống nhau như lúc bên mặt. Hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình bản năng, liền muốn co cẳng mà chạy, nhưng ngắn ngủi cứng ngắc đằng sau, Hoàng Nhạc cắn chặt răng. Hắn định trụ 2 giây, đột nhiên hướng phía trước mạnh liệt bọn, tại quỷ còn đến không kịp chuyển hướng trong khe hở, Hoàng Nhạc rốt cục nhìn thấy nửa tấm kia bên mặt. Nửa tấm kia da mặt thịt lật ra ngoài, bạch cốt âm u phía trên là một cái nho nhỏ con mắt, là nữ quỷ nửa tấm kia mặt. Chương 553, vượt nhị trọng môn ta là quỷ. Chương 553, vượt nhị trọng môn ta là quỷ. Sau khi xác nhận, Hoàng Nhạc một giây đều không có lại dừng lại, xoay người bỏ chạy. Da đầu của hắn tê dại một hồi, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác, như là bóng ma một dạng bao phủ toàn thân. Khó trách nó một mực không tìm đến chính mình, nguyên lai là đã sớm tại Hoàng Nhạc phải qua chỗ, ôm cây đợi tỏ. Hoàng Nhạc tại trống trải trên đường cái giống như điên chạy nhanh, liên tục cao áp để hắn cho dù là một tên giả nhập vực giả, cũng có chút không thể thừa nhận. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải Phùng Giao trước đó sợ hãi, không phải trực diện quỷ loại kia đột nhiên xuất hiện kinh hãi, mà là giống đao cùn mài thịt một dạng, một chút xíu phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Hoàng Nhạc không biết hắn hiện tại nguyền rủa đến cùng ở vào loại nào trình độ. Hắn chỉ biết là, từ khi tiến vào vợ chồng biệt thự đằng sau, thế cục cấp tốc chuyển biến xấu, đã không cách nào dùng bọn hắn trước đó phỏng đoán để giải thích. Thu hình lại bên trong nữ quỷ hàng thật giá thật địa sát hại Trương Vĩ la bà. Cùng hiện tại so sánh, trước đó DVD bên trong đại sư béo, chỉ có thể coi là trò trẻ con. Đúng rồi, DVD. Gió đêm phất qua Hoàng Nhạc mặt, mang đến cho hắn vẻ thanh tỉnh. Phùng Giao trước đó nói qua, DVD bên trong con quỷ kia chỉ là cái vật dẫn, mà Ngô Tuệ hậu kỳ kinh lịch cũng nói, nguyên rủa bên trong xuất hiện quỷ, tất cả đều là nguồn nguyên rủa tạo nên. Chân chính vấn đề hay là xuất hiện ở nguồn nguyên rủa phía trên. Nhưng hết lần này tới lần khác là bọn hắn tổ này, cho đến nay đều vẫn là không tìm được nguồn nguyên rủa. Rốt cuộc là thứ gì có thể đồng thời tiên đoán Phùng Giao tử vong, để nàng tự mình kinh lịch bị nghiền chết thống khổ, lại có thể thông qua thu hình lại môi giới đem quỷ đưa đến bên cạnh mình, thậm chí còn làm vô thanh vô tức, để Trương Vĩ la bà còn có hai người bọn họ nhập vực giả đều không có phát giác. Trong suy tư, đột nhiên Hoàng Nhạc nghe thấy được một trận tiếng cười to từ xa tới gần. Hắn sợ hai xem gặp mấy người trẻ tuổi từ góc đường gạt tới, hai nam hai nữ, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, tựa hồ mới vừa từ quầy rượu đi ra, đi đường đều đi không thẳng. Bọn hắn bay thẳng sông hướng lấy Hoàng Nhạc bên này đi tới. Vừa mới kinh lịch để Hoàng Nhạc trong lòng lập tức vạn phần cảnh giác, lập tức nhìn lướt qua bốn người này, xác nhận mặt của bọn hắn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đó môn vệ sự kiện kia sở dĩ để hắn như vậy sợ sệt, là bởi vì cái kia thậm chí không phải nữ quỷ bản quỷ, mà là một người bình thường. Nữ quỷ lên người bình thường thân. Nhưng nếu như quỷ có thể lên người bình thường thân, thế giới này còn có địa phương an toàn sao? Trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt toàn cảm giác, vô ý thức liền móc ra điện thoại di động. Hoàng Nhạc không quá xác định, mình rốt cuộc hiện tại là ở vào tình cảnh gì. Nếu như là cùng Đỗ Hứa Tổ một dạng tiến vào một thế giới khác, vì cái gì còn sẽ có người bình thường. Ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, tùy tiện ấn một cái nhập vực giả điện thoại, nghe thấy điện thoại bên kia vang lên âm thanh bận. Tu cục. Bốn cái người trẻ tuổi dần dần tới gần. Tu cục. Hoàng Nhạc sắc mặt căng cứng, nhìn thấy bọn hắn nghi ngờ lườm chính mình một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn nhìn thấy bên trong một cái tóc màu tím thanh niên, nhìn về phía mình trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia ấm lãnh. Tu cục. Điện thoại hay là không có nhận thông. Hoàng Nhạc trong lòng áp lực đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng này bốn cái người trẻ tuổi lập tức thu hồi ánh mắt, cười đùa cùng hắn gặp thoáng qua. Hoàng Nhạc cầm điện thoại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nói thật trong lòng của hắn đã tưởng tượng vô số lần, mấy cái này tiểu hài tại đi qua bên cạnh hắn lúc đống nhiên trở mặt, lộ ra nữ quỷ bộ dáng. Nhưng không có. Cũng liền tại lúc này, điện thoại bên kia âm thanh bận cuối cùng kết thúc, thay vào đó là giọng nữ lạnh như băng, có lỗi với, ngài chỗ gọi người sử dụng đang bệ bội. Hoàng Nhạc bất đắc dĩ thở dài, đem điện thoại theo đoạn, phát hiện chính mình đánh vừa lúc là Ngô Tuệ điện thoại. Đúng rồi, có muốn thử một chút hay không Phùng Giao đến nghiệm chứng? Nàng và mình là cùng một tổ nguyên rủa, nói không chừng màn hình giật tắt. Hoàng Nhạc ánh mắt còn không có từ trên màn hình rời đi, toàn thân của hắn đột nhiên tại thời khắc này lên lít nha lít nhít nổi da gà, vô biên khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Xuyên thấu qua đen kịt màn hình, hắn rõ ràng trông thấy sau lưng vài centimet địa phương, cái kia tóc màu tím thanh niên nam nhân, lúc này mặt không biểu tình, đang túi đầu nhìn xuống chính mình. Thông qua màn hình điện thoại di động, Hoàng Nhạc cùng thanh niên nhìn nhau, hắn sợ hãi xem gặp thanh niên nửa bên mặt đang vặn mèo biến hình, rớt xuống từng khối huyết nhục, con mắt kịch liệt thu nhỏ. Đơn giản tới nói, cùng môn vệ một dạng, nửa tấm kia mặt biến thành nữ quỷ. Mà kinh khủng hơn chính là, chẳng biết lúc nào, một người trẻ tuổi khác mang theo đồng dạng quỷ dị nửa bên mặt đi tới trước mặt hắn. Đúng rồi, nguyên rủa không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, mà càng giống là ô dịch. Nữ quỷ không phải chỉ có thể người trước đó thân. Hoàng Nhạc bị bốn cái quỷ triệt để bao bọc ở ngay tại nhìn thấy cái này bốn cái quỷ cùng nhau giơ cánh tay lên thời điểm, hắn không còn có một chút do dự, từ trong túi lấy ra kèn hạt mò nỉ cả, hướng không trung ném đi. Một giây sau, nó liền biến mất không thấy. Nhưng nơi xa, chợt vang lên một trận yêu thương tiếng kèn hạt Monica. Tại trận này tiếng nhạc vang lên cùng một giây, bốn cái quỷ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía tiếng kèn hạt Monica vang lên phương hướng. Chân của bọn nó không bị khống chế vòng vo phương hướng, hướng phía phương hướng kia đi đến. Đây chính là hoàng nhạc bảo mệnh quỷ vật, tiếng kèn hạt Monica sẽ kéo dài 3 phút, trong vòng 3 phút ở đây tất cả quỷ đô sẽ bị hấp dẫn đi. Duy trì thời gian cũng không dài, nhưng nhiều lần tại hoàng nhạc bị quỷ bắt lấy thời điểm, đã cứu mệnh của hắn. Bởi vì cái này cho hắn sáng tạo ra 3 phút chạy trốn thời gian, mà lại đối với quỷ tới nói là mạnh khống. Hoàng nhạc đầu đầy là mồ hôi, trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng, vừa mới cái kia 4 cái quỷ muốn giết hắn. Nhưng trước đó quỷ nhưng không có nhanh như vậy liền động thủ. Vì cái gì? Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, liền muốn phương hướng ngược chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này, hoàng nhạc toàn thân như rơi vào hầm băng. Bởi vì hắn phát hiện hắn không khống chế được thân thể của mình. Tương phản, đầu của hắn không tự giác mặt về phía tiếng kèn hạt Monica phương hướng. Đi theo cái kia 4 cái quỷ, đi về phía trước. Hoàng nhạc đại não lập tức lâm vào hỗn loạn, hắn lúc này mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có được nghe lại mặt khác thanh âm, chỉ có tiếng kèn hạt Monica tại trong lỗ tai hắn quanh quẩn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, một kiện cực kỳ hoang đường sự tình. Hắn cũng bị kèn hạt Monica ảnh hưởng tới, nói cách khác, hắn cũng là quỷ. Không, không có khả năng. Ý nghĩ này hoàn toàn lật đổ hoàng nhạc trước đó tất cả phỏng đoán, nhưng hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì tình huống hiện tại đã cùng lúc trước hắn kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Hắn không có cách nào chạy trốn. Hắn chỉ có thể đi theo cái kia 4 cái quỷ thân sau, thẳng đến 3 phút kết thúc. Đợi đến quỷ vật mất đi hiệu lực, cái kia 4 cái quỷ thậm chí đều không cần đuổi, quay người liền có thể bắt hắn lại, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng, cũng liền tại lúc này, một cái nhẹ nhàng tay, đột nhiên từ phía sau vỗ một cái bờ vai của hắn. Chương 554, vượt nhị trọng môn chạy trốn chương 554, vượt nhị trọng môn chạy trốn hoàng nhạc toàn thân giật mình. 4 cái quỷ tất cả trước người mình, phía sau mình tại sao lại thêm ra tới một cái? Mà lại tay cảm nhận căn bản cũng không phải là người bình thường. Cũng liền tại hoàng nhạc vốn là đến cực hạn tinh thần, sắp hoàn toàn sụp đổ thời điểm, hắn dư quang đống nhiên liếc thấy, đó là chỉ giấy tay. Đừng sợ. Một cái thanh âm quen thuộc, rất tỉnh táo, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là chân cực. Hoàng nhạc tâm lý ngắn ngủi lòng một giây, nhưng lập tức lại dơ lên một tia cảnh giác, ngươi làm sao lại tại cái này? Hơn 12 điểm. Chân cực ngữ tốc nhanh chóng, lần này chuyển hóa cùng trước đó không giống mới, ngươi không phải một cái duy nhất bị ảnh hưởng người. Đợi lát nữa ta lại cùng ngươi giải thích cả kẽ. Ngươi bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng nhạc cắn răng, không có trả lời, mà là nhanh chóng quét mắt đồng hồ. Lúc này là 12 giờ 20 điểm, còn có 2 phút đồng hồ kèn hạt Monica liền sẽ mất đi hiệu lực. Ta quỷ vật đem ta cùng bị cùng một chỗ không chế thao. 2 phút đồng hồ sau ta mới có thể dừng bước lại, nhưng lúc đó làm theo cũng là xong đời. Hắn không có nhiều lời, một là trần cực tại sao phải xuất hiện, còn có rất nhiều nghi vấn, không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Hai chính là hắn cũng không muốn đem chính mình là quỷ sự tình nói cho trần cực. Dù sao lòng người không lường được, hoàng nhạc để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, cũng sẽ không đi cứu một cái tựa hồ đã biến thành quỷ đồng đội. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến phong hiểm cực lớn. Cứ việc hoàng nhạc căn bản không có cảm giác chính mình là quỷ, hắn còn tại hô hấp, còn cố ý nhảy, cũng sẽ sợ hãi. Ta đã biết. Trần cực đốn đông nhiên, mới nói ngươi bây giờ nghe ta nói, đừng sợ, tỉnh táo, ta cần ngươi phối hợp ta. Coi là tốt thời gian, kém 5 giây thời điểm ta lại bắt lại ngươi, thân thể ngươi vừa khôi phục, liền theo ta chạy. Chạy. Hoàng nhạc kéo ra khóe miệng, chúng ta có thể chạy qua quỷ. Có thể. Trần cực ngắn gọn hồi đáp. Hắn không có nhiều hơn giải thích, nhưng chẳng biết tại sao, trong giọng nói chắc chắn lại làm cho hoàng nhạc nhịp tim từ từ bình phục lại. Hoàng nhạc không muốn thừa nhận nhưng hắn xác thực cảm thấy một tia đã lâu cảm giác an toàn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, hắn đã cùng cái kia 4 cái quỷ đi tới đầu phố. Kèn hạt Monica vui còn tại phía trước chỉ dẫn lấy, tựa như một trận bắt không được như gió, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại không biết cụ thể là ai, ở nơi nào diễn tấu lấy nhưng là tiếng nhạc đúng là từ từ làm nhạc. Hoàng nhạc hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đồng hồ tay của mình, thẳng đến còn có 5 giây thời điểm, bả vai hắn khẽ động, ra hiệu sau lưng Trần Cực bắt hắn lại cánh tay. Trước mặt cái kia 4 cái quỷ, còn tại chậm rãi đi tới, đi tới. 3, 2, 1. 4 cái quỷ bỗng nhiên dừng bước. Hoàng nhạc cảm giác được trong túi quần chầm xuống, kèn hạt Monica rơi trở về. Cũng liền tại cùng một giây, hắn nghe thấy Trần Cực gấp rút quát to một tiếng, chạy. Thân thể liền không tự chủ được đi theo Trần Cực, hướng chạy ngược phương hướng. Mặc dù đã làm xong tâm lý dự cảnh, nhưng hắn vẫn là bị Trần Cực giật nảy mình, cùng trước đó trong nhóm tấm hình giống nhau như lúc. Mũ trọm, làm áo khoác ngoài, giấy thân thể, mà Trần Cực một tay khác còn kéo một cái nữ chỉ người, chính là Phỉ Nhi. Hắn chẳng biết tại sao tốc độ nhanh vô cùng, cũng không thể xem như chạy, mà là trôi nổi. Là bởi vì bọn hắn trước đó đề cập qua thẩm thấu à? Hoàng nhạc trong mắt lộ ra một tia phức tạp, hắn biết theo nguyền rủa tiến triển, Trần Cực cùng Phỉ Nhi lại càng ngày càng thói quen người giấy hóa thân thể. Bất quá, hẳn là cũng có quỷ vật gia trì. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Cực trước đó chắc chắn cũng không phải là không có chút nào căn cứ, hắn khẽ kéo hai, tốc độ cũng xa so với cái kia 4 cái quỷ nhanh hơn nhiều. Hoàng nhạc nhìn lại, quả nhiên sau lưng quỷ còn tại theo đuổi không bỏ. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, chính mình đoán không lầm, cái kia 4 cái quỷ quả nhiên kế hoạch kèn hạt Monica vừa kết thúc, liền động thủ. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia mấy cái quỷ tựa hồ ý thức được không đội kịp, mới dừng lại bước chân. Thẳng đến 4 cái thân ảnh, tại hoàng nhạc trong tầm mắt hóa thành điểm nhỏ, cuối cùng triệt để nhìn không thấy. Một lát sau, 3 người đã chạy trốn tới mấy khu phố bên ngoài, một cái bỏ hoang không có người ở bãi đỗ xe. Hoàng Nhạc trái tim còn tại đập bịch bịch, toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nói thật, nếu như không có Trần Cực, hắn lúc này tuyệt đối đã bị ngược sát đến chết. Hắn chậm một hồi, mới nhìn hướng hai cái người giấy, "Tốt, các ngươi đến cùng làm sao bị truyền vào tới?" Trần Cực nhẹ gật đầu, chậm rãi đem trước sự tình nói cho hắn. Nguyên lai sớm tại thu hình lại lúc mới bắt đầu, Hoàng Nhạc lại đột nhiên ở trước mặt mọi người biến mất. Còn sót lại bốn người ngắn ngủi hỗn loạn đằng sau, suy đoán ra Hoàng Nhạc tình huống phải cùng Đỗ Hứa Tổ cùng Nô Tuệ một dạng, bị truyền đến một thế giới khác. Tựa như trong ngoài thế giới một dạng, đồng dạng đại bình thị, nhưng có sửa đổi rất nhỏ. Thế nhưng là nơi này có những người khác a. Hoàng Nhạc hỗn loạn, nếu như nơi này là một thời không khác, gác cổng kia, bốn cái bị phụ thân người trẻ tuổi tính là gì? Nghe ta nói, đây chính là vấn đề. Trần Cực đạo, ta không phải ngay từ đầu liền tiến vào thời không này, mà là tại nửa đêm 12 giờ một khắc này, ta cùng Phỉ Nhi biến thành người giấy đằng sau, đột nhiên bị chuyển đến nơi này. Ta đoán, ngươi bị kéo vào đi đằng sau, cũng nhìn thấy ta không bọn họ đúng hay không? Hoàng Nhạc chần chờ nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng giống như vậy. Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa toàn bộ biến mất. Mặc dù đều là tại biệt thự, nhưng có một chút không giống với, chúng ta biến thành người giấy sau, phát hiện trong thư phòng ghế máy tính lật chính là điểm này, để cho ta đánh giá ra chúng ta hẳn là bị chuyển đến cùng một cái thời không. Nhưng mà, Trần Cực ngữ khí có chút hoang mang, nhưng ta một mực đang nghĩ, tại sao là chúng ta? Vì cái gì chỉ có ba người chúng ta? Là bởi vì biệt thự. Nhưng là vì cái gì Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử không có việc gì? Hoàng Nhạc tay một chút siết chặt. Vấn đề này hiện tại có lẽ chỉ có hắn có thể giải đáp. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới thông qua kèn hạt mòn y cao ý thức được một kiện rất khủng bố sự tình, hắn hiện tại là quỷ. Mà người giấy hóa Trần Cực cùng Phỉ Nhi cũng có thể được xưng tụng là quỷ. Ta phải cùng các ngươi nói một sự kiện. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hoàng Nhạc trầm trầm nói, ta cảm thấy khả năng chỉ có người chết mới có thể tới đây. Ta quỷ vật, kỳ thật sẽ không tác dụng tại người sống. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Trần Cực không quá xác định nói, ngươi là nói, ngươi là quỷ. Không phải. Ta rất vững tin ta còn sống. Nhưng ai, ta cũng không biết. Hoàng Nhạc ôm đầu, thống khổ lẩm bẩm nói, đại náo hỗn loạn tương mừng. Chính hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là quỷ vật sẽ không gặp người, kèn hạt mò nhì cả sẽ chỉ hấp dẫn quỷ. Hoàng Nhạc đã làm tốt ba người mỗi người đi một ngả chuẩn bị, nếu như Trần Cực hai người muốn rời đi, hắn cũng hoàn toàn lý giải, chúng ta cũng không phải người. Phỉ Nhi bình tĩnh nói, không cần xoắn suýt tình trạng của ngươi bây giờ. Tương phản, đây khả năng là chuyện tốt. Chuyện tốt. Hoàng Nhạc giật mình. Đối với Trần Cực bay tới trước mặt hắn, nhẹ nói, ta, Phỉ Nhi, ngươi, chúng ta cũng không tính là người, cũng không tính quỷ. Như vậy Đỗ Tĩnh Phong cùng Hứa Tam đạo đâu? Chương 555, vượt nhị trọng môn vàng nhạc chương 555, vượt nhị trọng môn vàng nhạc Trần Cực muốn tại dưới trạng thái này về mai táng cửa hàng nhìn xem. Hắn cũng thừa nhận khả năng không lớn, mà dù sao Đỗ Hứa Tổ đại nửa ngày đều không có truyền về qua tin tức, phàm là có khả năng, đều muốn đi thử một chút. Hoàng Nhạc suy tư một hồi, quyết định gia nhập Trần Cực cùng Phỉ Nhi, dù sao nữ quỷ hay là uy hiếp tiềm ẩn, thêm một người liền nhiều một phần giúp đỡ. Trần Cực bọn hắn rõ ràng có được nhiều cái quỷ vật, sinh tồn sát suất so với hắn tự mình một người lúc cao hơn nhiều. Rất nhanh, ba người lặng yên hướng phía mai táng cửa hàng đi bộ mà đi. Trống trải trên đường cái, Hoàng Nhạc khẩn khóa lông mày. Coi như hắn không còn suy tư trạng thái bản thân, nhưng vẫn là có thật nhiều vấn đề vòng vòng đan xen. Thì như biệt thự, hắn lần này nguyện rủa cùng Phùng Giao có rất lớn khác biệt. Đồng dạng đều là lần thứ hai, nhưng hắn bên này sinh tồn độ khó cấp tốc lên cao, quỷ trực tiếp tiến nhập cái cuối cùng giai đoạn, chính là muốn để hắn chết. Lúc trước hắn đã đoán ra được, thê quỷ cùng hắn chúng cùng một loại nguyện rủa. Mà nàng đã tiến nhập nguyện rủa giai đoạn sau cùng, cho nên Hoàng Nhạc trên thực tế là bị thê quỷ lôi vào. Từ tiến vào biệt thự một khắc này, chính hắn nguyện rủa bị cưỡng chế làm sâu sắc, ngay cả kỳ giảm sóc đều không có, trực tiếp đẩy lên nguy hiểm nhất điểm giới hạn. Như vậy cái này mang ý nghĩa, hiện tại nếu như hắn tiếp xúc đến Phùng Giao, phải chăng cũng sẽ giống thê quỷ ảnh hưởng hắn như thế, đem nguyện rủa truyền lại đi qua. Nhưng Phùng Giao bên kia sẽ không bị quỷ trực tiếp công kích, mà là bị tiên đoán tử vong. Cho nên nếu như nàng cũng bị ảnh hưởng, có thể hay không ngay cả tiên đoán đều nhảy qua, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hoàng Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng rất nhanh lại thở ra một hơi. Bọn hắn hiện tại cũng không có cơ hội tiếp xúc. Hắn hiện tại cùng Trần Cực, Phỉ Nhi bị vây ở trong thời không này, còn bị một cái nữ quỷ truy sát. Nữ quỷ. Hoàng Nhạc tận lực tránh cho chính mình hồi ức bộ dáng của nàng, mà là lý tính phân tích cái này quỷ đặc thủ. Cái này quỷ có cái rất quái dị điểm, chính là không ngừng tại thông qua nói ra chi tiết, đến cường hóa Hoàng Nhạc đối với nàng ấn tượng. Lần thứ nhất tại thu hình lại thảo luận, lần thứ hai tại gác cổng nơi đó lại cường điệu một lần, lần thứ ba ngược lại là không nói, bốn cái người trẻ tuổi đi ngang qua, Hoàng Nhạc trong đầu đã sớm tưởng tượng ra bọn hắn nửa bên mặt bộ dáng, sau đó quả nhiên liền, Hoàng Nhạc trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được ba chuyện này cộng đồng chỗ đều là trong óc của hắn xuất hiện trước nữ quỷ bộ dáng, sau đó nữ quỷ mới xuất hiện. Thật giống như là chính mình triệu hoán ra nữ quỷ. Mà đúng lúc này, Hoàng Nhạc trong đầu đống nhiên hiện ra băng ghi hình ban đầu lúc, thê quỷ nói một câu nói, đừng để bọn hắn biết, chúng ta có thể trông thấy bọn hắn là quỷ. Đừng để trời mới biết chúng ta có thể trông thấy. Chờ chút, là bởi vì chính mình cấu tạo ra nữ quỷ hình tượng, nữ quỷ mới có thể từ băng ghi hình bên trong đi ra à. Hiệu ứng quan sát. Người nghĩ ra quỷ bộ dáng, quỷ liền xuất hiện tại trong hiện thực. Hoàng Nhạc đầu càng ngày càng đau. Hắn cảm giác đã sợ cái gì, nhưng chính là cách một tầng sương mù. Ban đại sư, Phùng Giao tử vong tiên đoán, nữ quỷ. Những chuyện này phía sau tuyệt đối liên tiếp cùng một cái đồ vật, cũng chính là nguồn nguyên rủa, một cái nhìn không thấy, sợ không được, lại tựa hồ vẫn đi theo mình đồ vật, cũng liền tại lúc này. Hoàng Nhạc chợt nghe một tiếng trầm muộn tiếng chuông, đem hắn từ trong suy nghĩ hoán đi ra. Ken, thanh âm này rất quen thuộc. Để Hoàng Nhạc nghĩ đến trước đây thật lâu, hắn còn không phải nhập vực giả lúc ký ức. Khi đó hắn chính là cái phổ thông dân đi làm, tại một công ty khi tiêu thụ chủ quản, luôn đến Đại Bình Thị đi công tác đàm luận nghiệp vụ. Hắn đầu óc rất nhanh, lãnh đạo cũng coi trọng hắn, hắn tiền kiếm được không tính thiếu, nhưng luôn luôn rất phiền cùng hộ khách uống rượu. Hoàng Nhạc cười một cái tự dễ ước. Cùng hiện tại so ra, điểm ấy phiền não tính là gì? Ken, lại một tiếng chuông gõ. Hoàng Nhạc bờ môi có chút giật giật. Hắn nghĩ tới mấy cái uống nhiều quá ban đêm, tại Đại Bình Thị trên đường phố, cùng đồng sự say khướt đi lấy. Ken, khi đó cũng nghe thấy một dạng chút hưởng. Hoàng Nhạc ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi tới trước tiên nếm qua thật nhiều lần tiệm cơm bên cạnh. Nhanh đến mai táng vật dụng cửa hàng. Chân cực tại phía trước nói ra. Ken, tốt. Hoàng Nhạc lên tiếng, suy nghĩ lại bay xa, cái này tiếng chuông là từ đâu tới? Hắn trước kia chưa từng có tìm tòi nghiên cứu qua. Thanh âm rất lớn, phụ cận mấy con phố đều có thể nghe thấy, cho nên nhất định là cái chuông lớn. Tâm hắn không tại chỗ nào mà thầm nghĩ, ngắm nhìn một phía, đống nhiên trông thấy xa xa trên tháp cao, quả nhiên xây một tòa chuông. Ken, đây là thứ mấy tiếng? Hoàng Nhạc meo lại mắt thấy chuông, giống như đã gõ vang 10 lần. 10 lần? Chờ chút. Hoàng Nhạc toàn thân bỗng nhiên như rơi vào hầm băng. Đã qua 12 giờ, nói cách khác tiếng chuông vang này là vì trời vừa rạng sáng gõ vang. Thao, chỗ nào đồng hồ sẽ ở một lúc thời điểm đập đập, mà lại liền xem như một chút, cũng hẳn là chỉ gõ một chút, làm sao có thể bâng. Ken, một loại trước nay chưa có lớn lao khủng bố, từ từ thẩm thấu Hoàng Nhạc toàn bộ thân thể. Hắn nhìn về phía trước, mấy trăm mét địa phương, màu trắng bệnh ánh đèn từ một nhà cửa hàng bên trong soi đi ra. Hắn biết đó là mai táng cửa hàng, bên trong còn có người. Lúc này, đi thẳng tại trước mặt hắn hai cái người giấy, dừng bước. Thế nào? Phỉ Nhi hỏi. Hoàng Nhạc không có trả lời, mà là nhìn về phía Trần Cực, ngươi vừa mới làm sao lại chạy nhanh như vậy? Là ngươi vốn chính là quỷ, hay là nói ngươi dùng quỷ vật? Đương nhiên là quỷ vật. Trần Cực thanh âm rất bất đắc dĩ. Ken. Thứ 12 âm thanh trung hưởng quanh quẩn tại con đường này. Nghe được Trần Cực sau khi trả lời, Hoàng Nhạc không có trả lời, mà là lộ ra một loại cực kỳ bặm mẹo, giống như là khóc, lại như là đang cười biểu lộ. Hắn biết thứ 13 âm thanh trung hưởng sẽ không tới. Trung trích lại gõ 12 bên dưới, bởi vì hiện tại vừa mới đến 12 giờ, cũng là Trần Cực cùng Phỉ Nhi chuyển đổi thành người giấy thời gian. Mà Hoàng Nhạc ngay tại hỏi vấn đề kia trước đó, nhớ tới một sự kiện. Trần Cực cùng Phỉ Nhi quỷ vật đều tại lục tử nơi đó. Cho nên nếu như bọn hắn là thật bị đột nhiên truyền vào tới, không thể lại mang theo quỷ vật. Mà lại Trần Cực làm gia nhập được giả, cũng căn bản không có hỏi qua. Ken hạt mò nghĩ cả tác dụng phụ là cái gì? Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Trước mắt hai cái này người giấy, là từ chỗ của hắn, học được quỷ vật khái niệm này. Giờ khắc này Hoàng Nhạc biết mình 10 phần sai, hắn sai lầm lớn nhất chính là cho là mình lần này mượn rủa chỉ có nữ quỷ một con quỷ. Kỳ thật hết thể đã rất rõ ràng kèn hạt mò nhỉ cả có hiệu quả thời điểm, hai cái người giấy cũng tại trong đội ngũ, thẳng đến kết thúc mới rời khỏi. Cho nên bọn chúng cùng nữ quỷ, cùng cái kia 4 cái người trẻ tuổi đều là cùng một bọn. Mà mang Hoàng Nhạc chạy trốn mục đích rất đơn giản, chính là đến mai táng cửa hàng. Hết thể đều là bị thiết kế tốt, chế tạo hắn bị 4 cái quỷ vòng vây tình huống, lại để cho Trần Cực cùng Phỉ Nhi xuất hiện, chuyện đương nhiên khu vực hắn đi. Hoàng Nhạc chân từng bước một lùi lại, cách mai táng cửa hàng càng ngày càng xa, nhìn thấy cái kia 2 cái người giấy, lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói một lời. Bịa đặt lung tung. Cho nên bọn chúng nói hết thảy đều không thể tin, nói cách khác nơi này không phải một thế giới khác, mà là hiện thực. Phùng Giao tại trong tiệm. Minh xác điểm này đằng sau, Hoàng Nhạc xoay người chạy, hắn đã minh ngộ, vì không giết hắn lý do chỉ có một cái, chính là đem hắn đưa đến mai táng cửa hàng, để Phùng Giao cũng bị hắn ảnh hưởng, trực tiếp nhảy đến trung cực giai đoạn mình rửa. Hắn tuyệt đối không có khả năng để cho những quỷ này toàn nguyện. Gió đêm ôn nhu phất qua Hoàng Nhạc mặt, tựa như nhiều năm trước nửa đêm, hắn uống nhiều quá sau dạo bước tại Đại Bình Thị đầu đường thời điểm. Nhưng khác biệt chính là, khi đó hắn đang suy nghĩ công trạng, muốn tương lai, muốn nhân sinh vô hạn khả năng. Nhưng bây giờ hắn chỉ ở muốn một sự kiện, nguồn nguồn rùa. Hắn còn có cơ hội sống sót, chỉ cần tìm được nguồn nguồn rùa. Hoàng Nhạc tại trống trải đầu đường điên cuồng chạy nhanh, đại não cấp tốc vận chuyển, hết thảy không hợp lý đều xuyên thành một đầu tuyến, kèn hạt mò nhỉ cả cũng ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn cũng không phải quỷ. Rõ ràng còn chưa tới 12 giờ, nhưng trên đồng hồ lại biểu hiện đã là 12 giờ 20 điểm. Rõ ràng là DVD, nhưng hắn lại nhìn thấy chính là băng ghi hình, mà bên trong con quỷ kia chính là trang địa bàn đại sư. Còn có, cái này hai cái trời mới biết hết thảy sự tình, biết Trần Cực cùng Phỉ Nhi sẽ ở 12 giờ biến thành người giấy, cũng biết mai táng cửa hàng, Đỗ Thính Phong chuyện bên kia, nhưng lại không biết quỷ vật là cái gì. Hoàng Nhạc trong lòng ông một tiếng rung động. Hắn đột nhiên ý thức được nguồn nguyền rủa là cái gì, lập tức liền buông tay, nhưng vào lúc này, tựa như hắn bị 4 cái quỷ cuốn lấy lúc một dạng. Một cái nhẹ nhàng tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ô, ô. Lớn như vậy mai táng trong tiệm, chỉ có Phùng Giao một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở bên trong. Cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy đại hoàng bi thương ai đoán vài tiếng, sau đó chạy như một làn khói ra khỏi cửa. Làm sao Phùng Giao sửng sốt một chút? Nàng đi theo đại hoàng đi ra ngoài, trên đường không có bất kỳ bóng người nào, đại hoàng bay thẳng sông hướng lấy góc đường chạy vội ra ngoài. Đi suốt 5-6 phút đồng hồ, đại hoàng mới tại mặt khác một con đường dừng bước. Nó cúi thấp đầu, thân thể run rẩy, thẳng tắp đối với dưới một thân cây rên rỉ. Phía dưới kia nằm một người, tựa như là uống nhiều quá một dạng, không lúc đích. Phùng Giao ánh mắt lập tức đọc lại. Đầu óc của nàng ông một tiếng rung động, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, liên tục nháy mấy cái mắt, mới nhìn rõ ràng mặt của người kia.
bờ vai của nàng một chút sụp đổ xuống dưới. Không biết qua bao lâu, mới lờ đẫn lấy điện thoại di động ra. Tin nhắn trên giới diện, Lục Tử tin nhắn nhảy ra ngoài, Trần Cực để cho ta hỏi một chút ngươi, Nô Tuệ bọn hắn đi ra rồi sao? Còn có, chúng ta hay là không tìm được Hoàng Nhạc? Phùng Giao bờ môi có chút giật giật. Mấy giây đằng sau, nàng mới trầm trọng đánh xuống hai hàng chữ, ta tìm tới Hoàng Nhạc. Hắn chết. Chương 556, hai chương hợp nhất, vực nhị trọng môn nguyên rủa nguyên chương 556, hai chương hợp nhất, vực nhị trọng môn nguyên rủa nguyên Hoàng Nhạc chết. Bên ngoài khu biệt thự trên đường nhỏ, nhìn thấy tin tức này, Lục Tử đại náo lập tức ông một tiếng. Hắn không phải là không có dự liệu được sẽ có người chết, dù sao đây là cao cấp vực, nhưng là hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Ai, tiểu ca, liền hai người các ngươi. Trước đó hắn bộ nói chuyện môn vệ đang ngồi ở cổng bên ngoài ăn cơm hộp, nhìn thấy Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa sau, muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Cái kia ngươi những bằng hữu khác vẫn tốt chứ? Hỏi cái này để làm gì? Lục Tử nhìn hắn một cái, thế nào? Cũng không có chuyện gì, chính là trước đó trong các ngươi có người đi ra, biểu hiện được rất kỳ quái. Môn vệ ho nhẹ nói, giống như là uống lộn thuốc một dạng, đầu đầy mồ hôi, bay thẳng sông chạy ra ngoài. Đại khái bao lâu trước đó? Chừng nửa canh giờ đi. Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa liếc nhau, không có nhiều lời, đi ra khu biệt thự. Cũng không lâu lắm, trong bóng tối đi tới một đôi kim đồng ngọc nữ người giấy. Chính là Trần Cực cùng Phỉ Nhi, cùng hai người bọn họ trước đó dự đoán khác biệt, lần này bọn hắn trực tiếp tại nguyên chỗ đổi thân phận. Vì để tránh cho hù đến người khác, hai người bọn họ chỉ có thể vụng trộm trốn đi. Lục Tử sẽ từ môn vệ bên kia biết được tin tức nói cho hai bọn họ, sau đó thở dài một cái. Không có người nghĩ đến Hoàng Nhạc sẽ như vậy đột nhiên liền chết. Dù sao hiện tại chỉ là nguyên rủa giai đoạn thứ hai, còn chưa tới hoàn toàn vô giải tình trạng. Đi thôi, đi kiểm tra xuống thi thể của hắn. Trần Cực nhẹ nhàng nói ra, thanh âm bởi vì người giấy hóa mà trở nên khàn giọng không chịu nổi. Mấy người trầm mặt xuống, hướng phía mai táng cửa hàng đi đến, bầu không khí trở nên trầm thấp. Cái này cùng cánh cửa thứ nhất không giống với, cánh cửa thứ nhất bên trong nhập vực giả đều là tiến vực không bao lâu liền chết, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Nhưng là Hoàng Nhạc thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một chỗ chống nổi quan trọ, một đường kiên trì tới cánh cửa thứ hai, giữa lẫn nhau đã quen thuộc. Trần Cực cúi thấp xuống giấy đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau cứu đối phương tính mệnh, tựa như tại 309, 303 gian phòng cái kia mấy lần, đã được cho quen thuộc đi. Nhưng châm chọc là, thẳng đến Hoàng Nhạc chết, bọn hắn cũng chỉ biết đối phương tới qua đại bình thị, trước kia thường xuyên đi công tác, là cái giả nhập vực giả. Nếu như Hoàng Nhạc sống sót, bọn hắn tại trong hiện thực có lẽ sẽ còn liên hệ, hiểu rõ càng nhiều. Nhưng bây giờ không có cách nào. Trần Cực im lặng, từ giả cổ hà đến đại bình thị, hắn đã dần dần đối với cao cấp vực tản nhẫn có nhận biết. Mà đồng dạng là lần thứ 10 vực Bạch Thiếu Hoa, biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập trùng, chỉ là ánh mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy hờ hững, hoặc là nói là chết lặng. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ không phải là bị cảm xúc bao phủ thời điểm. Trần Cực lắc đầu, bọn hắn không có thời gian là Hoàng Nhạc bi thương, hiện tại nhất định phải đem lực chú ý đặt ở giải quyết vấn đề phía trên. Bởi vì cùng một tổ một người khác, Phùng Giao còn sống. Hiện tại đã qua 12 giờ, ngày mai sẽ là nàng bị tiên đoán tự kỷ, nhất định phải nhanh tìm ra sinh lộ. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Hoàng Nhạc chết quá quỷ dị. Nhậm Ngu không có tại trong tin nhắn ngăn nói láo, bọn hắn xác thực tìm được giải quyết đỏ bắt nguyên rủa phương pháp tại thư phòng máy tính phát ra trong video. Nhưng ngay lúc video truyền hình xong đằng sau, mấy người chợt phát hiện vẫn đứng tại phía sau bọn họ Hoàng Nhạc, chẳng biết lúc nào biến mất. Có Ngô Tuệ cùng Đỗ Hứa tổ vết xe đổ, bọn hắn trước tiên hoài nghi Hoàng Nhạc bị kéo vào một thời không khác. Nhưng mai táng ngoài tiệm thi thể, cùng môn vệ lời nói đều chứng minh Hoàng Nhạc chỉ là đang nhìn video thời điểm từ trong phòng lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Hắn hay là tại trong hiện thực. Chúng ta sưu tầm thời điểm, ta phát hiện biệt thự cửa sau là mở. Phỉ Nhi hồi ức nói tựa như Phùng Giao một dạng, hắn có thể là đụng phải cái gì chúng ta nhìn không thấy đồ vật, mới từ nơi đó chạy ra ngoài. Sẽ là cái gì? Thu hình lại. Nhưng là thu hình lại không có vấn đề, đây chẳng qua là một đoạn thật đơn giản, thê quỷ cùng mù lòa đánh video điện thoại. Không chỉ có không có vấn đề, thậm chí lượng tin tức cực lớn, còn cho bọn hắn cung cấp mấu chốt manh mối. Đầu tiên, trong video rõ ràng biểu lộ, mù lòa mới là cái kia cung cấp cho vợ chồng quỷ cầu nguyện phương pháp người, mà không phải bọn hắn trước đó đoán Chu Lương. Trần Cực không có đoán sai, mù lòa đúng là cái coi bói, nhưng hắn nhân sinh lại tại năm ngoái sinh ra hy kịch tính chuyển hướng, từ một cái bình thường thầy bói biến thành người khác trong miệng liệu sự như thần đại sư. Đằng sau, thê quỷ bởi vì đụng bị dẫn đến tinh thần cực độ suy yếu, đằng sau nghe nói mù lòa sự tích, nàng hao tốn trọng kim xin giúp đỡ mù lòa, đạt được cái thứ nhất cầu nguyện phương pháp, cũng chính là người giấy. Sau đó có lẽ là bởi vì sợ sệt, ý đồ sử dụng long phượng thai đến thay mình lễ tạ thần, không thành công, mù lòa lại cho nàng cái thứ hai nguyện, đỏ bát, cũng cung cấp cái này nguyện phương pháp giải quyết. Không chỉ có như vậy, từ nơi này trong video, đám người rốt cục triệt để khẳng định trước đó suy đoán, vợ chồng quỷ hết thể hướng mù lòa muốn bốn loại cầu nguyện phương thức. Theo thứ tự là người giấy, đỏ bát, cùng Trương Vĩ đòi hỏi lương hương, cùng hắn cuối cùng hạ chú tại Lý Trường Minh trên người một cái khác nguyên rủa. Từ người giấy trên thân, Trương Vĩ ý thức được cầu nguyện không chỉ là cầu nguyện, cũng có thể trở thành đơn thuần nguyên rủa, một cái hại người công cụ. Mà Lý Trường Minh biết quá nhiều, muốn cũng quá là nhiều. Thông qua video này, cơ sở dòng thời gian rốt cục miễn cưỡng sâu chuỗi, mù lòa cùng Trương Vĩ vợ chồng là cả sự kiện kiện khởi nguyên, lấy bọn hắn là bức xạ, Lý Trường Minh bị hạ chú hầu báo phụ, hại chết Long Phượng Thai, trực tiếp kích thích Mã Chiêu cầu nguyện. Nhưng mà Mã Chiêu không thành công, chí ít không có hoàn toàn thành công. Long Phượng Thai cũng không phục sinh, lại bảo lưu lại một bộ phận khi còn sống chấp niệm, đằng sau giết chết cung cấp nguyện vọng phương pháp mù lòa. Sau đó người thủ mộ tử vong, mộ viên biến thành quán trọ,
trở thành cánh cửa thứ nhất thế giới. Mặc dù không biết Nhậm Ngu đến cùng là mục đích gì, bất quá hắn xác thực giúp chúng ta rất nhiều. Lục Tử phức tạp nói ra, nếu như không phải Nhậm Ngu cung cấp địa chỉ này, bọn hắn cơ hồ không có khả năng tìm tới vợ chồng bị nhà. Mà mấu chốt nhất chính là đỏ bát nguyên rủa phương pháp giải quyết. Tại nửa đêm lúc 12 giờ, tìm tới thích hợp rủa sơ giác, tiến hành chiêu quỷ nghi thức. Thời hạn 1 giờ. Nếu như có thể sống sót, coi như lễ tạ thần, nguồn nguyên rủa biến mất. Bất quá, cái này thích hợp rủa sơ giác. Trần Cực nghĩ đến Long Phượng Thai gian phòng vẽ. Bây giờ nhớ lại có chút kỳ quái. Long Phượng Thai trên thân là người giấy nguyên rủa, như thế nào lại biết đỏ bát chuyện bên kia? Chẳng lẽ không chỉ có là khách ở giữa có liên hệ, những này nguyên rủa đến cuối cùng cũng tại cái nào đó phương diện trên có liên hệ. Nghĩ đến hắn cùng Phỉ Nhi trước đó bên trên giấy xe lúc, bị Đô Tam Tuyến Đô Tính Phong cùng Hứa Tam đạo cứu, Trần Cực không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn đến lại về Long Phượng Thai nhà nhìn xem. Sau một lát, đám người tìm được Phùng Dao. Nàng đã đem Hoàng Nhạc thi thể mang về mai táng vật dụng cửa hàng, lúc này chính đặt ở một tấm bạch bố phía dưới. Mà tại mai táng vật dụng cửa hàng nơi hẻo lánh, Nô Tuệ sắc mặt trắng bệnh. Nàng đau bụng vừa làm dịu không bao lâu, ngay cả nơi phát ra đều không có làm rõ ràng, liền đột nhiên biết được Hoàng Nhạc chết tin tức, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. La Vệ Thành một bàn tay đặt ở trên vai của nàng, cau mày. Thi thể của hắn rất cổ quái. Phùng Dao lẩm bẩm nói, đem bạch bố để lộ ra Hoàng Nhạc mặt. Khi thấy gương mặt này một khắc này, Trần Cực không khỏi sửng sốt một giây, đây cũng không phải là cổ quái, mà là khủng bố. Màu đỏ tươi máu từ Hoàng Nhạc hốc mắt, lỗ mũi, còn có khẽ nứt trong miệng tuôn ra, hiện tại đã nửa làm, dán trên mặt của hắn, để cho người ta ra đầu tê dại một hồi. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, khó có thể tưởng tượng Hoàng Nhạc thời điểm chết đến cùng nhận lấy như thế nào tra tấn. Nhưng chân chính khiến người ta cảm thấy dùng mình là Hoàng Nhạc thân thể động tác. Một cái tay của hắn đào lấy mắt trái của mình bên mắt, đem mí mắt gắt gao chống ra, mắt trái trừng đến cơ hồ muốn vỡ ra. Mà đổi thành bên ngoài một con mắt, lại nghiêng nghiêng mà nhìn xem một cái hướng khác. Thật giống như có hai cái quỷ ở trước mặt hắn một dạng, một cái tại hắn chính diện, thấy không rõ lắm, một cái khác thì đứng tại hắn bên cạnh. Ta vừa mới một mực đang nghĩ, hắn tại sao phải chết ở nơi đó? Phùng Dao thanh âm rất trầm thấp, không phải mai táng cửa hàng, mà là phụ cận trên một con đường nhỏ. Ta điều tra, các người đi căn biệt thự kia đến trong tiệm lộ tuyến, căn bản sẽ không trải qua con đường kia trừ phi hắn chủ động chạy tới. Điểm này xác thực rất khả nghi, đầu tiên đại bình thị lớn như vậy, Hoàng Nhạc sẽ không chẳng có mục đích chạy loạn, hắn khẳng định là tự hành đi trở về đến mai táng cửa hàng. Nhưng là căn cứ bọn hắn trước đó phỏng đoán, Hoàng Nhạc sở dĩ lại một mình rời đi, rõ ràng là bởi vì đột quỵ. Như vậy cái này rất mâu thuẫn, Hoàng Nhạc không đi cầu trợ gần trong gang tấc Trần Cực mấy người, ngược lại chạy xa như vậy về tiệm tìm Phùng Dao. Hắn là bị bức hiếp. Phùng Dao buồn bực thanh âm nói, đại hoàng tại phát giác Hoàng Nhạc trước khi chết, liền biểu hiện có chút bất an, ta hoài nghi cái kia một hồi quỷ ngay tại cửa hàng phụ cận. Nàng phòng đoán quỷ ngay lúc đó khoảng cách không tính đặc biệt gần, cho nên đại hoàng chỉ là cảm thấy, nhưng không cách nào xác nhận. Lý do rõ ràng, Phùng Dao là tổ này nguyện rủa bên trong một người khác. Như vậy hết thảy liền có thể giải thích, quỷ bức hiếp, hoặc là mê hoặc Hoàng Nhạc đi tới cửa hàng phụ cận, xác suất lớn là vì hại chết Phùng Dao, nhưng Hoàng Nhạc khả năng cuối cùng ý thức được điểm này, vì không lan đến đồng đội, cưỡng ép trốn. Chỉ bất quá không thành công, cuối cùng vẫn bị quỷ giết chết. Nhưng là Hoàng Nhạc không phải có quỷ vật a? Phỉ Nhi hỏi, hắn quỷ vật bây giờ còn đang trên thân sao? Tác dụng là cái gì? Phùng Dao lắc đầu, là một cái bảo mệnh dùng kèn hạt Monica, có thể mạnh có quỷ, nhưng là không ở trên người hắn, bị quỷ cầm đi. Trước đó hai người tại Cẩm Tú vườn hoa thời điểm, Hoàng Nhạc cùng nàng nói qua cái này quỷ vật tác dụng. Quỷ cầm cái này làm cái gì? Bạch Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, nghĩ như thế nào thứ này đối với quỷ tới nói đều vô dụng. Mà lại, càng quỷ dị địa phương ở chỗ, Hoàng Nhạc có được bảo mệnh quỷ vật, nhưng vẫn là không có thể cứu mệnh của mình. Nếu không phải là quỷ nhiều lần xuất hiện, thậm chí là như bóng với hình, nếu không phải là quỷ vật mất hiệu lực, cũng có thể là cả hai đều có. Trần Cực Tư tắt lấy, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn ý thức đến một sự kiện, cũng chính là quỷ rõ ràng đã đi tới ngoài tiệm, nhưng không có giết chết Phùng Dao, cái này đương nhiên không thể nào là bởi vì Phùng Dao vận khí tốt. Quỷ cần Hoàng Nhạc bản nhân đi vào trong tiệm mới có thể hại chết Phùng Dao. Tựa như là bệnh truyền nhiễm một dạng. Đẩy ngược một chút, nếu như đây hết thảy không có phát sinh, Phùng Dao ngày mai cũng sẽ chết, nhưng cũng chỉ sẽ là ngày mai mới chết. Vì cái gì nó không phải hôm nay liền muốn đem cuối cùng nguyền rủa sớm? Là bởi vì chuyện gì xảy ra, dẫn đến Phùng Dao rất có thể sẽ tiếp tục sống. Trần Cực đại não phi tốc vận chuyển, lại nghĩ tới Hoàng Nhạc rõ ràng chỉ là lần thứ hai đột quỵ, lại so bọn hắn nghiêm trọng nhiều. Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Hoàng Nhạc chết không nhắm mắt mặt, thất khiếu chảy máu. Tay thân suy nghĩ ra, cái này không giống như là quỷ thủ pháp giết người, bởi vì mặt khác ngũ quan đều không có bị sở, cho nên đây là Hoàng Nhạc tự mình làm. Nhẹ nhàng đưa tay sở lấy Hoàng Nhạc đột xuất ánh mắt, Trần Cực đầu ngón tay chuyển đến nhấp múa xúc cảm, lướt qua sương mũi, trượt đến mắt phải, con mắt chuyển đến mò mò thanh âm. Đồng nhiên, Trần Cực phía sau lưng mắt lạnh, phát hiện Hoàng Nhạc mắt phải con người biến mất, chỉ còn lại có một mảnh tròng trắng mắt. Hắn trước tiên coi là Hoàng Nhạc biến thành quỷ, nhưng một giây sau liền phát hiện đối phương không lúc đích. Chờ chút, Hoàng Nhạc không có đổi thành quỷ, hay là người chết, cho nên không phải Hoàng Nhạc vấn đề, mà là Trần Cực chính mình vừa mới động tác. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, đông nhiên hiện lên ở Trần Cực trong đầu. Hắn thử đưa tay đè lại cái kia trước đó nghiêng lệch mắt phải, lòng bàn tay hơi chút kích thích, con mắt tựa như cầu pha lê một dạng tơ lụa chuyển động, tùy tiện liền có thể bị chuyển tới thường nhân không cách nào đạt tới góc độ. Nhẹ nhàng một móc, viên này mắt phải liền bị móc đi ra, không có bất kỳ cái gì dính ngay cả cảm giác. Quỷ chụp ánh mắt của hắn, Phùng Dao sững sờ, nhưng lập tức liền ý thức đến không đúng, không, nếu như là quỷ làm nó vì cái gì còn phải lại trả về. Nhìn qua Thất Khiếu chảy máu mặt, cùng Hoàng Nhạc thân suy nghĩ ra tay, tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được một sự kiện, là Hoàng Nhạc tự mình làm. Hắn đem mắt phải của chính mình giam lại, nhưng bị quỷ lại an trở về, thậm chí rất có thể vì che giấu, quỷ để Hoàng Nhạc khác ngũ quan cũng giống vậy chảy ra máu. Dạng này, đám người sẽ rất khó phát hiện dị thường. Mà Hoàng Nhạc cái kia đặt ở trên mắt trái tay, chính là muốn móc xuống hắn một cái khác mắt. Nhưng là Hoàng Nhạc tại sao muốn làm như vậy, móc rơi con mắt liền có thể xuống mệnh. Nghĩ đến trước đó nghi vấn của mình, quỷ vì sao vội vã muốn giết chết Phùng Giao, thật giống như biết nàng rất có thể sẽ tìm tới phương pháp giải quyết một dạng, Trần Cực trong lòng đông nhiên lộ bộ một tiếng. Video. Hắn nhớ tới một cái rất rõ ràng, nhưng lại bị bọn hắn coi nhẹ sự tình. Mù Loa có lẽ nguyện, điểm này rõ ràng. Nhưng là hứa hoàn nguyện đằng sau, Mù Loa làm sao lại không chết, thậm chí càng ngày càng tốt, còn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trừ phi, hắn lễ tạ thần. Nói cách khác hắn nguyện rủa không có. Thật giống như hắn chưa từng có nhận qua ảnh hưởng một dạng. Nếu Mù Loa nguồn nguyện rủa cùng thị giác có quan hệ, vậy đối với hắn tới nói xác thực cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phùng Giao, đem ngươi đụng vì tất cả kinh lịch lại cùng ta giảng một lần. Trần Cực gấp rút nói ra. Rất nhanh, hắn triệt để khẳng định ý nghĩ của mình. Nguồn nguyện rủa là con mắt. Phùng Giao tổ đụng bị có cái điều kiện trước tiên, trông thấy. Nàng trước nhìn thấy đoán mệnh nhật ký bên trên nội dung. Sau đó, nàng nhìn thấy trên điện thoại di động cũng xuất hiện một dạng nhắc nhở. Cuối cùng tại phòng ngủ trên tường, nàng chính mắt thấy tử trạng của mình. Mà tại Cẩm Tú vườn hoa bên ngoài, nàng cũng là trước nhìn thấy chính mình đụng vào xe, mới cảm giác được tử vong thống khổ. Hoàng Nhạc cũng giống như vậy, trước tiên ở DVD bên trên nhìn thấy bản đại sư, đằng sau băng ghi hình bên trong vừa bạn liền xuất hiện cái này quỷ. Nhìn thấy, liền sẽ trở thành sự thật a. Chân Cực chậm rãi tới gần Phùng Giao. Mặt cùng mặt của đối phương chỉ cách một chút, nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Tại dưới khoảng cách gần như thế, hắn mở ra đèn tin, chiếu sáng ánh mắt của đối phương, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Phùng Giao con người rất đen, quá đen, dung thành một mảnh. Không có con người. Chương 557, vượt nhị trọng môn Ngô Tuệ chương 557, vượt nhị trọng môn Ngô Tuệ Phùng Giao nhìn chăm chú điện thoại di động của mình, máy ảnh bên trong mặt của nàng nhìn qua cùng người bình thường căn bản không có gì khác biệt. Thằng đến bên cạnh Phỉ Nhi đưa tay đèn tin nâng lên, cường quang phía dưới, điện thoại đụng đến gần vừa đủ. Phùng Giao rốt cục trông thấy chính mình tròng đen đen kịt một màu. Người bình thường con ngươi cùng tròng đen sẽ có phân tầng, nhưng nàng không có. Là một đoàn sâu không thấy đáy đen kịt. Tựa như nhìn chằm chằm biển sâu phía trên vòng xoáy một dạng, đột nhiên, Phùng Giao ngắn ngủi bị choáng rồi một giây. Lấy lại tinh thần, trên người nàng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại vừa mới, rõ ràng đối mặt chính là mình mặt, nàng lại cảm thấy mình bị thứ gì giống nó, cảm nhận được lớn lao khủng bố cùng ác ý khi nàng nhìn chằm chằm trong màn hình mặt mình lúc con mắt của nàng, cũng tại xuyên thấu qua màn ảnh nhìn chằm chằm nàng. Phùng Giao một chút đưa điện thoại di động đóng lại. Ánh mắt xê dịch về Hoàng Nhạc, trong mắt của hắn tại sau khi chết đã bình thường, nguyên nhân chính là như vậy, Trần Cực tại không có ở kiểm tra thi thể thời điểm phát giác, cho nên Hoàng Nhạc không phải không có tác dụng bị vật. Nàng lẩm bẩm nói, mà là dùng, nhưng không thành công. Nếu như một người con mắt là quỷ, quỷ vật lại là mạnh cấm quỷ. Như vậy hắn quỷ vật phân biệt thân phận thời điểm, đến cùng là sẽ đem người sử dụng xem là người, hay là xem là quỷ đâu. Quỷ lấy đi kèn hạt mòn y cả là vì ngươi. Nhìn xem túi đầu tận lực né tránh đối mặt Phùng Giao, Trần Cực ngưng trọng nói ra. Nguyên rủa này nguyên rất đặc thù, cùng Trần Cực hai người bọn họ đổi thành còn không giống với, là một cái duy nhất dấu ở nhập vực giả trong thân thể. Hoàng Nhạc đã chết, nhưng là quỷ nhãn tạo ra quỷ cũng không có biến mất, bởi vì một cái khác ký chủ còn tại. Khó trách vực lại cho phép đại hoàng cầu tồn tại. Không có đại hoàng cầu dự cảnh, nguyên rủa này cơ hồ là vô giải, rất khó khăn phát hiện, quỷ nhãn bản thân liền sẽ cải biến thị giác cùng nhận biết. Thậm chí đám người suy đoán, quỷ nhãn bởi vì dấu ở trong mắt, rất có thể thăm dò đến giữa bọn hắn tất cả thảo luận. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho Hoàng Nhạc đến thời khắc cuối cùng mới phát giác được vấn đề. Hắn xác suất lớn trước đó bị mê hoặc, nhưng là vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Chính là bởi vì quỷ nhãn cùng nàng cùng hưởng cùng một cái thị giác, cho nên Phùng Giao hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đầu tiên, bọn hắn hiện tại còn không cách nào xác định móc rơi con mắt giải quyết nguyên rủa, mà lại phong hiểm quá lớn. Coi như không có quỷ nhãn uy hiếp, bọn hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao hiện tại Chu Lương bên kia hư hư thực thực còn có một cái không biết quỷ, mà đã mất đi thị giác nhập vực giả, tựa như chặt đứt cánh diều hâu một dạng. Liên quan tới điểm này, Trần Cực tự thân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại chỉ có thể để Phùng Giao tùy thời tùy chỗ mang theo đại hoàng, đợi đến chó vàng dự cảnh, Phùng Giao lại độc thủ, trước đó có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Đem Bạch Bố che kín Hoàng Nhạc thi thể, quỷ nhãn tổ hiện tại chỉ có thể an bài như vậy. Sau đó chính là Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa bên kia. Thao, nói là đi thích hợp giao lộ chiêu hồn, nhưng cái nào mới tính phù hợp? Riêng này một cây số phải có 3-4 rộ sở giật đi. Lục Tử phát nổ âm thanh nói tục. Hắn cùng Bạch Thiếu Hoa hai người mặt như món ăn, liên tục cao áp, đói khát, khuyết thiếu giấc ngủ, để bọn hắn thân thể cơ hồ tiếp cận cực hạn. Càng đừng đề cập còn muốn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở ức chế chính mình thèm ăn phía trên. Đi trước chúng ta xuống xe cái kia giao lộ nhìn xem thôi. Bạch Thiếu Hoa phờ phạc mà nói, nghe thấy chính mình bụng phát ra một trận lộc của âm thanh. Hiện tại đã qua không điểm, bọn hắn bỏ qua chiêu hồn nghi thức thời gian, chỉ có thể chờ đợi đến vào cửa sau ngày thứ 3 không điểm. Mà trùng hợp chính là Phùng Giao tử vong thông cáo cũng là vào ngày mai không điểm chỉnh hậu bắt đầu. Còn có Trần Cực cùng Phỉ Nhi cấp thứ 3 chuyển đổi, từ dưới một số không ấn mở bắt đầu, liền sẽ biến thành 18 giờ. Cũng là bọn hắn cuối cùng có thể làm thứ gì đến ngăn chặn nguyền rủa một ngày. Dù sao một khi đến ngày thứ 4, hai người liền sẽ triệt để chuyển hóa làm người giấy, cũng chính là Đỗ Thính Phong nói hoàn chỉnh thể. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên, La Vệ Thành nhíu mày một cái. Hắn cảm giác thứ gì trôi dạt đến trên mặt của mình, cầm lên xem xét, là một tấm đầu ngón tay dáng dấp tờ giấy. Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo gửi thư. Phía trên chỉ có ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho tất cả mọi người dùng mình. Hoang nhắc tới, mua đi một bộ vòng hoa đến cùng chuyện gì xảy ra ai? La Vệ Thành không cách nào tin nhìn xem phong thư này, quay đầu nhìn về phía trong góc bạch bố, trên cánh tay lập tức bạo khởi nổi da gà. Hoàng Nhạc không phải đã chết rồi sao? Thi thể còn tại trong tiệm nằm đâu, làm sao lại đi đến Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong thời không bên trong? Trừ phi hắn biến thành quỷ. Bạch Thiếu Hoa ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, mấy bước đi lên trước, để lộ bạch bố. Hoàng Nhạc thi thể hảo hảo mà nằm trên mặt đất, mí mắt đã bị vớt lên, trên mặt máu tươi cũng bị lau khô, nhìn qua không có bất kỳ dị thường gì. Đem hắn chuyển bên ngoài đi. Bạch Thiếu Hoa ngữ khí rất lạnh. Lại là dạng này. Hắn buồn nôn nhất chính là loại này, đồng đội chết về sau biến thành quỷ vực. Nói, hắn liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, cổ tay lại bị Phùng Giao một phát bắt được. Người tỉnh táo một chút. Phùng Giao nhẹ nói, Hoàng Nhạc tại thời không kia xuất hiện, không có nghĩa là nơi này thi thể liền sẽ sát chết vùng dậy. Dù sao hai bên thời gian là đồng bộ. Buông tay. Bạch Thiếu Hoa hờ hững liếc qua Phùng Giao. Ngươi chưa từng nghe qua một cái từ gọi hoàn hồn a? Hắn ý tứ rất rõ ràng, coi như Hoàng Nhạc hiện tại không có xuất hiện, lưu thi thể tại trong tiệm cũng là một cái thai hoàng ẩm, tựa như là vật chứa một dạng. Phùng Giao nhíu mày, không có buông tay ra. Ngắm nhìn đứng tại bên cạnh thi thể hai người, Trần Cực không nói gì, mà là coi chừng đốt đi một trang giấy tiền, thông chi Đỗ Thính Phong hai người Hoàng Nhạc đã chết. Hắn cần căn cứ bên kia tin tức để phán đoán. Nói thật, nếu có thể, Trần Cực hay là không hy vọng Hoàng Nhạc thi thể như bị ném rác rưởi một dạng ném đến bên ngoài. Nơi này cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Phỉ Nhi ngữ khí không có gì chập trùng, sắp bị vứt bỏ rất phiền phức. Bầu không khí y nguyên trầm ngưng. Nhưng không có qua một phút đồng hồ, Đỗ Thính Phong bên kia tin chuyển tới, hay là nhỏ đáng thương một trang giấy, lời ít mà ý nhiều, biết. Hắn không có uy hiếp. Vô ý thức. Giống u hồn, không giống quỷ. Nhìn qua trên tờ giấy này chữ nhỏ, Bạch Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, hất ra Phùng Giao tay. Hắn không có lại nói tiếp, mà là một người ngồi tại nơi hẻo lánh. Trần Cực mắt nhìn hắn, lại nhìn mắt đồng dạng cách rất xa Lục Tử, trong lòng thoáng qua một tia lo âu. Lục Tử không có tham dự vừa mới nói chuyện, nhưng rõ ràng là bởi vì hắn đã không có tinh lực. Đói khát sẽ thả đại nhân lo nghĩ cùng tính công kích. Mà lại, hắn đồng dạng chú ý tới, Bạch Thiếu Hoa tại Phùng Giao đụng phải cánh tay hắn thời điểm, tiết hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Hắn nghĩ nghĩ, mắt nhìn biểu. Ban ngày một khi tiền đến, hắn cùng Phỉ Nhi hành động liền sẽ thật to bị ngăn trở, không có cách nào tùy tiện ra ngoài điều tra. Không do dự, hai cái người giấy chậm rãi bay ra cửa, bọn hắn phải nhanh một chút đi Long Phượng Thai trong nhà tìm manh mối. Liên quan tới bức kiệp rổ sợ giật vẽ, Trần Cực đã có mơ hồ suy đoán. Mai táng trong tiệm, còn lại mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, trầm mặc không nói, đối rối xông lên đầu. Rạng sáng, chuông báo chấn động đem La Vệ Thành tỉnh lại. Mí mắt của hắn khó khăn giật giật, mới miễn cưỡng mở ra, chỉ cảm thấy ảnh chân dung vỡ ra giống như đau đớn. Bài trừ rơi Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử, mấy người khác thay phiên trực ban, thứ nhất cương vị đúng lúc là Ngô Tuệ. Trong phòng yên tĩnh im lặng, La Vệ Thành chậm mấy giây sau, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía bạch bố. Phía trên hở ra một cái hình người, không có gì dị thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn bốn phía, đống nhiên sững sờ. Ngô Tuệ không ở trong phòng. Tuệ Tuệ. La Vệ Thành trong lòng lập tức giơ lên một tia cảnh giác, phát hiện cửa thủy tinh nửa mở. Phùng Giao bị thanh âm của hắn đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Ngô Tuệ không thấy. La Vệ Thành cau mày, bước nhanh đi hướng ngoài tiệm, nhưng một người cũng không nhìn thấy. Đáng chết. Liên một giờ, hay là xảy ra chuyện? Mọi người luân chuyển cương vị chính là vì trông coi Hoàng Nhạc thi thể. La Vệ Thành rất rõ ràng, Nô Tuệ tuyệt đối sẽ không làm ra tự tiện cách cương vị, như thế không chịu trách nhiệm sự tình, mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như Nô Tuệ chân đích là tự hành rời đi, nàng nhất định sẽ nói cho La Vệ Thành. Nhưng là không có. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi. La Nguyên Dụa. Phùng Giao trong lòng căng thẳng, nhưng các ngươi Nguyên Dụa không phải cùng tấm gương, còn có lư hương kia có quan hệ à? Mai táng trong tiệm căn bản không có tấm gương, cũng không có người được bất luận cái gì dâng hương hương vị. Cũng liền tại lúc này, một trận lạch cạch toái bộ tiếng vang lên. Con buồn ngủ đại hoàng cậu chậm rãi đứng lên, nó vừa mới một mực ốn tại Phùng Giao bên chân đi ngủ, cũng không có phát ra dự cảnh. Nhìn quanh một vòng, đại hoàng tựa hồ ý thức được thiếu đi cá nhân. Nó cái mũi co rúm mấy giây, mới đi hướng cạnh cửa, đối với bên ngoài khu phố dương lên đầu. Đúng rồi, còn có đại hoàng. Chó có thể truy tung khí tức. La Vệ Thành ảm đạm con mắt lập tức sáng lên, lập tức mang lên Ngô Tuệ bao, cùng Phùng Giao cùng đi ra khỏi ngoài tiệm. Chương 558, hai chương hợp nhất, vượt nhị trọng môn tòa nhà chưa hoàn thành. Chương 558, hai chương hợp nhất, vực nhị trọng môn tòa nhà chưa hoàn thành. Hắn đem mang theo Nô Tuệ mùi bao cho đại hoàng cầu ngửi ngửi một cái, hoàng cầu khiếu nghe thấy mấy giây, hướng phía một cái hướng khác đi đến. Hai người theo sát phía sau. Phùng Giao cúi đầu, chỉ thấy đây là nàng biết quỷ nhãn tồn tại sau, tận lực làm ra hành vi. Đại hoàng trước đó không có dự cảnh. La Vệ Thành thanh âm mệt mỏi tại nàng bên cạnh vang lên. Phùng Giao lắc đầu. Nàng biết La Vệ Thành là có ý gì, đối phương hiện tại vô cùng cần thiết một đáp án, đến để hắn làm rõ Ngô Tuệ mất tích đến cùng là nguyên nhân gì. Nhưng đại hoàng coi như có thể phát giác được quỷ, phạm vi cũng chỉ giới hạn trong Phùng Giao tổ này nguyền rủa bên trong quỷ. Điểm này sớm tại Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa tại trong tiệm ăn cho giấy lúc nghiệm chứng. Hiện tại đại hoàng chỉ là đang truy tung khí tức mà thôi. Liên tục đi qua mấy con phố, Trong lòng hai người bất an bắt đầu dần dần làm sâu sắc, Nô Tuệ không có khả năng một người không có chút nào lý do đi xa như vậy, hiện tại cơ hồ có thể kết luận, nàng tiến nhập tiếp theo giai đoạn nguyền rủa. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đại Hoàng dừng bước, đối với một dãy nhà phát ra tiếng nghẹn ngào. Đây là một tòa vứt bỏ lạn bí lâu, chỉ là phôi thô, cửa sổ chỗ thậm chí chỉ có cái trống rỗng dàn cung. Bên trong đen như mực, một chút lửa đèn cũng không có. Một tay luồn vào trong túi quần, nắm chặt chính mình bị vật, La Vệ Thành ra hiệu Phùng Giao đi theo phía sau mình, im lặng đi vào trong lâu. Yên lặng như tờ. Sắc người cho bụi bị xông vào mũi. La Vệ Thành không có trực tiếp hướng chỗ sâu đi, mà là mở ra đèn tin, trước chiếu một cái mặt đất, con mắt nhắm lại. Không có dấu chân, chỉ có một tầng thật dày bụi. Đại Hoàng có phải hay không sai lầm? Phùng Giao mặt lộ chần chờ, nàng đồng dạng ý thức được không thích hợp, nếu như Ngô Tuệ chân đích tới qua nơi này, không có khả năng không có lưu lại vết tích. Nàng ý đồ để Đại Hoàng lại ngay bao, xác nhận một chút, nhưng Đại Hoàng lại phun ra khẩu khí, thẳng tắp mở ra cái khác đầu. Nó không kiên nhẫn được nữa, bởi vì rất vững tin phán đoán của mình. La Vệ Thành như có điều suy nghĩ, khoát tay áo, đi lên trước nhìn xem. Từ thang lầu ở giữa lên tới lầu 2. Căn này lạn vĩ lâu cũng không lớn, càng giống là loại kia phương Nam nông thôn tự xây phòng, tầng lầu cao, mỗi tầng khả năng liền hơn 100 bình, bởi vì cũng không có tu kiến xong, cho nên lên bậc thang sau trực tiếp chính là một cái đại bình đài. Nhìn một cái không sót gì, từng đống thùng giấy, cốt thép, mấy cây cột chịu tải trọng, chỉ thế thôi. Vẫn không có trông thấy Nô Tuệ. Phùng Giao trong lòng càng phát ra nghi ngờ, nàng cùng La Vệ Thành cùng nhau đi tới, không nhìn thấy dấu chân, không nghe thấy thanh âm, Nô Tuệ chân đích ở chỗ này à? La Vệ Thành, nàng suy tư nói ra, Nô Tuệ trước đó cùng ta đề cập qua các ngươi nguồn nguồn rủa. Nàng cho rằng là lấy lưu hương làm hạch tâm ảnh hưởng tới khu vực phụ cận, sinh ra thế giới mặt kính, có địa lý hạn chế. Nhưng nơi này không có lưu hương hương vị. Phùng Giao nhắc nhở, mà lại lần này nguồn rủa cùng các ngươi lần trước hình thức căn bản không giống với. Duy nhất cộng đồng chỗ chính là đều là hướng về phía Nô Tuệ lai. Đây cũng là La Vệ Thành một mực tại suy tư vấn đề. Lần này không phải thế giới trong kính, mà là hiện thực, như vậy nguồn nguyền rủa ở đâu? Quỷ vì cái gì chỉ tìm Nô Tuệ, không tìm hắn? La Vệ Thành trong lòng có chút trầm xuống, nguyền rủa không có khả năng nhân từ như vậy buông tha mình. Trừ phi Nô Tuệ hiện tại tình huống, chính là hắn phải trải qua khủng bố sự kiện bên trong một vòng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Đối với La Vệ Thành tới nói, cái này so trực diện quỷ còn muốn cho hắn nôn nóng, thậm chí ngay cả Phùng Giao đều nhìn ra điều này. Không có nhiều lời, hắn thở dài một hơi, ra hiệu Phùng Giao cùng hắn tiếp tục lên lầu. Lầu 2, lầu 3, liên tục đi lên, thẳng đến đi đến tầng cao nhất. Ngắm nhìn cuối cùng này một tầng trống rỗng không gian, hô hấp của hai người trong nháy mắt trệ ở đèn tin chiếu sáng đen xì bình tầng, một bóng người cũng không có, chỉ có Dạ Phong từ cửa bên trong thổi tới, nhẹ nhàng thổi loạn địa bên trên cho bụi. Quả nhiên, Phùng Giao trên mặt hiện lên một tia phức tạp, bọn hắn ngay từ đầu liền không có nhìn thấy dấu chân, kỳ thật đã nói rõ rất nhiều, nhưng La Vệ Thành vẫn kiên trì muốn lên đến xem. Dù sao bọn hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có Đại Hoàng dò xét. Nếu như ngay cả con đường này đều không dùng, lại đi nơi nào tìm Nô Tuệ? Đối phương ngay cả điện thoại đều không có mang. La Vệ Thành bất đắc dĩ sờ lên chó đầu, giống như là đang giải thích, lại như là tự an ủi mình giống như lẩm bẩm nói, khả năng Ngô Tuệ sát thực tới qua nơi này, bất quá đã đi. Đi thôi, lại đi tìm. Phùng Giao nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc nàng muốn đi theo La Vệ Thành xuống lầu, bên cạnh Đại Hoàng lại không nhúc đích, đột nhiên nghe răng gầm nhẹ. Ô, ô. Trong nội tâm nàng lập tức lộn bộ một tiếng. Không, không đúng, bọn hắn trước đây không lâu mới nói qua, Đại Hoàng chỉ có thể phát giác được quỷ nhãn tổ nguyền rủa. Cho nên đây là chính mình nguyền rủa. Nhưng mình nguyền rủa, làm sao lại phát sinh ở nơi này? Nếu như cái này phát sinh ở hôm qua, Phùng Giao còn sẽ không sợ hãi như vậy, bởi vì tử kỳ của nàng rất rõ ràng, chính là vào cửa sau ngày thứ 3. Nhưng bây giờ phát sinh quá nhiều biến số. Hoang nhạc cái chết, biệt thự, mù lòa, nhậm ngu. Đủ loại không biết để Phùng Giao căn bản không có cách nào xác nhận, lần công kích sau nàng đến cùng chỉ là cảm giác được tử vong, hay là lại thật bị quỷ giết chết. Chẳng lẽ nói nàng hiện tại liền phải đem con mắt móc rồi chứ? Cái kia Ngô Tuệ bên kia làm sao bây giờ? Vung, vung. Đại Hoàng tiếng kêu bắt đầu càng ngày càng hung mãnh, cũng liền tại lúc này, La Vệ Thành khẽ quát một tiếng. Nô Tuệ, đừng nhìn, nhắm lại con mắt của ngươi. Đúng rồi, Trần Cực nói qua, cái này quỷ là dựa vào trông thấy mà trở thành sự thật. Phùng Giao lập tức nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, triệt để ngăn cách tầm mắt của mình. Nhưng rất nhanh, một màn nàng vừa mới nhìn thấy hình ảnh, đột nhiên tại trong đầu góc nàng hiện hiện, là một mặt bụi bẩn tường xi măng, ở lầu chót cùng tầng tiếp theo chỗ rẽ. Một cánh không có trang pha lê không cửa, lặng lặng khảm tại trong tường. Ngoài cửa sổ là đen như mực bầu trời đêm, tựa như một cái gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Giao con mắt. Đáng chết. Đừng suy nghĩ. Một màn này phổ thông hình ảnh, vào giờ phút này lại làm cho Phùng Giao một trận dùng mình. Cũng liền ở thời điểm này, nàng căng cứng trong não, đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nhắm mắt thật có hiệu quả sao? Nàng coi như hiện tại không mở mắt ra, nhưng trước đó đã nhìn thấy rất nhiều thứ giả thiết trông thấy liền tồn tại, như vậy những tồn tại này thật sẽ bởi vì nàng nhắm mắt biến mất à? Thì như giết chết hoàng nhạc quỷ, thì như mặt kia tường xi măng. Tường. Cũng liền tại lúc này, một màn dấu ở nàng chỗ sâu trong óc ký ức, giống như là một cái một mực dấu ở sâu trong bóng tối tiểu côn trùng mở dạng, đột nhiên bỏ lên đi ra. Trong óc nàng không cách nào khống chế hiện lên, mình tại Cẩm Tú vườn hoa trong thư phòng nhìn thấy hình ảnh. Thi khối thất linh bắt lạc khảm tại một mặt trên tường trắng, ở giữa nhất là chính nàng đầu lâu, con mắt bị ép đến tuôn ra đến, cực độ rên rỉ thống khổ lấy. Đương nhiên, hình ảnh này trong lòng nàng nhanh chóng lóe lên một cái, ngay sau đó, mặt kia khảm thi khối tường biến thành một bức bụi bẩn tường xi măng. cũng chính là giờ này khắc này, trong hiện thực, ở trước mặt nàng vài mét chỗ mặt tường kia, mà những thi khối này, tất cả đều vây quanh đen ngòm cửa sổ, thật giống như ngoài cửa sổ lại đột nhiên xuất hiện cái gì một dạng. Là cái gì? Cái kia giết chết Hoàng Nhạc Quỷ? Hay là nói, Phùng Giao thân thể đột nhiên không bị khống chế lên một lớp da gà, giống như bị thứ gì nhìn chằm chằm. Nàng ý thức được một sự kiện, chính mình thấy tận mắt nguồn nguyền rủa bản thân. Con mắt, tại ý nghĩ này sinh ra một sát na, trong óc nàng mặt kia tường xi măng bên trên cửa, lộ ra càng đen hơn. Thật giống như một cái con mắt thật to, không có con người, đen kịt một màu, tại ngoài cửa sổ lặng lặng mà nhìn xem nàng. Một loại mãnh liệt khủng bố dự cảm, đột nhiên tại Phùng Giao trong lòng hiện hiện, nàng cơ hồ là ứng kích tính nâng lên tay, liền muốn đem con mắt của mình móc đi ra, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được dùng cả mình, từ đỉnh đầu của mình, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Đông. Một tiếng trọng hưởng đột nhiên tại La Vệ Thành sau lưng vang lên. Hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, con người đột nhiên co vào. Ngay tại phía sau mình chỉ cách một chút trên mặt đất, Phùng Giao chính nằm nhòe xi măng trên bậc thang, không nhúc nhích. Mà đại hoàng giờ này khắc này lại giống câm điếc một dạng, đình chỉ sổ gọi, vây quanh Phùng Giao thân thể đảo quanh, gấp thẳng hừ hừ. Không đúng, chó vàng dự cảnh địa điểm không phải trước mặt bọn hắn sao? Cũng chính bởi vì điểm này, La Vệ Thành mới ngăn tại Phùng Giao trước đó, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến nguy hiểm thế mà tại sau lưng. Hai người một chó, đến tìm kiếm Nô Tuệ, kết quả không chỉ có không tìm được chính mình đồng đội cũ, ngược lại Phùng Giao cũng xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng đại hoàng. La Vệ Thành trong lòng một mảnh lạnh bướt, nhưng càng là lúc này hắn càng cần tỉnh táo. Hắn đem Phùng Giao lật ra cái mặt, phát hiện đối phương còn sống, có hơi thở, chỉ là hoàn toàn mất đi ý thức. Mấy giây sau, hắn tìm được nguyên nhân. Đẩy ra tóc, Phùng Giao da đầu biến thành một loại quỷ dị màu xanh tím, sờ lên băng dọa người. Nhưng bao trùm phạm vi không tính quá lớn. Cũng liền tại La Vệ Thành suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên trông thấy những cái kia màu xanh tím bộ vị, làn da bắt đầu trở nên nhăn nhăn nhún nhún, lên một tầng nếp nhăn, thật giống như làn da nhanh chóng biến chất đồng dạng. Chờ chút, La Vệ Thành mí mắt nhảy một cái. Một màn này cũng không tránh khỏi quá mức quen thuộc. Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng cánh tay của mình, trong đó một đầu trên cánh tay thịt đã héo rút, làn da nhăn xúc địa chất thành một đống. Mà là dễ thấy nhất, là phía trên một cái màu xanh tím thủ ấn, cùng Phùng Giao trên da đầu nhan sắc giống nhau như lúc. Liên để ý biết đến giữa hai cái này liên hệ trong nháy mắt, La Vệ Thành trái tim bỗng nhiên nhảy lên, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa một sự kiện, thẩm mỹ viện bên trong bị đi ra. Đôi mẹ con kia, chính là hai bọn nó, vào một cái ở cánh tay của mình, vào một cái ở bắp chân của mình, cũng là bọn chúng mang đi Ngô Tuệ. Không kịp suy tư nhiều như vậy, La Vệ Thành một chút đem Phùng Giao đeo lên, hỏa tốc hướng phía dưới lầu chạy tới. Cùng lúc đó, hắn một tay khác đã lấy điện thoại cầm tay ra. Phía trên có mấy đầu mới tin nhắn, nhưng là La Vệ Thành nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp cho Lục Tử bấm điện thoại. Bởi vì đỏ bắt nguyên rủa tính đặc thù, Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử đối với mặt khác nhập vực giả tới nói, cũng không an toàn, tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn bình thường. Cho nên lúc trước luân chuyển cương vị bên trong, La Vệ Thành tận lực không có để hai người bọn họ tham dự. Nhưng bây giờ không có biện pháp, hắn không thể đem Phùng Giao mang về trong tiệm, bởi vì nơi này còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. "Điếu, uy." Lục Tử thanh âm rất khàn giọng. "Hiện tại lập tức tới tìm ta, đem Phùng Giao mang đi, nhanh." La Vệ Thành khẽ quát một tiếng, đi ra ngoài rẽ phải, đi ba đầu đường phố, rẽ kia màu xám, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại một chút. "Lạn Vĩ lâu." Cúp điện thoại. La Vệ Thành nhất hầu có chút đông lúc đích. Vạn lại yên tĩnh trong lâu, chỉ có hắn tiếng thở hào hẹn. Nhưng La Vệ Thành rất vững tin chính mình không có nghe lầm ngay tại vừa mới. Tầng dưới chót nhất trong tầng lầu, có đồ vật gì, nhẹ nhàng ai đoán một tiếng. Giống như là vừa sinh ra hải nhi một dạng. Trong nháy mắt, La Vệ Thành trong đầu lại lần nữa hiện ra, thẩm mỹ viện trong kia chỉ kẻ dị dạng khủng bố bộ dáng. Dưới lầu rất đen. Nhưng La Vệ Thành cũng không dám lại đem đèn tin hướng xuống soi. Hắn không biết mình đến cùng đang sợ cái gì, là sợ sệt trông thấy cái kia kẻ dị dạng dưới lầu ngẩng đầu, ngắm nhìn chính mình, hay là nói, sợ sệt trông thấy kẻ dị dạng bên người, là Ngô Tuệ thi thể. La Vệ Thành đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn hiện tại không có khả năng tùy tiện tiếp xúc quỷ, coi như mình có thể trốn, nhưng Phùng Giao thế nhưng là đánh mất tất cả hành động lực, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, vì cái gì bọn hắn từng tầng tìm tới, nhưng căn bản là không có nhìn thấy qua Ngô Tuệ, cũng không có gặp kẻ dị dạng. Trước đó hai người bọn họ ở nơi nào? Mà lại kẻ dị dạng hiện tại vị trí cũng rất cổ quái, nó tại sau lưng mình công kích Phùng Giao, nhưng chưa được vài phút, lại đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu. Cũng liền đang suy tư thời điểm, đột nhiên, La Vệ Thành rõ ràng nghe thấy một trận nhẹ nhàng tiếng khóc nỉ non, dưới lầu vang lên. Hoa, đúng là kẻ dị dạng, nhưng càng làm cho La Vệ Thành dùng mình là trận này tiếng khóc nỉ non đang từ từ biến lớn, không phải đơn giản âm lượng biến hóa, mà là hài nhi bò lên. Ý thức được chuyện này một giây sau, La Vệ Thành thân thể lập tức kéo căng, lập tức hướng trên lầu thối lui. Quỷ Anh Nhi đã biết bọn hắn ở chỗ này, thời gian dài tránh né không có ý nghĩa, nó nhất định sẽ từng tầng tới tìm hắn bọn họ. Chỉ có thể trước lâm thời giấu đi, tìm một cơ hội cùng hài nhi dịch ra. Hắn cho đại hoàng dựng lên thủ thế, để nó chính mình đi lên, chính mình thì không âm thanh quang Phùng Giao, trốn đến tầng thứ tư một chỗ thùng giấy phía sau. Đại hoàng là cái rất có linh tính chó, cứ việc nó tựa hồ không phát hiện được mặt khác quỷ động tĩnh, nhưng vẫn là đối với nguy hiểm có bản năng phản ứng, lúc này móng vuốt lạch cạch liền lên tầng cao nhất. Hy vọng quỷ sẽ không đối với động vật động thủ, nếu không Phùng Giao đằng sau dự cảnh liền không có. La Vệ Thành khẩn trương trốn ở thùng giấy cùng vách tường ở giữa cái góc chỗ. Nơi này đã là hắn có thể tìm tới bí mật nhất địa phương. Hoa hoa.
Hài nhi tiếng khóc nỉ non càng lúc càng lớn, rất nhanh, ngay tại La Vệ thành phụ cận vang lên. Hắn tận lực nín hơi ngưng thần, chỉ chờ tới lúc Hài nhi lên một tầng nữa, hắn liền có thể mang theo Phùng Giao chạy xuống đi. Nhưng ngay lúc một giây sau, cái kia cố để cho người ta ra đầu tê dại tiếng khóc, đột nhiên đình chỉ. Toàn bộ Lạn Vĩ lâu bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh. Trên lầu truyền tới bơi chó thanh âm. La Vệ thành trái tim đập mạnh một chút, hắn núp ở cái dương phía sau, rất khó coi ra ngoài đầu động tĩnh, mà lại Hài nhi hành động thời điểm căn bản không có thanh âm. Bên ngoài bây giờ hết thảy đều là không biết, nó đi rồi sao? Hay là nói nó còn ở tầng này? Mồ hôi lạnh giọt giọt từ La Vệ thành cái trán thấm ra, hắn cắn chặt hàm răng, đem ưỡn lưng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể của mình, nhìn ra ngoài. Cũng chính là cái nhìn này, để hô hấp của hắn lập tức dừng lại. Một cái nho nhỏ sền sệt kẻ dị dạng, nằm ngoài cái dương bên ngoài vài mét địa phương, ngắm nhìn La Vệ thành phương hướng. Nhưng nó ngưỡng mộ không phải La Vệ thành, mà là La Vệ thành đỉnh đầu trần nhà. "Mama." Hài nhi đối với trần nhà nói ra, sau đó không biết vì cái gì, lại lặp lại một lần, "Mụ mụ." La Vệ thành toàn thân mạch máu trong nháy mắt đông kết. Cũng liền tại thời khắc này, hắn đông nhiên ý thức được, vì sao kẻ dị dạng ở phía dưới, nhưng Phùng Giao lại là trên lầu bị công kích. Cũng vì cái gì, trên mặt đất không có dấu chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mình ngay phía trên trần nhà, hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Đỉnh đầu của hắn là Ngô Tuệ. Đối mặt với hắn, đầu lâu buông xuống, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mềm nhũn rủ xuống. Mà tại nàng còn xuống trên sống lưng, mọc ra không thuộc về nàng một bộ khác tứ chi, một bộ nữ nhân tứ chi, giống như là cùng Ngô Tuệ bối rắn có một dạng, màu xanh tím cánh tay tự nhiên giang ra, đào trên trần nhà. Chương 559, vượt nhị trọng môn nguy cơ. Chương 559, vượt nhị trọng môn nguy cơ. La Vệ thành liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ai tay. Chính là đôi tay này, tại trên cánh tay của hắn lưu lại màu xanh tím vân ký. Bị thẩm mỹ viện hại chết nữ khách hàng, kẻ dị dạng mẫu thân. Mà bây giờ, cái này quỷ như là một cái ký sinh trùng bình thường, cùng Ngô Tuệ dung hợp ở cùng nhau. Nó một mực tại. Từ hắn cùng Ngô Tuệ đi vào Lạn Vĩ lâu bên trong, vẫn tại. Chỉ bất quá là giấu ở trần nhà góc chết bên trong, cũng hoặc là sau lưng của bọn hắn. Một loại lớn lao cảm giác tuyệt vọng lập tức quét sạch La Vệ thành toàn thân, hắn nghĩ ra tất cả khả năng phương pháp, đem quỷ mẫu dụ dỗ trở về thế giới trong kính, đem Ngô Tuệ đổi trở về. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa. Quỷ mẫu tử hay là đi tới trong hiện thực, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là Ngô Tuệ? Cùng lúc đó, kẻ dị dạng còn tại cách đó không xa, đối với trần nhà la lên. Mụ mụ ma, ma. Quỷ dị giọng trẻ con giống một chậu nước lạnh giống như, một chút tới tỉnh La Vệ thành. Hai tiếng mụ mụ không phải lặp lại, mà là hô hai cái danh tự. Hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy đã được quyết định từ lâu, bởi vì Ngô Tuệ tại thế giới trong kính bên trong đã từng đóng vai qua kẻ dị dạng mẫu thân. Nhịp tim cũng không có bình phục, ngược lại càng nhảy càng nhanh, cơ hồ muốn từ La Vệ thành trong cổ họng đụng tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, khoảng cách La Vệ thành phát hiện kẻ dị dạng chỉ mới qua không đến 10 giây. To lớn trùng kích đằng sau, một cái băng lãnh hiện thực đống nhiên đánh trúng vào hắn, hắn căn bản không có gặp bị mẫu thân thể. Nhưng vì không có khả năng chỉ có tứ chi trừ phi, nó thân thể giấu ở Ngô Tuệ trong thân thể. Cái kia Ngô Tuệ còn có thể còn sống sao? Nhưng cũng liền ở thời điểm này, từ Ngô Tuệ phía sau mọc ra tứ chi, đột nhiên im lặng nhuyễn động một chút. Ngô Tuệ thân thể cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư. Một giây sau, hai mắt của nàng đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra mãnh liệt thống khổ cùng sợ hãi. Một cái ngưỡng mộ, một cái nhìn xuống, hai người lấy một loại vặn vẹo tư thế đối mặt bên trên. Ngô Tuệ không chết. La Vệ thành trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhưng lập tức liền chú ý tới Ngô Tuệ tại sau khi thanh tỉnh, sắc mặt đột biến. Tái nhợt trên mặt tròn, ngũ quan đột nhiên vặn vẹo thành một đoạn, nhìn chằm chằm La Vệ thành bên người. Nơi đó là túi thấp đầu, vẫn chưa khôi phục ý thức Phùng Giao. Phùng Giao. Ngô Tuệ ánh mắt tại sao phải nhìn về phía Phùng Giao? Phùng Giao có vấn đề. Cũng liền tại lúc này, La Vệ thành đột nhiên trông thấy, Ngô Tuệ hé miệng, lo lắng muốn nói gì, nhưng là một câu cũng nói không ra. Hắn dư quang liếc thấy Hải Nhi, đang chậm rãi bỏ qua đến. Trong chớp mắt, đột nhiên, La Vệ thành trong đầu ông một tiếng rung động, nhiều năm đồng đội tâm hữu linh tê, để hắn trong nháy mắt minh bạch Ngô Tuệ ý tứ. Không phải Phùng Giao có vấn đề, mà là nàng là cái này hai cái quỷ mục tiêu kế tiếp. La Vệ thành mới là chúng lưu hương nguyền rủa người kia. Vì cái gì quỷ mẫu một mực đi theo đám bọn hắn, nhưng không có động thủ với hắn, mà là tại quỷ anh xuất hiện trước vài phút, đột nhiên công kích Phùng Giao. Bởi vì hắn đối với cái này hai cái quỷ sức hấp dẫn, thậm chí không có Phùng Giao đại. Quỷ mẫu ký sinh Ngô Tuệ, mà Phùng Giao chính là nó vì chính mình còn không có phát dục hoàn toàn liền đản sinh kẻ dị dạng, lựa chọn một cái khác mẫu thể. Đây là La Vệ thành căn cứ Ngô Tuệ phản ứng, còn có quỷ mẫu hành vi, ngay sau đó có thể làm ra duy nhất suy đoán. Ngô Tuệ tại để hắn mang theo Phùng Giao đào tẩu. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn so đại não phản ứng càng nhanh, qua trong giây lát đã cóng lên Phùng Giao, phá tan thùng giấy xông ra ngoài đi. Xoát, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn quỷ mẫu phát ra một trận trước đó chưa từng có xuất hiện dị hưởng, cũng không tiếp tục giống trước đó bình thường chậm rãi di động. Tứ chi của nó như là bươm bươm cánh một dạng, nhanh chóng vũ động, trong chớp mắt liền hướng phía trước bò lên hơn hai thước. Mà kinh khủng hơn là trên đất quỷ anh cũng đang hướng về La Vệ thành bò đến. Nó vốn là mặt xấu xí lúc này nắm chặt thành một đoàn, nhăn nhăn nhún nhún trên da, dị dạng con mắt oán độc nhìn chằm chằm La Vệ thành. Thật giống như La Vệ thành cướp đi nó đồ chơi bình thường, như cái đen xì giỏi bò một dạng, trên mặt đất nhanh chóng ngọ ngậy. Lan. La Vệ thành hét lớn một tiếng, cưỡng ép kiềm chế lại chính mình muốn đem cái này quỷ đá văng ra xúc động. Hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến cái này quỷ, chính mình héo rút bắp chân chính là vết xe đổ. Nhưng cho dù hắn không chủ động tiếp xúc,
Quỷ Anh cũng sẽ không bỏ qua hắn nói đúng ra, là buông tha Phùng Giao. Ngay tại La Vệ Thành sắp đạp vào thang lầu thời điểm, hắn trên bàn chân màu xanh tím khu vực này, đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh leo thấu xương. Lập tức, một trận gió lạnh đột nhiên lướt qua La Vệ Thành bắp chân. Một cái ý niệm trong đầu phi tốc lướt qua, một giây sau, La Vệ Thành liền đột nhiên đem chân về sau đá một cái, lập tức bắp chân chỗ, lần nữa truyền đến quen thuộc nói nhói. Quỷ Anh đào ở chân của hắn. Nó nguyên bản đã bật lên, muốn bổ nhào vào Phùng Giao trên thân, nhưng bị La Vệ Thành cưỡng ép cản lại. Tê, La Vệ Thành mắt tối sầm lại, cùng một nơi, lần thứ hai bị kẻ dị dạng chạm đến, cảm giác đau đớn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đỉnh đầu ca ca thanh dần dần tới gần, mà hài nhi chính đào ở chân của hắn, ý đồ đụng phải Phùng Giao. Cũng liền tại lúc này, một trận dồn dập cộc cộc âm thanh tại La Vệ Thành vang lên bên hai, đại hoàng đã nhận ra không đúng, từ tầng cao nhất chạy xuống tới. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm La Vệ Thành chân, cứ việc không cách nào cảm ứng được quỷ khí tức, nhưng nó vẫn có thể trông thấy một đoàn cái bóng mơ hồ treo ở La Vệ Thành trên bàn chân. Tuân theo chính mình loài chó giác quan thứ 6, đại hoàng một chút bật lên, đem Quỷ Anh đụng vào đến. Thừa cơ hội này, La Vệ Thành cố nén đau đớn, hỏa tốc lao xuống thang lầu. Hắn hưu tâm đi xác nhận đại hoàng trạng thái, nhưng tình huống thực sự quá mức khẩn cấp, chỉ có thể trước quan tâm nhân loại lại nói. Ba tầng. Ken két. Quỷ mẫu tựa hồ bị bọn hắn vừa mới hành vi kích thích, tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Tầng 2. Sau lưng truyền đến Quỷ Anh nổi giận tiếng khóc nỉ non, dần dần tới gần. Một tầng. Đi tới lầu 1. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, La Vệ Thành đã làm ra quyết định, hét lớn một tiếng, "Chạy, đại hoàng!" Một đạo hoàng ảnh dẫn đầu lao ra cửa, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa, bởi vì chạy ra Lạn Vĩ lâu, không có nghĩa là liền có thể tránh đi quỷ truy tung. Quỷ Anh cần mẫu thể. Cũng liền tại lúc này, quỷ mẫu đã bỏ tới La Vệ Thành đỉnh đầu, thứ chi bỗng nhiên bung ra. Mà Quỷ Anh cũng tại cùng thời khắc đó tới gần La Vệ Thành dưới chân, duỗi ra một cái đen xì tay, sắp bắt được La Vệ Thành, nhưng La Vệ Thành tốc độ tay càng nhanh. Hắn cánh tay hất lên, đem Phùng Giao đưa đến trước người mình, hướng ngoài cửa ném đi. Một giây sau, hắn liền đem cửa bỗng nhiên đóng lại, đem chính mình cùng hai cái quỷ cùng Ngô Tuệ quan tại nhà ngang bên trong. Bành! Ngô Tuệ toàn bộ thân thể một chút đập vào trên người hắn, một trận sâu tận xương tủy hàn ý cũng tại thời khắc này xuyên qua La Vệ Thành toàn thân. Hắn tận mắt nhìn thấy Ngô Tuệ lưng, trừ quỷ mẫu hai tay hai chân bên ngoài, trong thân thể của nàng giống như là lớp một người, giống như phần lưng giống như gợn sóng một dạng, quỷ dị mà dị dạng phập phồng. Chương 560, vượt nhị trọng môn ra ảnh. Chương 560, vượt nhị trọng môn ra ảnh. Một màn kinh cùng này thậm chí làm giảm bất Quỷ Anh bắt hắn lại chân mà mang tới đau đớn. La Vệ Thành quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nhưng ngay lúc một giây sau, hắn liền tay run run đem một vật đánh tới hướng quỷ mẫu. Đó là một cái đen như mực gốm sứ hộp cho cốt, nếu như lúc đó đi qua 309 người ở đây, ngay lập tức sẽ nhận ra đó là Phùng Giao quỷ vật. Ngay tại vừa mới lúc xuống lầu, La Vệ Thành từ Phùng Giao trên thân lấy đi hộp cho cốt, chỉ là sử dụng một lần lời nói, hộp cho cốt tác dụng phụ đối với hắn mà nói cơ hồ không có. Cùng lúc đó, La Vệ Thành khỏe miệng đống nhiên rủ xuống, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ đau khổ biểu lộ. Ô, hắn không chế không nổi nước nở, nhưng cách nước mắt, tầm mắt của hắn lại tại trong chớp nhoáng này chuyển hướng dưới chân mình dị dạng hài nhi. Một tay khác khởi động chính mình quỷ vật. Bị ảnh đây là một cái rất đặc thù quỷ vật, cũng chính là cái này quỷ vật để La Vệ Thành cùng Ngô Tuệ tại cánh cửa thứ nhất thời điểm sớm tránh đi thủ mộ quỷ. Mặc dù danh tự là bị ảnh, nhưng không phải kịch đèn chiếu ý tứ, mà là giống một bộ da người bao tay mở dạng bao trùm La Vệ Thành tay phải. Tay phải của hắn lập tức trở nên bóng loáng không gì sánh được, phía trên một chút đường vân đều không có, tựa như người giả tay bình thường. Đây là bị mà ảnh. La Vệ Thành tay phải bắt lại dị dạng hài nhi, lập tức trong mắt của hắn thế giới liền phân chia thành từng mảnh vỡ, như là tấm gương hay là phim một tấm ảnh kéo giống như. Những mảnh vỡ này lấy phi tốc lướt qua trước mắt của hắn, thật giống như đem hài nhi ký ức tại trong đầu hắn cưỡng ép qua một lần, chỉ là tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền biến mất. Cùng lúc đó, mãnh liệt đau nhức kịch liệt tại La Vệ Thành trong đầu nổ tung, mà kẻ dị dạng tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên bặm mẻo. Nó há to mồm, cắn một cái đến La Vệ Thành trên cánh tay, ngạnh sinh sinh kéo một miếng thịt. Tê. La Vệ Thành nhẫn thụ lấy đầu cùng cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, cưỡng ép đem tất cả lực chú ý đặt ở những hình ảnh này bên trong. Bụi bẩn mặt đất đây là Lạn Bí lâu, là giờ này khắc này, hoặc là vài phút trước hồi ức. La Vệ Thành muốn tìm không phải cái này. Âm u trong tủ treo quần áo, một nữ nhân chính có quắp tại trong góc, là kẻ dị dạng thị giác bên trong Ngô Tuệ hay là trước đó, nhưng không trọng yếu. Không đúng, không đúng, những hình ảnh này đều không phải là La Vệ Thành muốn, nhưng lại chiếm cứ ảnh tuyệt đại bộ phận, thậm chí có thể nói là 99. Nếu như hắn vận khí đủ tốt, mới có thể giống trước đó tiếp xúc thực tập sinh một dạng, tham dò đến một màn tương lai ảnh. Cũng liền tại lúc này, La Vệ Thành bỗng nhiên đại não ông một tiếng, nhìn thấy một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, là dị dạng hài nhi trên mặt đất bò sát, nhưng trên lưng của nó lại mọc ra một cái màu xanh tím cánh tay. Quỷ mẫu trước đó tại Quỷ Anh trong thân thể, cái này hắn sao đến cùng là cái gì cộng sinh quỷ đồ vật? Không đợi La Vệ Thành nghĩ lại, hắn lại liên tục nhìn thấy vài màn ảnh, bao quát Quỷ Anh tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, vô thanh vô tức dung nhập Ngô Tuệ trong thân thể, đằng sau lại tự hành tách rời. Vì cái gì? La Vệ Thành phản xạ có điều kiện tính nghĩ đến trước đó Ngô Tuệ đau bụng, chẳng lẽ nói là bởi vì Ngô Tuệ thân thể chịu không được loại này quỷ dị khảm sáo kết cấu, cho nên dị dạng hài nhi mới bị ép rời đi? Không kịp xâm nhập nghĩ lại, mới một màn ảnh để La Vệ Thành con người bỗng nhiên co vào. Là Lư Hương. Bay ở Trương Vĩ phòng làm việc Lư Hương. Thông qua Quỷ Anh ký ức, hắn lần này rốt cục liếc thấy một dây lư hương toàn cảnh, phía trên là ba cây màu đỏ sầm hương, không tính mảnh, cảm nhận có chút kỳ quái, nhưng hình ảnh lập tức lắc lư một cái. Tập trung tại trong lư hương trong cho tàn, một cái nhiều nếp nhăn, ở vết cục cục tay nhỏ, đột nhiên từ trong lư hương đưa ra ngoài. Ngay sau đó, hài nhi toàn bộ xấu xí thân thể, liền từ bên trong bò lên đi ra. Nhưng vào lúc này, giống như là tua lại một dạng, nó lại rụt trở về. Giống như là bị cắt chạy thôn vẹn một dạng, mai táng tại cho tàn bên trong. Đây là ý gì? Nó đã ra tới, vì cái gì lại lùi lại về? La Vệ Thành trong đầu chợt nhớ tới bộ này ảnh kết thúc trước mấy giây, vì anh oán hận ánh mắt. Chờ chút, đây không phải một bức ảnh, là hai bức. Tại hắn suy nghĩ đồng thời, từng bức họa lại lần nữa hiện lên, bao quát quỷ anh leo ra thẩm mỹ viện, quỷ mẫu bàn tay đi ra. Cái này khiến La Vệ Thành triệt để xác nhận chính mình suy đoán. Đối với là hai bức dính liền nhau ảnh, một bộ là quá khứ, quỷ anh thông qua lư hương từ trong kính leo đến hiện thực, còn có một bộ là khả năng tương lai, quỷ anh lại lần nữa quay trở về trong lư hương. Hài nhi mới là cái này hai cái quỷ bên trong chủ thể, bởi vì mẹ của nó là theo nó trong thân thể mọc ra, cho nên muốn giải quyết chuyện này nhất định phải cầm tới lư hương, lại lần nữa đem hài nhi chuyển tới trong thế giới trong kính. Vừa xác nhận điểm này, La Vệ Thành con mắt liền hoa một cái, mảnh vỡ biến mất, trong mắt của hắn lại biến thành thế giới hiện thực, nhưng lại dừng lại 2 giây, sau đó hình ảnh mới ngừng lại nhảy lên, tựa như có ai trộm đi 2 giây La Vệ Thành nhìn thấy thế giới, cũng hoặc là nói là rút tấm. Đây chính là bị ảnh tác dụng phụ, nó sẽ không một mực tiếp tục, nhưng sẽ ở trong vòng 10 tiếng thỉnh thoảng nhảy ra một chút. Khôi phục đằng sau, La Vệ Thành lập tức nhìn về phía mình tay phải, chỉ thấy được cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc tay, lúc này giống như là tiến vào chảo nhuộm một dạng, đã hoàn toàn biến thành màu xanh tím. 1 phút đồng hồ, kết nối lại lần sử dụng một nửa thời gian đều không có chống đến La Vệ Thành trong lòng cảm giác nặng nề, cũng liền tại lúc này, hắn dư quang đống nhiên liếc thấy, trên mặt đất là một mảng lớn hơi nước trắng mịt mở cho cốt. Hộp cho cốt ngay tại điên cuồng chấn động. Cứ việc hộp cho cốt hạn chế quỷ mẫu tư chi, nhưng nó bên trong cho cốt đã bị vung đi hơn phân nửa. Mà kinh khủng hơn là La Vệ Thành hiện tại không có cách nào đào tẩu. Quỷ anh đã qua gắt gao cắn cánh tay của hắn. Nhưng vào lúc này, La Vệ Thành bỗng nhiên nghe thấy, vô cùng suy yếu mà thanh âm quen thuộc, Đức Quãng lẩm bẩm nói, tới là Ngô Tuệ. Nhưng không phải đối với La Vệ Thành nói. Thanh âm này vang lên cùng một thời khắc, dị dạng Hải Nhi răng bùng lòng ra. Đến ta cái này Ngô Tuệ thanh âm càng ngày càng nhẹ. Tựa như là mẫu thân đang triệu hoán con của mình. Nàng dị dạng thân thể, chậm rãi di chuyển, mang theo trên lưng mình tứ chi, bỏ tới La Vệ Thành bên người. Run rẩy đem Quỷ anh bế lên. Không. La Vệ Thành trong lòng lộ bộ một tiếng, một chút ý thức được Ngô Tuệ muốn làm gì. Một giây sau, hắn đã nhìn thấy Ngô Tuệ khẽ lắc đầu, đối với hắn nhỏ giọng nói, đi. Vừa dứt lời, Quỷ anh thân thể liền giống một vũng nước một dạng, tan vào Ngô Tuệ trong thân thể. Mà ý thức của nàng cũng trong nháy mắt này lại biến mất, đầu mềm nhũn rũ xuống. Quỷ anh bị Ngô Tuệ mang đi. La Vệ Thành nhìn qua khuôn mặt tái nhợt kia, lòng như lao cắt, hắn cùng Ngô Tuệ là nhiều năm đồng đội cũ, lại thế nào khả năng lưu một mình nàng cùng hai cái quỷ cùng một chỗ. Nhưng lấy không được lương hương, hắn liền bất lực. Cắn chặt răng, La Vệ Thành cố nén đau đớn, cưỡng ép đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân xương sống cũng giống như bị đè gãy một dạng. Mà hắn nhất không hy vọng nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Hộp cho cốt băng một chút, tự hành đóng lại. Quỷ mẫu màu xanh tím cánh tay ở giữa không trung huy vũ một chút, lập tức nắm lại mặt tường, thẳng tắp hướng lấy La Vệ Thành xuống đến. Nhưng cũng liền tại lúc này, La Vệ Thành sau lưng cửa bị một chút phá tan. Một trận gấp rút mà hư nhược tiếng thở dốc vang lên, ngươi đến dùng, nhanh. Cái gì nhuyễn hồ đồ vật đâm vào La Vệ Thành trên thân, hắn vô ý thức tiếp được, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, bà xã.